Chương 69, Man Di, sợ uy mà không sợ Đức. 1. Chương 69, Man Di, sợ uy mà không sợ Đức. 1. Màn trời phía dưới làm Lôi Vô Kiệt kia âm thanh Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lý rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai lúc, toàn bộ thiếu học cùng công đường lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Lập tức, ánh mắt mọi người như là bị vô hình tuyến dẫn dắt, đồng loạt tập trung tại Lôi Mộng Sát, cùng trong ngực hắn cái kia phấn điêu ngọc chát tiểu nữ hài trên thân. Bách Lý Đông Quân mở to hai mắt nhìn, ngón tay run rẩy chỉ vào tiểu Lý Hàn Y Lý, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Ngoan, ngoan ngoãn, Lôi Nhị, con gái của ngươi, tương lai là sư muội ta." Nói như vậy, Hàn Y Lý chẳng những là ngươi khuê nữ, vẫn là sư muội ta. Cha con các người hai, cái này thành đồng môn sư huynh muội. Lôi Mộng Sát cũng hoàn toàn động, miệng há đến có thể nhét vào một cái năm đấm. Hắn nhìn xem màn trời bên trên nhà mình nhi tử kia anh dũng sông các thân ảnh, lại cúi đầu ngó ngó trong ngực đang chớp mắt to, vẻ mặt vô tội tiểu Lý Hàn Y Lý, đầu giống cá bắt lãng cổ dường như qua lại chuyển nhiều lần. Đương nhiên, hắn giống như là rốt cục tiêu hóa cái này tin tức độc trời, một tay lấy tiểu Lý Hàn Y Lý khiêng lên đầu vai, giọng to đến như là bình mà sấm sét, "Mẹ nó, lão tử đời này thấy qua chuyện ngoại hạng nhiều, liền chưa thấy qua như thế không hợp tói thường. Ta khuê nữ là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, vẫn là sư muội ta. Đây con mẹ nó bối phận." Loạn lão tử đầu đều muốn nổ. Tiểu Lý Hàn Y Lý bị hắn khiêng trên vai, chẳng những không sợ, ngược lại bị đỉnh đến khanh khách cười không ngừng, hai cái tay nhỏ vui sướng vỗ cha cái hót, "Cha đần, ta là kiếm tiên, ngươi chính là phải gọi ta sư muội nha." Lôi Mộng Sát dở khóc dở cười đem nữ nhi ôm xuống tới, hai tay dâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nuốt nuốt, lông mày vận thành lũ cục, "Có thể Hàn Y Lý ngươi là ta con gái ruột, màn trời bên trên kia tiểu tử ngốc là ta thân nhi tử à?" Nhìn hắn hai tư thế kia, thế nào cùng xưa nay không nhận biết dường như. Bách Lý Đông Quân ở một bên nhìn đủ cho cười, sờ lên cằm ung dung bổ đao, "Cái này còn không đơn giản, khẳng định là ngươi chết được quá sớm." Khi đó Lôi Vô Kiệt tuổi tác còn nhỏ, được đưa về Lôi Gia Bảo. Hai chị em bọn hắn căn bản không có cùng một chỗ chờ qua, có thể quen thuộc mới là lạ. "Thả ngươi cái rắm." Lôi Mộng Sắt trong nháy mắt gấp, cứng cổ nói, coi như không quen, Lôi Văn tên kia cũng nên nói cho hắn biết, Hàn Ý Liễu là tỷ tỷ của hắn. "Hảo tiểu tử, ngay cả tỷ tỷ đều không nhận ra, lần sau gặp lấy, nhìn lao tử không đánh hắn tới răng rơi đầy đất." Ngay tại cái này ồn ào, bầu không khí vừa khóc lại cười lúc, màn trời hình tượng bỗng nhiên tất cả, theo Tuyết Nguyệt Thành chuyển đổi tới Bắc Nguyên Thảo Nguyên chủ soái đại trướng. Khi mọi người trông thấy cái nhiếp, vị kia kiếm thuật thông thần, liền kiếm tiên đều có thể chém xuống đế quốc kiếm thánh, lại đối trong trướng vị kia tóc hoa dâm lão tướng quân cung kính hành lễ, cũng tôn xưng một tiếng võ an quân lúc, tất cả huyên náo trong nháy mắt lắng lại, chỉ còn lại nồng đậm chấn kinh. Tiêu Nhược Phong ánh mắt nghiêm trọng, trầm giọng nói, cái nhiếp tiên sinh nhân vật bậc nào, lại đối với cái này lão tướng quân như thế tôn sùng. Vị này thái úy, đến tột cùng là bậc nào lai lịch? Diệp Đình Chi ánh mắt sắc bén, tiếp lời nói, nhìn cái này trạng thái, Bắc Ly cùng Bắc Man trận đầu quốc vận đại quyết chiến, sắp mở màn. Vị này thái úy đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự, lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Tiếng nói của hắn chưa rơi xuống đất, màn trời phía trên hình tượng đã bắt đầu lưu chuyển. Cái nhiếp không mình hành lễ sau, kia lão tướng quân vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, thanh âm tại trống trải trong quân trướng ung dung quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác xa trường lệnh ý, "Cái nhiếp tiên sinh, ngươi chuyện bên kia làm xong?" Cái nhiếp trầm giọng đáp lại, câu chữ rõ ràng, "Hồi bẩm võ an quân, Mông Điểm tướng quân đã xuất đế quốc tinh nhuệ nhất huyền giáp kỵ binh, người không rời ngựa, ngựa không gờ yên, trải qua thiên ngoại thiên bí đạo chui vào thảo nguyên nội địa, hiện đã đến Bắc Man đại quân phía sau. Ngoài ra, Bắc Man dưới trướng Đinh Linh chờ bộ lạc đã thoát khỏi giám thị lặng lẽ năm rồi, chỉ đợi thái úy ra lệnh một tiếng, liền có thể trước trận phản chiến." Võ An quân chậm rãi lắc đầu, trong thanh âm lộ ra đối man tộc bản tính thấy rõ, những này mang gì, từ trước đến nay là cỏ mọc đầu tượng. Đinh Linh chi lưu, tại thắng bại chưa phân trước đó, tuyệt không dám thật dốc hết bộ liếng. Bọn hắn nhiều nhất bất quá là gió thu quét lá vàng, dễ hoa trên gấm, đoạn không có khả năng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn lời nói xoay chuyển, đề cập Mông Điểm lúc, trong giọng nói khó được mang lên một tia tán thưởng, cũng là Mông Điểm tiểu tử kia, trời sinh chính là ăn chén cơm này. Khô gầy đầu ngón tay tại trên địa đồ điểm mạnh một cái, hắn hỏi, "Cái nhiếp tiên sinh cảm thấy, ta tuyển nơi đây xem như quyết chiến chỗ, như thế nào?" Cái nhiếp theo đầu ngón tay hắn nhìn lại, trong đầu trong nháy mắt phát họa ra kia phiến thảo nguyên địa thế, một mảnh rộng lớn lòng chảo sông bình nguyên, bị liên miên thấp bé gò núi vây quanh, lối ra duy nhất kết nối lấy một đầu sọt như cổ họng chật hẹp lòng chảo sông. Hắn chắp tay khen, "Võ An quân thần cơ diệu toán, nơi đây nhập khẩu khoáng đạt, đủ để dụ địch xâm nhập. Bên trong địa thế lại có thể hạn chế kỵ binh rong ruổi, xuất khẩu càng là nhất tuyến thiên hiểm, thật là bố trí mai phục tuyệt hảo chi địa." Bắc Man người thở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, xem mảnh này thảo nguyên là nhà mình nông trường, quân vọng tự đại, tuyệt nghị không ra thái úy lại sẽ ở này vì bọn họ bố trí xuống thiên la địa võng. Võ An quân lúc này mới ung dung quay người, dưới ánh đèn lờ mờ, cái tia trương che kín gian nan vất vả trên mặt lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười. Tiên sinh không hổ là tung hoành gia truyền nhân, không chỉ có khẩu tài cao minh, đối quân chính chiến pháp cũng thấy rõ. Hắn chắp tay đi hướng màn cửa, nhìn qua bên ngoài nặng nề bóng đêm, tại ngươi Bắc Thượng trước đó, ta đã tại này bí mật xây dựng nửa tháng công sự, chữ hàng lương thảo, còn cố ý thả mấy cái người sống trở về, nhường Bắc Man biết, nơi này cất giấu đủ để cho quân ta tan tác tất cả mệnh mạch. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, trong mắt tàn khốc lóe lên, bất quá, tại tiếp chiến trước đó, còn cần tiền sinh xuất một chi khinh kỵ, là ta dọn sạch ngoại vì những cái kia ánh mắt bảo đảm quân ta tại địch nhân xem ra, vẫn là một mảnh mê vụ. Cái nhiếp không chút do dự, không người lĩnh mệnh, là. Sau ba ngày, rạng sáng, sương mù tràn ngập. Một chi từ già yếu binh sĩ tạo thành đội vật lương, tại chút ít tinh nhuệ hộ vệ hạng, vừa lúc bị Bắc Man trinh sát nhãn tuyến bắt được. đội ngũ dễ dàng sụp đổ. Đối mặt Bắc Man Du kỵ xung kích, bọn hắn hốt hoảng chạy trốn, ven đường đánh tới bời, liền lương thực xe đều lật út trên mặt đất, cuối cùng hoảng hốt chạy vừa tiến vào phiến tử vong lòng chảo sông. Bắc Man Khả Hãn cũng tại vương trướng đại quân như người được máu tanh đàn sói, theo sát mà tới. Cũng tại xiết Hoàng Hà cốc nhập khẩu, nhìn qua trong cốc quân lính tan rã cảnh tượng, ngửa đầu cùng thiếu, âm thanh chấn khắp nơi, trưởng sinh tiên phủ hộ ta. Bản Khả Hãn bố cục nửa tháng, gãy vô số binh sĩ cũng không tìm tới nam người lương thảo, hôm nay lại chính mình đưa đến bên miệng. Hắn roi ngựa đột nhiên vung về phía trước một cái, tiếng như kinh lôi, thảo nguyên hùng ứng nhóm, tiến công. Đạp nát nam người si tâm vọng tưởng, đoạt lại chúng ta Mạc Nam thảo nguyên. Ngay sau, theo bản Khả Hãn ngựa đạp thiên khải, bắt sống kia nam người tiểu hoàng đế, nhường hắn cho chúng ta dẫn ngựa rơi đăng. Ngao. Bắc Man kỵ binh phát ra giã tính chú lên, như vỡ đê như cuồng chiều tràn vào lòng chảo sông. Bọn hắn công kích tấn mãnh lại tán loạn, trong mắt chỉ có phía trước những cái kia chật vật chạy trốn vận lương binh, không hề hay biết chính mình đang bước vào một tòa tỉ mỉ chế tạo lò sát sinh. Chờ Bắc Man chủ lực hoàn toàn lâm vào lòng chảo sông nội địa, ba tiếng nặng nề đến dường như đến từ địa ngục kẻ lệnh, đột nhiên phá vỡ trời cao. Phương xa, ngông điểm xuất lĩnh quanh có khinh kỵ dâng lên thô đen lang nghiền, lòng chảo sông kia lối ra duy nhất trong nháy mắt bị phóng lên tận trời liệt diễm cùng khói đặc thôn vệ, lui đường đã hết. Hai bên nguyên bản yên tĩnh gò núi phía trên, chống trận ầm vang lôi vang, hai chi phân biệt từ trọng giáp cùng khinh kỵ tạo thành đại quân như hai đạo sắt thép lớn áp, ầm vang rơi xuống, hoàn toàn cắt đứt hướng hai bên chạy trốn bất kỳ đường đi. Nhất làm cho Bắc Man người sợ đến vỡ mật chính là, phía trước những cái kia liều mạng chạy trốn hội binh bỗng nhiên đồng loạt quay người, xé đi ngụy trang, lộ đã xuất thân sau như rừng giống như sâm nghiêm trọng giáp phương trận. Lại sau này, vô số tinh nhuệ cường nỗ tay theo lớn trong trận dậm chân tiến lên, băng lanh bó mũi tên tại thần hy bên trong hiện ra tử vong hàn quang, trực chỉ hỗn loạn quân địch. Võ An Quân đứng ở chủ soái đại kỳ phía dưới, mặc cho Hàn Phong cuốn lên hắn hoa dâm dâu tóc cùng nhuốm máu chiến bào, mặt không biểu tình, lạnh lùng phun ra một đạo mệnh lệnh. Vòng thứ nhất, kỵ sạn, điểm giết hàng phía trước khống dây cung chi sĩ. Chương 69, Man Di, sợ uy mà không sợ đức. 2, chương 69, Man Di, sợ uy mà không sợ đức. 2, hiu hiu hiu. Mũi tên rời dây cung tiếng rít xé rách không khí, như châu chấu quá cảnh, tinh chuẩn đem Bắc Man quân trận hàng phía trước những cái kia phụ trách chỉ huy cùng bắn tên kỵ binh bắn xuống dưới ngựa, nhân mã trong nháy mắt đổ dạt một mảnh, dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Hai bên kỵ binh hạng nặng bắt đầu như lớn kìm giống như chậm rãi khép lại, bọn hắn không truy cầu tốc độ, chỉ lấy kín không kẽ hở sắt thép trận tuyến, giống như núi vững bước thúc đẩy, đem hoảng sợ muôn dạng Bắc Man kỵ binh vô tình hướng trung ương áp xuống. Phía trước bộ binh thương trận như rừng sắt thép, trường thương như rừng, mũi nhọn hướng về phía trước, chặn tất cả đường đi. Thật như phong, từ như lâm, bất động như sơn, xâm lược như hỏa. Võ An Quân đống nhiên vung lên cờ lệnh trong tay, mười mấy vạn đại quân tùy theo đống nhiên biến trận. Tứ phương binh mã dường như trở thành một cái chỉnh thể, công thủ chuyển đổi tự nhiên mà thành, chỉnh thể chiến lược tăng vọt. Phóng lên tận trời sát khí ngưng tụ thành như thực chất áp lực, lại ép tới rộng lớn thảo nguyên đều tại run nhẹ nhẹ. Bị áp xúc tại nhỏ hẹp lòng chảo sông khu vực Bắc Man kỵ binh hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, đã mất đi công kích không gian, nhân mã đụng vào lẫn nhau, chà đạp, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, ngựa tiếng rên rỉ đan vào một chỗ, rót thành một bài địa ngục hòa âm. Võ An Quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên trận này đơn phương đồ sát, thanh âm vẫn không có mảy may nhiệt độ, như cùng ở tại trận thuật một cái chuyện bình thường, kình nọ doanh, thay nhau ném bắn, giao thế thúc đẩy, thanh lý chiến trường, không lưu người sống. Ê. Mệnh lệnh bị tầng tầng truyền lại, đáp lại hắn là càng thêm dày đặc, như là như mưa to chút xuống mũi tên. Toàn bộ lòng chảo sông trong nháy mắt hóa thành một tòa huyết sắc luyện ngục. Bắc Man quân trận hạch tâm cũng tại Khả Hãn nhìn qua cái này cực kỳ bi thảm một màn, hai mắt xích hồng, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Hắn khàn giọng gào thét, giống như điên dại. Đại tế ti, đại tế ti ở đâu? Thay ta giết lao thất phu kia, giết bọn hắn. Phía sau hắn, một gã một mực cẩn tại trong bóng tối lao giả chậm rãi truyền ra, cầm trong tay biểu tượng thần linh ý chí tế tự quyền trượng. Phía sau hắn, hơn 10 tên bộ tộc trưởng lão đồng thời nhảy ra, trong nháy mắt nhảy lên quỷ dị mà điên cuồng tế thần chi múa, trên người bọn họ công lực như là bị vô hình ống dẫn rút ra, liên tục không ngừng tụ hợp vào đại tế ti thể nội. Đại tế ti thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, tóc xám trắng trong nháy mắt chuyển thành đen nhánh, trên mặt nếp nhăn bình phục, lại trong chớp mắt phản lao hoàn động. Hắn đột nhiên nhảy lên, thân hình lăng không, cách một toàn bộ chiến trường nhìn về phía chủ soái dưới cờ Võ An Quân, tiếng như hùng trùng, mang theo không phải người tiếng vọng, chỉ là phàm nhân, đã thấy thần linh, vì sao không bái? Thần du huyền cảnh. Hộ vệ tại Võ An Quân bên cạnh thân cái nhiếp, trong mắt lần thứ nhất hiện lên một tia chân chính kinh ngạc, không nghĩ tới Bắc Man hoang vắng chi địa, lại có bí pháp có thể cưỡng ép thúc gốc, tạo ra một vị ngụy thần du. Võ An Quân thậm chí liền lông mày cũng không từng động một cái, chỉ từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, giả thần giả quỷ. Ánh mắt của hắn sắc bén như tuyên cổ bất hóa hàn băng, liền là chân thần ở đây, dám cản đại quân ta chiến tranh, cũng giống vậy muốn thần hình câu diện. Hắn cờ lệnh trong tay lần nữa vung lên, âm thanh nước trời cao, gió, lửa, sơn, rừng. Mười mấy vạn trăm chiến tinh nhuệ góp nhặt bàng bạc huyết khí cùng trùng thiên sát ý, theo cái này âm thanh hiệu lệnh ầm vang ngưng tụ. Một đầu mắt trần có thể thấy màu đen cự long tự quân trận bên trong gào thét dâng lên, quanh quẩn trên không trung ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa, uy nghiêm hiển hách to lớn binh tượng, uy thế chấn áp toàn bộ lòng chảo sông, liền không khí cũng vì đó ngưng kết. Kia binh tượng nhìn xuống như con kiến hôi đại tế ti, trong tay từ ngàn vạn ý chí ngưng tụ mà thành cự kiếm, mang theo nghiền ép tất cả uy hoàng quân uy, đáp xuống. Đại tế ti cuốn quít giơ lên quyền trượng, quanh thân quang hoa đại thịnh ý đồ chống cự, nhưng này quân hồn chi kiếm lấy thế tồi khô là hủ, tùy tiện chém vỡ hắn pháp khí quang hoa. Phúc, đại tế ti như gặp phải trọng kích, trong miệng phun ra máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung, cả người giống như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, quần trượng vỡ vụn, khí tức trong nháy mắt bị bại, mắt thấy là không sống nổi. Cái Nhiếp khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, bên cạnh Võ An Quân, bên tóc mai kia mấy sợi còn xám đen sợi tóc, tại thời khắc này hoàn toàn hóa thành tuyết trắng. Hiển nhiên, cưỡng ép thôi động như thế quy mô quân hồn, đối với tự thân hắn hao tổn cực lớn. Nhưng lão tướng quân thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, hắn nhìn qua đã đặt vững thắng cục chiến trường, thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo như bắc địa hàn băng, chỉ phun ra một chữ, giết. Cũng tại Khả Hãn nhìn qua đại tế ti trong nháy mắt mất mạng thi thể, doa đến hồn phi phách tán, một điểm cuối cùng chiến ý cũng hoàn toàn sụp đổ, hắn lại cũng không lo được bộ tộc đại quân, chật vật xoay người nhảy lên một con quái mã, tại số ít thân vệ chen chúc hạ, cũng không quay đầu lại hướng về phương bắc bỏ mạng chạy trốn. Trận này máu tanh đổ sát, theo sáng sớm duy trì liên tục tới hoàng hôn. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem sau cùng quang huy hắt vây tại thây ngang khắp đồng lòng chảo sông. Sắp chết người yếu ớt thở dốc, máu tươi rót vào bùn đất phát ra tư tư thành vàng, cùng kia nồng đậm tới tan không ra khí tức tanh hôi, tại gió đêm bên trong sen lẫn tràn ngập, làm cho người ngạt thở. Cái Nhiếp giục ngựa đi vào Võ An Quân bên cạnh thân, chậm rãi chắp tay, thanh âm tại yên tĩnh trên chiến trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Võ An Quân, Bắc Man các bộ người đầu hàng, đã có 7-8 vạn chi chúng, phải chăng? Tiếp nhận đầu hàng. Võ An Quân nhìn lên trước mắt mảnh này từ hắn tự tay tạo nên huyết sắc đại địa, lại hơi liếc nhìn tổn thất nặng nề đế quốc tinh nhuệ. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ phun ra mấy chữ, chữ chữ như băng truy, nện ở trái tim của mỗi người. Man nhân, sợ uy mà không sợ đức. Dứt lời, hắn kiên quyết quay người, đi hướng xoáy trướng, tấm lưng kia tại dưới ánh tàn dương đỏ máu kéo đến rất dài, cô độc mà kiên định. Một bên đến đây trợ chiến vô tâm, Bạch Phát Thiên, Tử Y đi hầu bọn người, nhìn qua cái này tu la chẳng giống như cảnh tượng, trong lòng đều là kinh chấn. Tại bọn hắn nguyên bản trong dự đoán, trận này hai thế lực lớn quốc vận quyết đấu, ít nhất cũng phải duy trì liên tục mấy ngày, lặp đi lặp lại giằng co, không nghĩ tới lại trong vòng một ngày liền hết thảy đều kết thúc, mà lại là lấy như thế khốc liệt, triệt để như vậy phương thức kết thúc. Cái Nhiếp phóng ngựa mà ra, đứng ở một tòa thi trên đồi, nhìn qua mênh mông huyết sắc thảo nguyên, vận khởi nội lực, đem cái kia đạo cuối cùng phán quyết truyền khắp khắp nơi, chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Màn đêm buông xuống, một tòa từ mấy vạn Bắc Man sĩ tốt đầu lâu cùng thi thể lũy thế mà thành, cao đến hơn 10 trượng kinh khủng kinh quan, đột ngột đứng vững tại thảo nguyên phía trên. Kia từ huyết đục dựng thành tấm bia to tại thanh lãnh dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quan trạch, im lặng nhìn mạc bắc phương hướng, tản ra làm cho người linh hồn run sợ sừng sức tử khí. Vô Tâm một mình đứng tại kinh quan trước, kinh ngạc nhìn ngóng nhìn mấy canh giờ, một gió lay động hắn màu trắng tăng bảo, lại thổi không tan kia nồng đậm huyết tinh cùng trong lòng hắn hàn ý cuối cùng, hắn chỉ có thể chắp tay trước ngực, thật sâu gục đầu xuống, dùng bẽ không thể nghe thanh âm thì thào thì thầm. A Di Đà Phật hắn tìm tới cái nhất lúc, trong thanh âm vẫn mang theo một tia chưa thể bình phục run rẩy. Cái Nhiếp tiên sinh, vị này Võ An Quân sát phạt chi trọng, khí phách chi tuyệt, thật có thể nói là nhân gian sát thần. Không biết kỳ danh hủy là. Cái Nhiếp sắc mặt ở dưới ánh trăng bình tĩnh không lay động, hắn nhìn qua nơi xa tòa kia đang dần dần làm lạnh to lớn thi hải, thản nhiên nói, Diệp tướng quân là lo lắng, những này trên thảo nguyên oan hồn sẽ đi tìm ngươi gây chuyện. Vô Tâm chậm rãi lắc đầu, cố gắng nhường thanh âm của mình khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, tiểu tăng không dám. Võ An Quân mặc dù giết chóc quá nặng, nhưng trận chiến này thực sự có thể bảo hộ Trung Nguyên trăm năm an bình, tại Trung Nguyên bách tính mà nói, hắn chính là bảo hộ thần. Như thật có oan hồn lệ khí không tiêu tan, ta tuy chỉ là tiểu hòa thượng, cũng nguyện ở đây vì hắn, là mảnh đất này, tụ kinh cầu phúc, hóa giải mấy phần cái này trùng tiên lệ khí. Cái Nhiếp nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong, dường như thưởng thức, lại như là cái gì khác. Hắn quay đầu, nhìn xem Vô Tâm, rõ ràng phun ra hai chữ, Võ An Quân, tục danh, Bạch Khởi. Giết hàng không rõ a. Thật sát thần cũng. Chương 70, Nguyệt Tịch Hoa Thần, 1, chương 70, Nguyệt Tịch Hoa Thần, 1, thiếu Bạch thời không, màn trời phía dưới, phong vân quấy động. Thiên Khải Hoàng Cung, trên kim điện. Thái An Đế gắt gao nhìn chằm chằm màn trời trong bức họa trận kia lòng trào sông huyết chiến, nhất là Võ An Quân bung cờ định càn khôn sừng sững thân ảnh, trong mắt nổ bắn ra trước nay chưa từng có tinh quang. Hắn đột nhiên vỗ long ỷ lan can, đột nhiên đứng dậy, đối với trong điện câm như hến hầu thần cùng tướng lĩnh phát ra như lôi đỉnh tiếng giống, người tới. Truyền chấp ý chỉ. Thông truyền Bắc Ly các đạo, châu, phủ, huyện, dù là đào sâu ba thước, cũng phải cấp chấm đem Bạch Khởi tìm ra. Chấm Võ An Quân, nhất định phải là chấm sử dụng. Một bên Cảnh Ngọc Vương thấy thế, liền đội vàng không người phụ họa, ngựa khí mang theo khó mà ức chế kích động, phụ hoàng anh minh. Xem ngày này mản chỗ bày ra, Võ An Quân Bạch Khởi mặc dù lộ ra cao tuổi, không sai hiện tại tất nhiên là đỉnh phong thời điểm, hẳn là khí huyết cường thịnh chi linh. Nếu có thể tìm được người này, đến công hiệu trùng, ta Bắc Ly quân uy chắc chắn quét ngang chư quốc, thiên hạ nhất thống ở trong tầm tay. Thái An Đế ánh mắt vẫn như cũ một mực khóa tại màn trời bên trên cái kia đạo chỉ huy nhược định thân ảnh bên trên, lóe ra tình thế bắt buộc nóng rực quan mang, tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, một tướng lập, có thể chạm thần du. Chấm như đến này kình thiên hộ giá chi thần, kia lý lời nói tới chỗ mấu chốt nhưng lại im bặt mà dừng, nhưng hai đầu lông mày kia phần nhất định phải được dạ tâm, đã rõ rành rành. Cùng lúc đó, thiếu học hưởng công đường bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch qua đi, cuối cùng từ Lý Trường Sinh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Hắn nhìn trời màn, ung dung thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy phức tạp cảm khái. Ngày xưa màn trời từng nói, đế quốc tinh nhuệ, đầy không được địch, kiếm tiên cũng cần túi đầu, ta còn coi là lời ấy có nhiều khuyết đại. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết là lão phu hết ngồi đại giếng, khinh thường cái này xa trường trinh phạt chi đạo, tập vạn chúng chi lực, ngưng ngàn quân chi hồn, mà ngay cả thần du huyền cảnh cứng giả, tại đại quân phong mang trước mặt, cũng như bột mịn giống như không chịu nổi một kích. Lôi Mộng Sát kìm nén không được trong lòng kinh đảo hải lãng, gấp giọng hỏi: "Sư phụ, cái này Võ An Quân Bạch Khởi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao bây giờ trên giang hồ chưa từng nghe qua hắn nửa điểm danh hiệu?" Lý Trường Sinh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy: "Thiên hạ anh kiệt sao mà nhiều cũng, giống như cá giết sang sông, không sai mai một tại lùm cỏ, ẩn tích tại sơn lâm người, đến cũng hết. Càng không nói đến, bằng vào ta quan chi, cái này Bạch Khởi tự thân tu vi, chỉ sợ sớm đã bước vào thần du huyền cảnh. Hắn chính là lấy tự thân vô thượng tu vi là trận nhãn, thôi động kia phong hỏa sơn lâm tuyệt thế chiến trận, đem mười mấy vạn đại quân huyết khí, sát ý, chiến hồn ngưng tụ làm thực thể hắc long. Này các loại thủ đoạn đã siêu thoát bình thường võ đạo phạm chủ, chính là tan binh pháp, tu vi, khí phách, ý chí làm một thể bất thế tuyệt nghệ." Diệp Đình Chi ánh mắt sắc bén, tiếp lời phân tích, ngữ khí trầm trọng, khó trách liền cái nhất tiên sinh bực này nhân vật, cũng đối với hắn chấp lễ rất cùng, tôn sùng có thừa. Như nhân kiệt này, đã có thể bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, lại có thể thân lâm chiến trận, lấy thân trấn quân, hóa đại quân là lợi khí. Sự đáng sợ, sợ là so bình thường kiếm tiên còn hơn, kiếm tiên dốc sức, có thể chạm một thành, mà hắn vây tay một cái, liền có thể diệt một nước. Tiêu Nhược Phong sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn nhìn trời màn bên trên tòa kia từ huyết đục dựng thành tinh quan, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác sổ lo, Bắc Man mấy chục vạn đại quân, trong vòng một ngày hôi phi yên diệt. Đế quốc răng nanh đã hiện, chiến lược triển lộ không bỏ sót. Như ngày khác cái này Bạch Khởi mang theo đại thắng chi uy, chỉ huy xuôi nam. Kia giang hồ, sợ là lại không ngày yên tĩnh, thậm chí sơn hà rung chuyển. Học đường bên trong, nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lôi Mộng Sát nhìn qua trong tấm hình tòa kia dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quang trạch kinh khủng kinh quan, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói: "Liền thần du huyền cảnh đại tế thi, đều bị một kích chẳng chi. Cái này quân trận chi uy, sợ là chân tiên lâm phàm, cũng phải cân nhắc một chút a." Ám Hà chuyện thời không thiên khải hoàng cung, bóng đêm thâm trầm. Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên cái kia đạo như núi lâm nguyên thân ảnh, Võ An Quân Bạch Khởi vùng cờ ở giữa, quân hồn hóa rồng, thần du cúi đầu. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, đột nhiên vỗ trước người ngự án, chấn động đến bút mực giấy nghiên đều là nhảy một cái. Đối bên cạnh không người đứng hầu nội thị nghiêm nghị quát, chuyển chấm ý chỉ: "Mệnh các châu đạo quan phủ, không tiếc bất cứ giá nào, lập tức cho chấm tìm tới Võ An Quân Bạch Khởi. Phải nhanh, nếu là đến trễ, đưa đầu tới gặp." Ý chỉ như băng truy chỉ điện, mang theo không thể nghi ngờ cấp bách. Nội thị hốt hoảng lĩnh mệnh mà đi, trong điện yên tĩnh như cũ, chỉ có ánh nến đôm đốt rung động. Minh Đức Đế lại vẫn nhìn trời màn, ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm bên trong lộ ra một cô nóng dục khát vọng: "Chấm nhi tử có thể được Bạch Khởi hiệu trung, chấm vì sao không thể? Như đến người này, Nhược Phong bên kia, liền lại tránh lo âu về sau. Đến lúc đó, chớ nói một cái chỉ là giang hồ, chính là hắn Diệp Đình Chi trọng sinh, chớ cũng có thể là tay." Chẳng chi, cùng lúc đó, Thiên Khải thành nào đó chỗ bí ẩn trong bóng tối, vừa mới chui vào tòa này Đế Đô Ám Hà đám người, mượn đỉnh đầu bức kia to lớn màn trời ánh sáng nhạt, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng như sắt. Trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến kiềm chế. Lớn tuổi Tô Chiết Thu hồi nhìn về phía màn trời ánh mắt rơi ở bên cạnh Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà trên thân, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ nặng tựa bạc cân, "Nhỏ Mộ Vũ, nhỏ chèn, các ngươi đều thấy được. Nếu ta Ám Hà còn muốn tránh thoát cái này Thiên Khải thành công xiềng, nhất định phải đuổi tại Bạch Khởi người này vào kinh thành trước đó hành động. Nếu không, lấy người này đồ thần diệt tộc hung uy, một khi hắn bước vào Thiên Khải, cái này làm toàn thành trì, ai còn dám có nửa phần dị động. Đến lúc đó, ta Ám Hà đem vĩnh viễn không ngày nổi danh." Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà trầm mặc liếc nhau, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kia lóe lên một cái rồi biến mất quyết tuyệt. Không cần nhiều lời, cảm giác nguy cơ đã như rọi trong xương, đuổi khiến cho bọn hắn nhất định phải đi hiểm đánh cược một lần. Tô Mộ Vũ chậm rãi ngẩng đầu, thanh lãnh khuôn mặt tại trong bóng tối càng lộ vẻ băng hàn. Hắn phun ra lời nói, ngắn gọn mà chí mạng, là tối nay định ra máu chảy nhặt dạo, tối nay, liền sông ảnh tông. Ngay tại cái này cực hạn kiềm chế cùng trong yên tĩnh, chân trời kia màn ánh sáng lớn, hình tượng lần nữa lưu chuyển, cảnh tượng khác bắt đầu chậm rãi hiện ra. Màn trời lưu chuyển, hình tượng theo núi thây biển máu Bắc Cương Thảo Nguyên, đột nhiên cắt về phong hoa tuyết nguyệt Nam Quốc cổ thành. Đăng thiên các đỉnh, Lôi Vô Kiệt vận đủ toàn thân nội lực, lồng ngực chập trùng, hướng về thương khung cùng làm tòa thành trì, phát ra thạch phá thiên kinh hò hét, lôi ra bảo lôi banh tọa hạ đệ tử Lôi Vô Kiệt, cầu kiến tuyết nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y. Tiếng gầm đụng đang mái cong bệnh lên sừng bên trên, tầng tầng đẩy ra, tại Tuyết Nguyệt thành trên không vang vọng thật lâu. Nhưng mà, nửa ngày đi qua, ngoại trừ mấy cái bị hù dọa chim bay, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chớ nói bóng người, liền gió đều dường như đình trệ, không có nửa điểm đáp lại. Đăng thiên các hạ, Tư Không Tiên Lạc ngửa đầu, chỉ vào các đỉnh cái kia đạo lẻ loi chơi chọi thân ảnh màu đỏ, dắt lấy Tư Không Trường Phong tay áo, tò mò hỏi: "Cha, hắn tìm kiếm tiên sư thúc đến cùng làm gì nha? Tiêu Kinh Thiên như vậy động địa, người đâu?" Tư Không Trường Phong khẽ bước râu ngắn, trên mặt là sâu xa khó hiểu ý cười, trong ánh mắt lại cất giấu một tia hiểu rõ cùng chờ mong. Các trên đỉnh, Lôi Vô Kiệt lúng túng gãi đầu một cái, trong lòng lén lút tự đủ, không phải đâu. Đây cũng quá lúng túng có thể vừa chuyển động ý nghĩ, muốn từ bản thân một đường sông các gian khổ, nhớ tới sư phụ kỳ vọng, một cô bướng bình sông lên đầu, đến đều tới, há có thể tay không mà về. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, lần nữa giật ra tiếng nói, dùng hết bình sinh khí lực quát, lôi ra bảo Lôi Vô Kiệt. Cầu kiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu. Dư âm chưa tuyệt, một đạo thanh lãnh đến như là vụn băng đụng ngọc thanh âm, không có dấu hiệu nào từ phía sau hắn bay tới, tìm ta. Lôi Vô Kiệt toàn thân cứng đờ, manh xoay người, chỉ thấy một người lặng yên đứng ở các góc bay trên mái hiên, đầu đội tinh xảo mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh như hàn đảm, không nhiễm bụi bặm đôi mắt. Một bộ áo trắng theo gió dương nhẹ, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, kiếm tuệ tại trong gió nhẹ ung dung lắc lư. không phải danh chấn thiên hạ Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, là ai? Lôi Vô Kiệt trong lòng kịch chấn, cung quýt không mình hành lễ, ngựa khí mang theo kính sợ cùng kích động, đệ tử Lôi Vô Kiệt, chuyên tới để bái kiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên tiền bối. Lý Hàn Y cầm chuôi kiếm đầu ngón tay mấy không thể xem xét hơi động một chút, thanh âm lạnh như băng kia, thậm chí mang theo một tia cực lực đè nén, nhỏ xíu thanh âm rung động, ồn ào quá. Vấn kiếm Tuyết Nguyệt thành, chỉ bằng trong tay người thanh này, mồ heo kiếm. Lôi Vô Kiệt khí thế trong nháy mắt thấp một nửa, nhỏ giọng ngập ngừng nói giải thích, tiền bối. Đây là sát bố kiếm Lý Hàn Y theo trong mũi xuất ra một tiếng xì khẽ, dưới mặt nạ ánh mắt tràn đầy không còn che giấu xem kỹ cùng kinh hường, chúng ta đã tại này. Xuất kiếm a, nhường ta xem một chút, ngươi đến cùng có gì lực lượng, dám nói vấn kiếm hai chữ. Chương 70, Nguyệt Tịch Hoa Thần, 2, chương 70, Nguyệt Tịch Hoa Thần, 2, tốt. Lôi Vô Kiệt bị cái này một kích, nhiệt huyết dâng lên, hét lớn một tiếng, hỏa trước chi thuật tầm vang một phát. Sát bố kiếm thân trong nháy mắt dâng lên lửa nóng hừng hực, cả người hắn như một đoàn thiêu đốt lưu tinh vừa người nhào tới, phía sau thậm chí mơ hồ hiện ra nộ mục kim cương thần niệm hư ảnh. Lý Hàn Y lìa cười nhạo, đánh giá ngắn gọn mà sắc bén, loẹt loẹt, gánh xiết đồng dạng. Nàng thậm chí chưa từng rút kiếm, một tay cổ tay nhẹ giơ lên, dùng kia vỏ kiếm cũ xưa tùy ý chặn lại, một dẫn, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi xảo kình truyền đến, liền đem Lôi Vô Kiệt cả người mang kiếm chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, lảo đảo lui lại. Ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa, nàng đã như nhìn rõ chân tơ cái tóc, thản nhiên nói, kiếm kỹ của ngươi, thừa tự lôi oanh, con đường đại khai đại hợp, cương mãnh có thừa. Đáng tiếc, kiến thức cơ bản rối tinh rối mù, sơ hở nhiều như xí lỗ. Lôi Vô Kiệt trong lòng khắc phục, cưỡng đề một mạch, cầm kiếm lại công. Lý Hàn Y tiện tay huy sái, ngăn lại hắn mấy thức chỉ có bề ngoài tấn công mạnh sau, thân hình như một mảnh đông tuyết giống như bay xuống ở trước mặt hắn, ngựa khí đột nhiên chuyển lệ, truy vấn, nghe nói ngươi còn học được Lôi Môn Vô Phương Quyền, về sau lại cùng Thiên Ngoại Thiên tiểu tử kia học được bộ Tà Môn Quyền Pháp. Thân phụ hỏa trước chi thuật, kiêm tu hai bộ quyền pháp, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tâm tư là chân chính đặt ở trên thân kiếm. Lôi manh tên hôn đảng kia, chính là như thế dạy hư học sinh. Sư phụ nói, hành tẩu giang hồ, nghệ nhiều không ép thân. Lôi Vô Kiệt cứng cổ, quật cường phản bác. Nói bậy nói bạn. Lý Hàn Y liền nghiêm nghị trách mắng, thanh tuyến đột nhiên cất cao, mang theo một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép tức giận, chân chính giang hồ, một người một kiếm, là đủ. Nhìn kỹ. Lời còn chưa dứt, nàng thân ảnh bừng tỉnh như quỷ mị, trong nháy mắt thuấn di đến Lôi Vô Kiệt trước người. Sau một khắc, bên hông trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Sáng loáng, một đạo trong trẻo như rồng gầm kiếm minh vang vọng đất trời. Lập tức, như giải lụa băng lanh kiếm quang, như là cửu thiên thần phạt, ầm vang chém xuống. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, cả tòa nguy nga đang tiến cát, lại bị đạo này vô song kiếm khí từ đó bổ làm hai. Trong lầu các cái bàn, bình phong, vật trang trí, ứng thanh cùng nhau cắt thành hai đoạn, vết cắt bóng loáng như gương. Càng thêm dọa người chính là, gần 1/3 lầu các chủ thể kết cấu phát ra rợn người rên rỉ, đột nhiên hướng ra phía ngoài nghiêng bể, mắt thấy là phải đổ sụp sụp đổ. Ta đang tiến cắt. Lầu dưới tư không trường phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chỉ vào các đỉnh Lý Hàn Y Lìa giơ chân mắng to, Lý Hàn Y Lìa. Người phá sản hỗn đản. Hỗn đản a. Hắn đấm ngực dậm chân, đau lòng đến cơ hồ muốn ngất đi. Lý Hàn Y Lìa nhàn nhạt liếc qua kia lão đạo muốn ngã nửa bên lầu các, quanh thân nội lực cầm vang một phát. Chỉ một thoáng, trong lầu các dùng làm trang trí vô số màu đỏ khăn tơ, như là được trao cho sinh mệnh, hóa thành từng đạo màu đỏ linh xà, bắn ra, cấp tốc quấn quanh, kéo căng, mạnh mẽ đem kia khuynh đảo lâu thể cưỡng ép giữ chặt, vững chắc. Lôi Vô Kiệt bị trùng điệp đánh rơi tại lầu các trên sàn nhà, ngửa mặt nhìn qua đỉnh đầu cái kia đạo bị kiếm khí bổ ra, xuyên qua sắc trời to lớn vết rách, thất thần thì thảo, đây chính là kiếm tiên một kiếm uy lực đông nhiên, hắn một cái lý ngư đã đỉnh đột nhiên bật lên, dùng sức vô gương mặt của mình, cho mình động viên, Lôi Vô Kiệt, phát cái gì ngốc. Ngày đó tại Vũ sư, ngươi cũng không phải chưa thấy qua kiếm tiên, thương tiên tiền bối cùng bách chiến huyền giáp quân đối chiến cảnh tượng. Tuyết Nguyệt kiếm tiên tiền bối đây rõ ràng là lưu lại tay, không phải ngươi đã sớm đoa, đây chính là kiếm tiên một kiếm uy lực sao? Bên cạnh bỗng nhiên toát ra tràn ngập sợ hãi than thanh âm. Lôi Vô Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn lại, đúng là Vọng Thành Sơn Lý Phạm Tùng chẳng biết lúc nào cũng chưa tới. Lý Phạm Tùng liếc mắt nhìn hắn, lại không nói hai lời, mũi chân một chút, thi triển khinh công, siêu một tiếng như diều hâu giống như hướng lên nhảy tới, đồng thời vận đủ nội lực cao giọng hô, Vọng Thành Sơn Triệu Ngọc Chân tọa hạ đệ tử Lý Phạm Tùng, vẫn kiếm Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Uy, ngươi điên rồi. Lôi Vô Kiệt ở phía dưới gấp đến độ giơ chân, vẫn kiếm đến theo quy củ theo tầng thứ nhất đăng lên a. Có thể tiếng nói của hắn chưa rơi, Lý Phạm Tùng đã mượn lực nhẹ nhàng linh hoạt vượt lên các đỉnh. Lý Hàn Y ánh mắt rơi ở trên người hắn, ánh mắt so vừa rồi nhìn về phía Lôi Vô Kiệt lúc, trong nháy mắt lạnh mấy lần, Hàn Ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, Vọng Thành Sơn người. Tiền bối nhận ra ta Vọng Thành Sơn vô lượng kiếm. Lý Phạm Tùng vừa mở miệng thăm dò, Lý Hàn Y cũng đã không cần phải nhiều lời nữa, kiếm quang tái khởi. Ngươi cũng đi xuống đi. Bá. Kiếm khí bén nhọn như giải lụa chém qua. Đăng Thiên Các may mắn còn sống sót một nửa khác lâu thể, ứng thanh mà mở. Lý, lạnh, áo, ta liều mạng với ngươi. Lầu dưới Tư Không Trường Phong mắt thấy cảnh này, gấp đến độ hai mắt xích hồng, dây ruổi lấy liền phải hướng trên lầu sông, lại bị Tư Không Thiên Lạc cùng Đường Liên một trái một phải gắt gao ôm lấy. Cha, tỉnh táo a, Tam sư tôn, không được. Lại là một đạo tinh thuần nội lực phát qua, trong các còn sót lại khăn đỏ lần nữa như xích mãng xuất động, bắn ra, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, miễn cưỡng kéo lại cái này mà khác nửa bên cũng sẽ sụp đổ lầu các. Tư Không Trường Phong ở phía dưới nhảy chân, hoàn toàn không có thương tiên phong phạm mắng to, Lý Hàn Y Lìa, ngươi bồi ta đang tiến cắt, ta không để yên cho ngươi, rất giống bị cướp yêu mến nhất đồ chơi hải tử. các đỉnh Lý Hàn Yiye, cách mặt nạ mấy không thể xem xét biết miệng, trên mặt rõ ràng biết bổ liền bổ, liền không bồi thường ngang ngược bộ dáng. Các gái, quẳng làm một đoàn lôi vô kiệt cùng Lý Phạm Tùng dễ dỗi lấy đứng lên, liếc nhau, đống nhiên phúc trí tâm linh, chăm miệng một lời đề nghị, nếu không, chúng ta cùng tiến lên. Hai người trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, ánh mắt giao hội ở giữa chiến ý lại cháy lên, đồng thời phát lực, lần nữa hướng về các đỉnh đội sông mà đi. Một trái một phải, đồng thời công hướng cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Lý Hàn Y kiếm vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, chỉ là quanh thân hộ thể kiếm khí ầm vang một phát, như gợn sóng đẩy ra, phanh một tiếng liền đem hai người lần nữa chấn lùi lại mấy bước. Nàng dường như mất hào hứng, quay người muốn đi gấp. Kiếm tiên xin dừng bước. Lôi Vô Kiệt không để ý khí huyết sôi trào, gấp giọng hô to, đệ tử còn có cuối cùng một kiếm, xin tiền bối thử chi. Lý Phạm Tùng cũng lập tức ổn định thân hình, nghiêm nghị nói, vạn bối cũng có một kiếm, xin tiền bối chỉ giáo. Lôi Vô Kiệt đột nhiên đem toàn thân nội lực chút vào trong kiếm, hỏa trước chi thuật thúc đến cực hạn. Sát bố kiếm thân trong nháy mắt bộc phát ra trùng tiên lửa nóng hừng hực, nóng dực khí lãng quét sạch ra, hắn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, kiếm tên, liệt hỏa bành lôi. Lý Phạm Tùng theo sát phía sau, đem kiếm vu cong ở sau lưng, quanh thân thanh khí lượn lờ, vô số trường kiếm hư ảnh tại phía sau hắn tầng tầng trồng lên, khí thế rộng rãi, cao giọng thanh hát, kiếm tên, vô lượng tiên cương. Ngay tại hai người khí thế trèo đến đỉnh phong, tụ lực chờ phân phó lúc, một mực quay lưng về phía họ Lý Hàn Yiye, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, thanh âm thanh lạnh như nguyệt hạ lưu suối, ta cũng có một kiếm. Sáng sảng. Nàng bên hông trôi này cổ phát trường kiếm, lần thứ nhất hoàn toàn ra khỏi vỏ. Kiếm minh thanh âm vang vọng đất trời, như cựu thiên long ngâm. Trong chốc lát, dường như thiên địa hô ứng. Đăng thiên các tất cả còn sót lại cửa sổ tại cùng thời khắc đó bị lực vô hình ầm vang xung mở. Ngay sau đó, cả tòa Tuyết Nguyệt thành gió cùng hoa, dường như bị vô hình thần minh chi thủ dẫn dắt, lại thuận khí lưu điên cuồng hướng đăng thiên các đỉnh hội tụ. Đầy trời cánh hoa, lá rụng, đỏ, bạch, phấn, xoay tròn lấy, bay múa, đẹp đến mức kinh tâm động phách, lại tại huy hoàng kiếm khí chỉ dẫn hạ, như dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, lại như lao nhanh thủy triều. Vây quanh đăng thiên các phi tốc lưu chuyển, kiếm tên Nguyệt Tịch Hoa Thần. Lý Hàn Y dị tiếng nói nhẹ rơi, trường kiếm trong tay tùy theo vung ra. Hoa rơi, kiếm tán. Kia nguyên bản duy mỹ lãng mạn bay đầy trời hoa, tại kiếm khí dung nhập trong nháy mắt, hóa thành ngàn vạn đạo bén nhọn nhất vô song sát chiêu, như là một trận chói lọi mà chí mạng mưa to, hướng về hợp lực công tới hai người quét sạch mà xuống. Ầm ầm. Vốn là lão đạo muốn ngã, toàn bộ nhờ khăn đỏ lôi kéo đăng thiên các, tại cái này hội tụ toàn thành phong hoa đến mỹ một dưới thân kiếm, rốt cục phát ra cuối cùng một tiếng không chịu nổi gánh nặng lên gì, ầm vang sụp đổ. Kích thích đầy trời bụi mù, mà ở đằng kia bụi mù phía trên, Tuyết Nguyệt thành trên không lại đã nổi lên đúng nghĩa bay đầy trời hoa, đỏ, bạch, phấn, dưới ánh mặt trời xoay chậm chậm rơi xuống, đẹp đến mức giống một trận long trọng mà hư ảo một cảnh, đem phế tích đều làm nổi bật đến như là thiên cảnh. Tất cả mọi người bị cái này tuyệt mỹ cùng bá đạo cùng tồn tại, hủy diệt cùng sáng tạo cộng sinh một kiếm rung động, nhất thời tắt tiếng, say mê tại cái này khó nói lên lời cảnh tượng bên trong. Mà lúc này, trong khách sạn cái kia tóc trắng hắc bảo nam tử thần bí đã lặng yên dạo bước đến đăng thiên các phế tích phía dưới. Hắn nhìn qua không trung vẫn chưa tan hết tơ đông, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm mà lạnh lẽo ý cười, Nguyệt Tịch Hoa Thần. Quả nhiên danh bất hư truyền, đã đẹp đến mức kinh tâm động phách, sát ý lại đủ thực cốt tiêu hồn. Hắn thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bên hông mình chuôi kiếm, trong giọng nói mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng không che giấu chút nào khiêu khích, chỉ là không biết, như tới kia không hoa vô diệp đường cùng, một kiếm này, còn có thể không như lúc này như vậy, phong hoa tuyệt đại. Nguyệt Tịch Hoa Thần, thật đẹp một kiếm. Cái này khối băng nam muốn làm gì? Muốn ức hiếp nữ nhi của ta sao? Chương 71, định kỳ thanh tẩy hữu ích khỏe mạnh. Chương 71, định kỳ thanh tẩy hữu ích khỏe mạnh. Bạch Phát Nam tử vừa dứt lời, phía trước Tư Không Trường Phong đám người ánh mắt tựa như mũi tên nhọn trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Tư Không Thiên Lạc lông mày dựng lên, Ngân Nguyệt Thương đã khẽ nâng, dẫn đầu quát hỏi, ngươi là người phương nào? Dám ở ta Tuyết Nguyệt thành khẩu xuất của ngôn. Thiên Lạc. Tư Không Trường Phong đưa tay, trầm ổn ngăn lại nữ nhi. Hắn mắt sáng như đuốc, nặng nề khóa chặt Bạch Phát Nam tử, chậm rãi mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh phế tích bên trên không lộ ra phá lệ rõ ràng, tụ tán lưu xa, sinh tử vô tung, vệ trang tiên sinh. Đại giá quang lâm ta cái này Tuyết Nguyệt thành, không biết có gì chỉ giáo. Vệ Trang, Lưu Sa, Đường Liên, Tiêu Sắt bọn người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi, hiển nhiên danh hào này trong lòng bọn họ có cực nặng phân lượng. Vọng Thành Sơn tiểu đạo sĩ Phi Hiên trừng mắt nhìn, nhịn không được nhỏ giọng truy vấn bên người Lý Phạm Tùng, cái này Lưu Sa, là cái nào ẩn thế môn phái sao? Thế nào mọi người hình như đều rất bộ dáng giật mình. Tiêu Sắt ánh mắt nghiêm trọng, ngữ khí nhưng như cũng duy trì kia phần đặc biệt bình thản, giải thích nói, cũng không phải gì đó đang đạo môn phái, mà là một cái gần mười mấy năm cấp tốc quật khởi tổ chức sát thủ. Hoặc là nói, là nhận tiền không nhận người đoàn lính đánh thuê. Chuyến văn chỉ cần giá tiền đầy đủ, liền không có bọn hắn không làm được sự tình. Làm việc xuất quỷ nhập thần, đến nay chưa từng thất thủ ghi chép. Mấy năm này, trên giang hồ đã có người đem bọn hắn cùng kia thần bí ám hà đánh đồng, tranh luận ai mới là cái này thế giới dưới đất chân chính quốc giả. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa quét về phía kia Bạch Phát Nam tử, nói bổ sung, càng có chuyến văn, Lưu Sa thủ lĩnh vệ trang, kiếm thuật bá đạo tuyệt luân, lại trời sinh mái đầu bạc trắng. Xem ra, chính là trước mắt vị này. Bị Tư Không Trường Phong một câu vạch trần thân phận vệ trang, trên mặt không thấy mảy may bối rối, ngược lại chậm rãi tiến lên mấy bước, khóe miệng ngậm lấy một vệt băng lãnh ý cười, Tư Không thành chủ nếu biết ta Lưu Sa, cũng là bất đi ta một phen miệng lưỡi. Đã biết Lưu Sa, liền nên tin tưởng quy củ của chúng ta, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Lần này tới Tuyết Nguyệt thành, tự nhiên là tiếp ủy thác. Ủy thác? Từ Không Trường Phong bọn người lông mày nhíu chặt, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn trầm giọng hỏi, ngữ khí mang theo xem kỹ, hẳn là Vệ Trang tiên sinh là cầm ai phong phú tiền thưởng, chuyên tới lấy ta viên này trên cổ đầu người. Vệ Trang lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, Tư Không Thành chủ đầu người tất nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng lần này, không phải vậy. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quăng ngón đúng ra. Một đạo hắc ảnh phá không bay ra, cũng không phải là tập trước bất kỳ ai, mà là lao thẳng tới Tiêu Sắt mà đi. Cẩn thận. Tư Không Thiên Lạc phản ứng cực nhanh, quát một tiếng, trong tay ngân nguyệt thương đã mang theo phong lôi chi thế đón đỡ mà ra, ý đồ chặn đường kia không rõ chi vật. Ai ngờ làm một tiếng vang dọn. Kia nhìn như nhẹ nhàng bật cùng thân thương vừa chạm vào, một cỗ quỷ dị mà bàng bạc lực đạo đột nhiên truyền đến, Tư Không Thiên Lạc chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch chấn, ngân nguyệt thương lại suýt nữa tuột tay. Mà vật kia lại giống bị một cỗ xảo kình dẫn dắt, nhẹ nhàng vững vàng rơi vào Tiêu Sắt trong tay, đúng là một phong biện kín phong thư. Mọi người tại đây trong nháy mắt ánh mắt run lên. Tư Không Thiên Lạc võ nghệ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã thuộc người nổi bật, ngân nguyệt thương càng là thế đại lực trầm, có thể cái này Vệ Trang chỉ dựa vào một phong thư tiện tay ném một cái liền có uy lực như thế. Hắn thực lực quả thực sâu không lường được. Vệ Trang đối với cái này không để ý, lạnh nhạt nói, thuê ta người đã ở trên thư giải thích rõ nguyên do, chính các ngươi nhìn chính là. Tiêu Sắt mở ra phong thư, ánh mắt đảo qua giấy viết thư, khi thấy rõ kia quen thuộc chữ viết lúc, con ngươi không khỏi có hơi hơi co lại. Cái này đúng là sư phụ hắn, Bách Hiểu Sinh, Cơ Nhược Phong thần bút. Trong thư nói minh, Tiêu Sắt trở về Thiên Khải con đường hung hiểm và phần, Cơ Nhược Phong từng vô điều kiện cung cấp cho Vệ Trang mấy đầu liên quan đến Lưu Sa tồn vòng mấu chốt tình báo, bây giờ liền lấy người này tình là thù lao, ủy thác Vệ Trang trong đoạn thời gian này trợ Tiêu Sắt một chút sức lực, bảo vệ hắn chu toàn. Tiêu Sắt xem xong thư, ngẩng đầu đối vẻ mặt khẩn trương Tư Không Trường Phong nói, Tư Không Thành chủ, không cần khẩn trương. Cái này thật là gia sư tự tay viết thư. Trong thư nói, Vệ Trang tiên sinh là chịu hắn nhờ bà, đến đây hộ vệ ta một thời gian. Tư Không Trường Phong nghe vậy mà người nếu chặt lông mày thoáng hòa hoãn, nhưng ánh mắt chỗ sâu cảnh giác không chút nào chưa giảm, trong lòng càng là điểm khả nghi mọc thành bụi. Cơ Nhược Phong lão gia hỏa này đến cùng tại tính toán gì, thế mà mời được Lưu Sa loại này vừa chính vừa tà thế lực đến bảo hộ Tiêu Sắt, chẳng lẽ Thiên Khải Thành bị kia đã phái ra cao thủ đến đây chặt giết? Đúng lúc này, bị Lý Hàn Y kia kinh thiên một kiếm đánh rơi xuống, đầy bụi đất lôi Vô Kiệt cùng Lý Phạm Tùng cũng dắt dịu nhau dãy rủa đứng lên, lảo đảo đi đến Tiêu Sắt chờ bên người thân. Bội kiếm của bọn hắn còn cắm ở phía xa phế tích bên trong, thân kiếm còn tại có chút rung động, phát ra khẽ đều, hiển nhiên vừa rồi đón đỡ kiếm tiên một kích, bị thương không nhẹ. Lý Hàn Y tự sụp đổ đăng thiên các hải cốt đỉnh phiêu nhiên mà xuống, tay áo bồng bềnh, không nhiễm bụi bặm. Nàng cặp kia thanh lãnh ánh mắt vượt qua đám người, trực tiếp khóa chặt tại Vệ Trang trên thân, lạnh lẽo thanh âm như là băng suối kích thạch, mới vừa nghe miệng ngươi khí, tựa hồ đối với kiếm của ta có phần có xem thường, muốn đọ sức một phen. Không bằng liền thừa dịp này khắc, điểm cao thấp. Vệ Trang nhếch miệng lên một vẻ lãnh ngạo đường cong, đối mặt kiếm tiên khiêu chiến, không gây nửa phần thiết ý, Nguyệt Tình Hoa Thần ngày khác ổn thỏa tự mình hướng Tuyết Nguyệt kiếm tiên lĩnh giáo. Chỉ là hôm nay, hắn lời nói xoay chuyển, thời cơ không đúng. Hắn ngược lại nhìn về phía Tiêu Sắt, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ hung hăng, "Tiểu tử, nghe, ta mặc dù chịu sư phụ ngươi nhờ bà, hộ ngươi chu toàn, nhưng thế nào hộ, khi nào ra tay, đến theo quy củ của ta đến. Tại ngươi gặp phải chân chính nguy cơ sinh tử trước đó, ta sẽ không dễ dàng nhượng thân." Lời còn chưa dứt, Vệ Trang thân ảnh mấy cái mơ hồ lấp lóe, giống như quỷ mị hòa vào bóng đêm, đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại một câu nhàn nhạt hồi âm, quanh quẩn tại phế tích phía trên, tự giải quyết cho tốt. Lý Hàn Y Lìa nhìn qua hắn biến mất phương hướng, lạnh hừ một tiếng, thu kiếm trở vào bao, nói đến là đến, nói đi là đi, địa bộ như vậy, ngược cùng cái kia chết thư sinh, không có sai biệt. Màn trời lưu chuyển, hình tượng theo giang hồ hỗn loạn hoán đổi, ung dung nhìn về phía Bắc Ly quyền lực chi đỉnh, Thiên Khải Đế đô, sâm nghiêm hoàng thành. Đêm khuya trong cung điện ánh đến tươi sáng, hoàng đế chính phục tại trước án, bút son phê duyệt lấy chồng chất như núi tấu chương. Một thân ảnh lặng yên đi vào, chính là Tự Thiên Ngoại Thiên Đội vàng chạy về Lý Thông Cổ. Hắn cong người chắp tay, thấp giọng bẩm báo, bệ hạ, chinh phạt Bắc Man chiến dịch bỏ mình tướng sĩ trợ cấp, ruộng đồng ban thưởng, cùng các cấp tướng sĩ tước vị phong thưởng tên đi, đều đã theo luật ly thành tạo sách. Chỉ đợi võ an quân khải hoàn hồi triều, liền có thể từ bệ hạ ngự bút thân phê, chiêu cáo thiên hạ. Ngự tọa phía trên, cái kia đạo thân ảnh cô đơn chậm rãi ngẩng đầu, ánh nến tỏa ra hắn mang theo mọi mệt nhưng như cũ sắc bén khuôn mặt. Hắn khẽ bước cằm, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, làm rất khá. Lần này võ an quân một lần hành động dẹp biên mặt nam, thu phục đinh linh mười dư bộ lạc, phương bắc sổ quận, trăm năm hổ mắc một khi mà tĩnh. Chờ biên cảnh nghỉ ngơi lấy lại sức, dân sinh khôi phục, chấm liền có thể lại phái tinh nhuệ chi sư, trực đạo Bắc Man kim trướng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vậy hạ thánh minh, minh chiếu bàn dặm. Lý Thông Cổ liền vội vàng không người ca tụng, lập tức chuyện hơi đổi, mang theo một chút thăm dò, chỉ là, vậy hạ, thần có một chuyện không rõ. Ngài đã phái Hiểu Mộng tiên sinh theo Bạch Vương điện hạ tiến về Tuyết Nguyệt thành quân kiếm, vì sao lại để cho Vệ Trang tiên sinh giả tá Bách Hiểu sinh chi danh đi chợ kia? Tiêu Sắt đâu? Hoàng đế nghe vậy, chậm rãi buông xuống trong tay bút son, ánh mắt thanh lãnh như đầm sâu hàn băng, bởi vì hiện tại Tiêu Sắt quá yếu, yếu đến hoàn toàn không giống năm đó Tiêu Sở Hạ. Đầu ngón tay của hắn tại mở ra tấu chương bên trên nhẹ nhàng gõ, phát ra quy luật nhẹ vang lên, dường như đang tính toán thế cuộc. Bạch Vương đã đi Tuyết Nguyệt thành, nộ kiếm tiên nhan chiến tiên tất nhiên tùy hành bảo hộ. Mà trong thu được mật báo, Sích Vương Tiêu Vũ cũng đã khởi hành chạy tới Thiên Ngoại Thiên, chắc là muốn mời được Vô Tâm ra tay, chờ hắn tại lần này vấn kiếm bên trong đoạt giải nhất, để cầu cưới Tư Không Thiên Lạc thông ra Tuyết Nguyệt thành. Lý Thông Cổ trong lòng run lên, đã minh bạch nơi mấu chốt, kia tiêu sát hắn hắn bây giờ võ công mất hết, như Nhan Chiến Thiên như thế nhân vật không để ý đến thân phận cưỡng ép ra tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng đế ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng đặt tại tấu chương bên trên đầu ngón tay lại nhỏ không thể thấy tăng thêm lực đạo, nhưng hắn là Tiêu Sở Hà. Chớ có thể phế hắn, có thể chụp hắn, có thể hắn không thể cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại giang hồ tiểu bối trong tranh đấu, chết được không có chút giá trị. Hắn dương mắt, ánh mắt như hai đạo thực chất lãnh điện, xuyên thấu cửa điện, nhìn về phía vô tận bầu trời đêm, đã bác cảnh ngoại hoạn đã tạm cáo bình định, như vậy kế tiếp, chớ cũng nên bắt đầu, đem triều đình này trong ngoài, hào hào quét dọn một phen. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo kim thiết thanh âm, tất cả không trùng với chấm, cùng những cái kia nghĩ minh bạch giả hồ đồ, như toàn vĩnh viễn trung lập ngắm nhìn, đều không thích hợp nữa tồn tại ở hôm nay chi đế quốc. Mà Tiêu Sở Hà hoàng đế nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, chính là tốt nhất mùi nhử. Hắn cùng giang hồ liên lụy xấu nhất, quan hệ nhất tạm. Theo Tuyết Nguyệt Thành trở về Tiên Khải đoạn đường này, đã định trước sẽ không bình tĩnh. Không biết có bao nhiêu cá sẽ lần theo vị, tự ném la võng. Chớ không có kiên nhẫn, cũng không có hào hứng đi nguyên một đám tìm kiếm những con chuột kia chỗ ẩn thân. Đã có sẵn, hương khí bốn phía mùi nhử, vì sao không cần? Hắn chậm rãi đứng dậy, dạo bước đến phía trước cửa sổ, đứng chắp tay, nhìn qua kia mênh mông vô ngần tinh đầu đầy trời, phảng phất tại nhìn chăm chú bản cờ của mình. Thanh âm xa xăm mà thầm trầm, muốn để mùi này đầy đủ hương, đầy đủ mê người, liền phải nhường giá trị của hắn lộ ra cũng đủ lớn, lớn đến làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy hắn cách quay về thiên khải, rời cái này trí cao vô thượng vị trí, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Chờ đến lúc đó, tất cả nút trong bóng tối yêu ma quỷ quái, tất cả tâm hoài quỷ thai thế lực, đều sẽ nhịn không được. Nhảy ra, cái này vệ trang không phải hoàng đế người sao? Đúng vậy a, hắn vì sao muốn trợ Tiêu Sát? Cái này Bách Hiểu Sinh chẳng lẽ không biết vệ trang thân phận? Trừ phi cái này vệ trang cùng hoàng đế bên ngoài chưa có tiếp xúc qua. Hoàng đế là muốn thanh tẩy triều đình. Hắn không phải thanh tẩy qua, hiện tại lại tới. Định kỳ thanh tẩy. Chương 72, bọn hắn bằng lòng là chấm thủ lăng sao? Chương 72, bọn hắn bằng lòng là chấm thủ lăng sao? Thiếu Bạch thời không tiên khải học đường bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Lôi Mộng Sát bọn người nhìn trời màn bên trên lưu chuyển hình tượng, lông mày đều vận thành rãnh sâu hoắm. Lôi Mộng Sát sờ lên cằm, con mắt chăm chú đi theo vệ trang thân ảnh, thấp giọng cục, gia hỏa này tác phong làm việc, so với hắn sư huynh cái nhiếp bá đạo sắc bén nhiều. Nhìn kia bản lĩnh, sát thực quỷ quyệt khó dò, là đỉnh tiêm cao thủ đường lối. Nhưng thật tới cần lấy mệnh cần nhờ trước mắt, hắn có thể có cái nhiếp tiên sinh như vậy có thể tin được không? Một bên, Bách Lý Đông Quân chú ý lực lại sớm đã chuyên gì, hắn nhìn thấy Lý Tâm Nguyệt trong ngực cái kia phấn điêu ngọc trác, đang chớp mắt to tiểu Lý Hàn Ý, nhịn không được cười trêu ghẹo nói, thật là nghĩ không ra à, bây giờ như vậy hồn nhiên đáng yêu tiểu sư muội, trưởng thành lại thành như vậy thanh lãnh cao ngạo tuyết nguyệt kiếm tiên. Chẳng lẽ ngày sau, bị cái nào không biết trời cao đất rộng hôn tiểu tử đả thương tâm, mới biến như thế? Ai? Cái nào hôn trướng vương bắt đạn dám đả thương nhà ta tiểu Hàn Ý? Lôi Mộng Sắt trong nháy mắt sù lông, như là bị đạp cái đôi hùng sư, giọng đột nhiên cất cao 8 độ, chấn động đến lương trụ tựa hồ cũng ông tác hưởng, lão tử không phải chém chết tươi hắn không thể. Hắn đột nhiên xoay người, một thanh theo Lý Tâm Nguyệt trong ngực đoạt qua tiểu Lý Hàn Yiye, hai tay dâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng mặt trong nháy mắt chen làm ra một bộ lã chã chưa khóc bộ dáng, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn nào, nữ nhi ngoan, ta tiểu Hàn Yiye, ngươi có thể nhớ kỹ, trên đời này ngoại trừ cha ta, những nam nhân khác không có một cái tốt, đều là dụng ý khó dò người xấu. Về sau ai dám tùy tiện tới gần ngươi, đừng do dự, trực tiếp một kiếm bổ. Nghe cha lời nói. Ba. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Tâm Nguyệt đã tức giận đưa tay, tinh chuẩn vặn chặt lỗ tai của hắn, dùng sức xoay tròn, Lôi Mộng Sát. Ngươi đổ hôn chứng này, chính là như thế giáo hải tử. Nói hiệu nói vượn thứ gì? Ôi. Đau đau đau. Phu nhân buông tay. Lôi Mộng Sát đau đến nghe răng trợn mắt, lệch ra cái đầu lại vẫn không quên ồn ào. Ta đây là phòng ngừa chú đáo. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nói đều là lời nói thật. Bên này hai vợ chồng huyên náo gà bay chó chạy, một bên khác Diệp Đình Chi nhưng Thủy Trung nhìn chằm chằm màn trời, cao mày lâm vào thật sâu suy tư. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, Tiêu Sở Hà kẻ này võ học thiên phú sát thực chắc tuyệt, có thể xưng trăm năm có gặp, nhưng chỉ bằng điểm này muốn nói có thể khiến cho vị kia tâm tư thâm trầm hoàng đế không tiếc lấy hắn làm mũi nhử đến câu ra triều đình cùng giang hồ các phương cả lớn, cái này phân lượng không khỏi cũng quá khoa trương chút. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, trừ phi trên người hắn còn gánh vác lấy khác đủ để cho thiên hạ người giang hồ cam tâm vì đó liều chết hiệu mệnh thân phận đặc thù hoặc bí ẩn. Trước đó màn trời đề cập tới, bị bạn lấy lỗ thai Lôi Mộng Sắt một bên dãy rủa, một bên giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, gân cổ lên hô, cái kia vô tâm nói qua. Tiêu Sở Hà năm đó bởi vì cái nào đó đại sự kinh thiên động địa, tại Thiên Khải Hoàng Thành bên ngoài quỷ dòng dã 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới bị trục xuất Thiên Khải. Người giang hồ kính trọng, chính là hắn phần này thà bị gây chứ không chịu con cốt khí cùng đảm đương. Việc này, đối giang hồ ảnh hưởng lớn đâu? Tiêu Nhược Phong nhìn trời màn bên trên Tiêu Sắt kia nhìn như lửa nhác, đáy mắt lại ẩn sâu cứng cỏi cùng cô đơn thân ảnh, nắm đấm không tự giác nắm chặt, tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy hoang mang cùng một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, đến tột cùng là dạng gì sự tình có thể khiến cho hắn cam chịu như thế khuất nhục cùng gặp chắc trở, lại có thể nhường hắn thân phụ như thế nặng nề. Thiên hạ hy vọng chung. Nhược Phong, đừng suy nghĩ nhiều, xem tiếp đi, đáp án tự nhiên sẽ công bố. Lôi Mộng Sát vỗ vỗ Tiêu Nhược Phong bả vai, ý đồ xua tan kia phần ngưng trọng, đem lực chú ý của chúng nhân một lần nữa kéo về màn trời, chúng ta vẫn là cẩn thận nhìn một cái vị này màn trời bên trên hoàng đế cứu lại còn có như thế nào kinh người mưu tính. Hắn vừa dứt lời, chân trời màn sáng liền tùy theo lưu chuyển. Hoàng thành chi đỉnh, bóng đêm thâm trầm. Thân mang màu đen long bào hoàng đế đứng chắp tay, ngước nhìn tinh không mênh mông. Trầm mặc thật lâu, hắn đông nhiên mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh trong gió đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Lý Thông Cổ, lần này khao Bắc Trinh tướng sĩ ruộng đồng cùng kim lụa, cụ thể từ chỗ nào điều hành? Lý Thông Cổ nghe vậy nao nao, lập tức liền vội vàng con người, cẩn thận trả lời, bẩm bệ hạ, ban thưởng kim lụa đều xuất từ quốc khố, về phần ruộng đồng, chúng thần thương nghị, an bài tại quan trung phụ cận ổn thỏa nhất, đã có thể kịp thời khao thưởng tướng sĩ, lại có thể khiến cho gia quyến bảo vệ đế đô, vương chắc kinh kỳ. Hoàng đế ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở đằng kia vòng thanh lãnh trăng sáng bên trên, chậm rãi lắc đầu, trong thanh âm lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lanh ý. Quan trung tuy tốt, lại không phải trầm ý ngươi nhìn kia quan đông chi địa, ốc giã ngàn giảm, bây giờ lại là cỏ dại rậm rạp, vụ bạc sinh trưởng tốt, kỳ thế đều nhanh ăn mòn tới trụ của tới, là thời điểm nên hảo hảo tu bổ một phen. Lý Thông Cổ ánh mắt đông nhiên run lên, ngầm hiểu, lập tức thật sâu không lời, ngựa khí mang theo tuyệt đối thuận theo cùng chấp hành, bệ hạ thánh minh. Trung hợp, ngài đế lăng công trình đã hoàn thành 1/2, đang cần di chuyển bách tính tiến về thủ lăng. Theo thần ngũ kiến, có thể hạ chỉ tự gian nam, hà bắc, sơn đông, hà nam chờ quan đông giàu có chi địa, các tuyển chọn quý tộc, hào cường, phú hộ bản số, nâng nhà rời đến đế lăng xung quanh, xung làm thủ lăng hộ, tắm rửa thiên ân. Hắn hơi chút dừng lại, ngữ tốc tăng tốc, bổ sung kế sách này diệu dụng, chờ bác trinh tướng sĩ khải hoàn, liền đem chống đi những này quan đông ruộng tốt, toàn bộ trao tặng có công chi thần. Kể từ đó, phú hộ được hưởng là bệ hạ thủ lăng chi vinh quang, tướng sĩ có thể an cư lạc nghiệp, trấn thủ quan đông yếu địa, há chẳng phải vẹn toàn đôi bên, hoàng ân hạo đãng. Hoàng đế nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo một loại thấy rõ lòng người nghiền ngẫm cùng băng lãnh, ngươi nói, những cái kia thế hệ ở giàu có chi địa hào cường phú hộ sẽ chân tâm vui lòng rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đi là chấm thủ kia băng lãnh lăng mộ sao? Lý Thông Cổ đầu rủ xuống đến thấp hơn, thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hung ác quyết, có thể tắm rửa bệ hạ thiên ân, là vạn thế chi quân thủ lăng, chính là bọn hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận. Lôi đỉnh mưa móc, hẳn là thiên ân. Ai dám không theo? Kẻ không theo, chính là lòng mang dị trí, đối kháng thiên uy người tặc. Lúc này lấy quốc pháp nghiêm trị, gian đe. Nói hay lắm. Hoàng đế chậm rãi xoay người, ánh mắt như băng lãnh lưỡi dao, xa xa nhìn về phía quan đông rộng lớn địa vực. Ánh mắt ngoan lệ quyết tuyệt, chớm mới bước lên đại bảo thời điểm, căn cơ chưa ổn, chỉ dọn dẹp quan trung cái này đỉnh viện nho nhỏ, đưa ra một chút thổ địa, cùng dân nghỉ ngơi, tích xúc quốc lực. Hôm nay thiên hạ giàu có, tứ hải thái bình, lại bô béo những này bám vào đế quốc căn cơ bên trên sâu mọt, là thời điểm hoàn toàn thanh toán. Vậy hạ anh minh. Lý Thông Cổ lần nữa có người, thanh âm tràn ngập kính sợ. Hoàng đế lời nói xoay chuyển, ánh mắt dường như xuyên thấu thiên sơn và thủy, rơi vào phương nam tuyết nguyệt thành, ngựa khí biến kéo dài mà khó lường. Phương nam vừa chuyển đến mật báo, đại lý Đoàn Thị dường như cố ý cùng tuyết nguyệt thành thông ra, đã điều động trong tộc tuổi trẻ hào kiệt tiến về cầu thân, nói không chừng vừa bạn sẽ cùng Bạch Vương đột vào. Ngươi cảm thấy việc này chấm nên ứng đối ra sao? Lý Thông Cổ cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức chắc tay, nôn tử kịch liệt, vậy hạ. Đại lý chi địa, thứ xưa liền nên thuộc Trung Nguyên cương thổ. Bất quá là mấy trăm năm trước Trung Nguyên dung chuyển, vương triều thay đổi, mới khiến cho may mắn lưu lạc bên ngoài, ngông cuồng xưng tôn. Bây giờ đế quốc quật khởi, binh phong đang thịnh, uy thêm trong nước, tự nhiên khiến cho nhận rõ thiên mệnh, quy phục vương hóa, khiến thổ đến hàng. Đây là thiên lý. Hoàng đế nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, nụ cười kia bên trong không có chút nào nhiệt độ, chỉ có tính toán. Ngươi nhìn, cái này Tuyết Nguyệt Thành, quả nhiên là tốt mồi câu. Cái này đầu thứ nhất ra dáng cả lớn, không cũng sắp muốn chính mình bơi tới sao? Hắn trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc tính toán, nhẹ giọng hỏi, phản phất tại thảo luận một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Như vậy, ái khanh coi là, chấm nên dùng tội danh gì đi chinh phạt quốc, mới lộ ra danh chính ngôn thuận đâu? Lý Thông Cổ thật sâu cúi đầu xuống, che đậy kín đáy mắt giống nhau băng lãnh quan mang, phun ra ba chữ, nặng tựa và cân, tràn đầy không cho cãi lại bá đạo cùng tăng cốc, không cần tội danh. Có lẽ có. Thế này sao lại là thủ lăng? Bạo quân, bạo quân. Hắn chẳng lẽ liền không sợ quan đông đều phản sao? Gian thần. Có lẽ có. Chương 73, tin chiến thắng thiên hạ, 1, chương 73, tin chiến thắng thiên hạ, 1, thiếu bạch thời không, thiên khải hoàng cung bên trong. Thái An đế gắt gao nhìn chằm chằm màn trời hình tượng bên trong cái kia tại hoàng thành chi đỉnh ngắm nhìn bầu trời thiếu niên hoàng đế, cùng sau người cái kia không người nghe lệnh, dâng lên có lẽ có độc kế Lý Thông Cổ, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tán thưởng quan mang, nhịn không được liên tục vô án, tán âm thanh không dứt. Tốt một cái có lẽ có, tốt một cái Lý Thông Cổ, thật là trải qua thế chi kỳ tài. Chớp cái này hoàng tôn bất quá hơi lộ mục đích, hắn có thể tại trong nháy mắt phỏng đoán bên trên ý, cũng nghĩ ra trọn vẹn như thế ngoan tuyệt lại kín đáo liên hoàn kế sách. Xua hồ nuốt sói, một thạch số chim. Khó trách hoàng tôn muốn đem hắn dẫn là tâm phúc cánh tay đắc lực, nhân vật bậc này dùng tốt chính là đóng đô chi khí. Bên cạnh Cảnh Ngọc Vương Tiêu Trọng Cảnh nhìn trời màn thượng đế vương phong khoáng tự do, mưu thần tận tâm phụ tá cảnh tượng, đáy mắt chỗ sâu không khỏi lướt qua một tia khó mà che giấu cực nóng cùng cực kỳ hâm mộ. Trong lòng sóng ngầm mãnh liệt, như ngày khác ta đang lâm đại bảo, dưới trướng có thể có bạch khởi như vậy vượt quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất xoáy tài, cái nhất cái loại này kiếm thuật thông thần tung hành ra, Lý Thông Cổ như thế tính toán không bỏ sót lưu thần. Lo gì không thể lái sáng tạo so màn trời bên trong càng thêm huy hoàng bá nghiệp. Đến lúc đó, sao lại cần lại như bây giờ như vậy, khắp nơi cậy vào nhược phong cùng học đường quan hệ, bó tay bó chân. Đều có thể ngựa đạp giang hồ, khoai ý ân cửu, đem cái này thiên hạ, chân chính chế tạo thành ta Tiêu thị giang sơn như thùng sát. Thái An đế đã hưng phấn đến khó mà tự kiềm chế, cao giọng gọi trong cung ngự dụng hòa sư, chỉ vào màn trời bên trên kia dừng lại trong nháy mắt, kích động ra lệnh, nhanh, đem một màn này cho chấm tinh tế vẽ xuống đến, giống như lúc vẽ xuống đến. Chấm đời này, có lẽ vô duyên nhìn thấy hoàng tôn chân dung, nhưng có thể đem ta Bắc Ly hậu thế như thế cường thịnh huy hoàng, nhu lược ngập trời chi cảnh đưa vào lang tẩm, ngày đêm làm bạn, chấm. Cũng tính là giải quyết xong một cọc tâm nguyện, đạt được ước muốn. Cảnh Ngọc Vương thấy thế, vội vàng tập trung ý chí, tiến lên một bước, không người an ủi, ngựa khí kính cẩn nghe theo bên trong mang theo dẫn đạo, phụ hoàng bất giận, cũng xin chớ muốn quá thương cảm. Phụ hoàng bây giờ chính vào xuân thu cường thịnh, long thể khỏe mạnh. Huống chi, tìm kiếm Võ An quân Bạch Khởi nhân mã đã phái ra, ít ngày nữa có lẽ có tin tức tốt. Ngày khác nếu có Võ An quân như vậy quân thần tương trợ, tại phụ hoàng anh minh chỉ huy dưới, chớ nói vững chắc Bắc Ly, chính là san bằng Nam Quyết, cũng là ở trong tầm tay. Tốt, tốt, nói hay lắm. Thái An đế bị lời nói này nói đến tâm hoa nộ phóng, mặt mày hớn hở, dùng sức vỗ Cảnh Ngọc Vương bà bay, ký thác kỳ vọng, thái tử lúc này lấy này tự miễn. Như thế, có lẽ không cần chờ đợi hoàng tôn ra tay, ngươi cha con ta đồng tâm, liền đủ để vào lúc này khai sáng một cái trước nay chưa từng có thiết huyết tình thế. Trong hoàng cung, hai cha con đang thỏa thuê mãn nguyện, mặc sức tưởng tượng tương lai. Nhưng mà Thiên Khải Thành bên ngoài, thậm chí toàn bộ Bắc Ly giang hồ cũng đã ám lưu hùng dũng, tiếng mắng huyên náo. Thiên hạ các đại môn phái, các nơi chiếm cứ một phương hảo cường thân sĩ, nhìn trời màn bên trên vị hoàng đế kia lãnh khốc vô tình tính toán cùng có lẽ có bá đạo, đều là lệnh cả sống lưng, lập tức chuyển hóa làm trùng thiên lửa giận, rời dân thủ lăng, cưỡng đoạt điển sản ruộng đất. Như thế hành vi, cùng cường đạo có gì khác? Xem thiên hạ hào kiệt như cỏ rác, xem chúng ta gia nghiệp như mang co. Như thế bạo quân, sao phối là thiên hạ chí tôn? Vụ trộm, vô số đạo mật tín thông qua riêng phần mình con đường phi tốc truyền lại, các phương ngày bình thường có lẽ có khập khiễng thế lực, tại lúc này cùng chung mối thù không khí hạ, lại bắt đầu trước nay chưa từng có sâu chuỗi, một cỗ mạch nước ngầm hội tụ, mơ hồ đã có hướng thiên khải hoàng quyền nổi lên chi thế. Nhưng mà, nổi giận thì nổi giận, tất cả mọi người trong lòng đều vẫn tồn tại một tầng vùng đi không được lo lắng, một cái để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ danh tự, vị tia tọa trấn tại thiên khải thành bên trong, sâu không lường được học đường Lý tiên sinh, Lý trưởng sinh. Đường môn, u ám trong đại sảnh. Dâu tóc bạc trắng Đường Lao thái gia nhìn qua thiên khải thành phương hướng, trong tay hai viên thiết đạm xoay chuyển kéo kẹt rung động, trong mắt tinh quang lóe lên, như là rốt cục đợi đến con mồi lão hổ. Đối bên người tâm phúc trầm giọng nói, mật thiết chú ý thiên khải thành động tĩnh. Lão phu thu được tin tức xác thật, vị kia Lý tiên sinh ít ngày nữa sắp mang theo hắn tiểu đồ đệ Bách Lý Đông Quân rời đi thiên khải, du lịch giang hồ. Hắn nhếch miệng lên một vẻ băng lãnh mà quyết tuyệt đường cong, chỉ cần hắn bước ra thiên khải thành một bước, chính là chúng ta vào kinh thành thời điểm. Tìm không thấy màn trời bên trên cái kia tương lai bạo quân, chẳng lẽ còn tìm không thấy hắn lão tử? Bây giờ vị này hiển danh bên ngoài Cảnh Ngọc Vương sao? Có chút sổ sách, là nên sớm tính toán. Thiên Khải học đường bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người ngắm nhìn màn trời, sớm đã quên đi lúc đầu chấn kinh, thay vào đó là một loại sâu tận xương thủy hoàng hốt cùng rung động. Từ cái này vị thân có thiên cổ đế vương khí phách thân ảnh hiện thân đến nay, hắn mỗi một ánh mắt, mỗi một cái quyết đoán, thậm chí hời hợt kia ở giữa quyết định ngàn vạn người vận mệnh mệnh lệnh, đều như là trọng truy, lần lượt hành kích lấy bọn hắn mấy chục năm qua đối với thiên hạ, đối quyền lực, đối vũ lực cố hữu nhận biết. Suy nghĩ kỹ một chút, Lôi Mộng Sắt thất thần thì thào nói nhỏ, thanh âm tại yên tĩnh học đường bên trong phá lệ rõ ràng. Dưới trướng hắn có Bạch Khởi như vậy có thể ngưng tụ quân hồn, chạm thân diện tộc hổ lang chi sư, bên người lại có cái nhất cái loại này gần như thần du tuyệt thế kiếm khách phụ tá. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Cái này phổ thiên phía dưới, còn có cái gì có thể khiến cho hắn cảm thấy mảy may e ngại? Có lẽ, vị hoàng đế này bản thân liền là chúng sinh càng không đi qua đại sơn. Vấn đề này, chiếu nặng đặt ở mỗi người trong lòng. Đúng lúc này, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Lý Trường Sinh, đột nhiên ung dung mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng trong nháy mắt phá vỡ trong đường mê vắng bầu không khí, xem ra, ta sớm định ra hành trình, cần trước thời hạn. Hắn xoay người, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Tiêu Nhược Phong trên thân, ngữ khí không thể nghi ngờ, "Nhược Phong, ngươi lập tức đi làm." Truyền lệnh xuống, nhường Thiên Khải Thành các phương con đường, đem tin tức thả ra, liền nói ta Lý Trường Sinh, sáng sớm ngày mai, liền sẽ mang theo mới thu làm môn hạ đệ tử Bách Lý Đông Quân, rời đi thiên khải, chính thức du lịch giang hồ. Tiêu Nhược Phong nghe vậy đột nhiên sững sờ, mặt trong nháy mắt hiện ra vội vàng cùng lo lắng, liền vội vàng tiến lên khuyên can, "Tiên sinh, không thể. Bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, thế lực khắp nơi quần quật sóng ngầm, Thiên Khải Thành đã thành vòng xoáy trung tâm. Ngài giờ phút này rời kinh, vạn nhất không sao." Lý Trường Sinh nhẹ nhàng khoát tay áo, ngắt lời hắn. Cái kia song nhìn như ôn nhuận đôi mắt chỗ sâu, giờ phút này lại hiện lên một tia thấy rõ tình đời sắc bén tinh quang, dường như có thể xem thấu tất cả mê vụ, màn trời bên trên vị kia hoàng đế bệ hạ, tại lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm mồi nhử, mong muốn câu ra hắn mong muốn cá. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường, gần như siêu nhiên cười nhạt ý, hắn đã coi nhã hưng bố cục thả câu, "Ta Lý Trường Sinh, lại có làm sao thuận thế mà làm, cũng tiếp theo can." Nhìn xem tại cái này tức sắp đến trong sợ hãi cuối cùng, đến tuột cùng có thể dẫn ra bao nhiêu cất dấu giao long, lại có thể gột rửa nhiều ít bệnh trầm kha tệ nạn kéo dài lâu ngày. Chương 73, tin chiến thắng thiên hạ 2, chương 73, tin chiến thắng thiên hạ 2, thời gian không đợi người a, Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong nhìn xem tiên sinh kia bình tĩnh lại dường như ẩn chứa tinh thần đại hải ánh mắt, đầy bụng nghi hoặc cùng khuyên can chi tử, cuối cùng đều biến thành im ắng tin phục. Hắn biết rõ, tiên sinh nhu đồ, xa không phải hắn có khả năng hoàn toàn ước đoán. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, chỉnh trọng không mình hành lễ, "Là, tiên sinh." Đệ tử biết cái này phải. Màn trời lưu chuyển, hình tượng theo đế đô thiên khải đột nhiên hoán đổi đến Nam Quốc Tuyết Nguyệt thành. Vệ Trang sau khi rời đi, giữa sân bầu không khí vẫn như cũ ngưng trệ. Lý Hàn Y liền cầm kiếm, chậm rãi đi đến ngồi liệt trên mặt đất Lôi Vô Kiệt cùng Lý Phạm Tùng trước mặt. Nàng trước nhìn về phía Lý Phạm Tùng, ngữ khí như tháng chạm hàn phòng, người đến ta Tuyết Nguyệt Thành, là dâng ngươi sư phụ chi mệnh. Lý Phạm Tùng toàn thân giật mình, vội vàng quát tay, đầu dao như đánh trống chậu, không không không. Kiếm tiên tiền bối minh giám. Đệ tử là thuần túy ngựa mộ tiền bối phong độ tuyệt thế, thường nghe gia sư đề cập ngài năm đó. Cái kia, anh tư, lần này xuống núi du lịch, trong lòng mong mỏi, mới chuyên tới để bài kiến. Tuyệt không hắn ý. A Lý Hàn Ý thì ánh mắt đột nhiên lạnh, túi người, ngón tay dài nhọn cầm trôi này cắm trên mặt đất kiếm gỗ đào. Choang một tiếng vang dọn, lại tay không đem nó một chiếc là hai. Lý Phạm Tùng thấy trong lòng co lại, kia là hắn ôn dưỡng nhiều năm bội kiếm, giờ phút này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó cắt thành hai đoạn, giận mà không dám nói gì. Kiếm, ngươi cũng coi như kiến thức qua. Lý Hàn Y lìa đem kiếm gãy tiện tay ném ở trước mặt hắn, thanh âm không có một tia gợn sóng. Hiện tại, chạy trở về ngươi Vọng Thành Sơn. Lý Phạm Tùng như được đại xá, cũng không dám đi nhặt kiếm gãy, vội vàng chắp tay làm một lễ thật sâu, kéo bên cạnh dọa đến im lặng Tiểu Phi Hiên, dắt qua chính mình Tiểu Mao có lửa, bước chân vội vàng, cũng không quay đầu lại hướng phía Tuyết Nguyệt Thành đi ra ngoài, bóng lưng hơi có chút chật vật. Từ Không Trường Phong nhìn qua hai người đi xa thân ảnh, vuốt râu cười nói, Vọng Thành Sơn thế hệ này, võ vận có Lý Phạm Tùng, thiên vận có Phi Hiên, không sai chút nào. Xem ra tương lai mấy chục năm, cái này giang hồ nửa bên khí vận là muốn theo chúng ta Tuyết Nguyệt Thành trong tay phân đi không ít rồi. Lý Hàn Ý lìa lạnh hừ một tiếng, ai mà thèm. Hú hồ, hôm nay thiên hạ có vị hoàng đế kia tại, ngươi còn dám dõng dạc nói cái này võ lâm là Tuyết Nguyệt Thành. Không sợ hắn ngày nào hào hứng tới, cầm đầu của ngươi làm đồ nhắm. Từ Không Trường Phong cười hắc hắc, không để ý, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới mưu phản. Thật đợi đến đại quân đế quốc tiếp cận ngày đó, ta Từ Không Trường Phong cái thứ nhất mở thành hiến hàng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đi. Ngược lại các ngươi đại thành chủ, nhị thành chủ ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liền ta cái này tam thành chủ đần độn kiêng, cần gì chứ? Lý Hàn Y liền mặc kệ hắn lần này nguy biện, chuyển mà nhìn phía vừa từ dưới đất bò dậy Lôi Vô Kiệt. Chẳng biết tại sao, ngữ khí của nàng cùng ánh mắt lại không tự giác nhu hòa mấy phần, mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, lại thiếu đi đối mặt Lý Phạm Tùng lúc thấu xương hàn ý. Ngươi đây, sông đăng tiên cát, náo ra động tĩnh lớn như vậy, tại sao đến đây? Lôi Vô Kiệt vừa muốn mở miệng, một bên Tư Không Trường Phong đống nhiên như tên trộm tiến đến đường liên cùng Tư Không Thiên Lạc bên hai, nháy mắt ra hiệu, hạ giọng nói, chú ý, chú ý. Chân chính cho hay, lúc này mới muốn mở màn. Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt làm sửa lại một chút áo bào, chỉnh trọng chắc tay, Vạn Bối lôi ra bảo Lôi Vô Kiệt, bái kiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên tiền bối. Vạn Bối khẩn xin tiền bối, rời bước lôi ra bảo, thấy sư phụ ta lôi hoành một mặt. Lời vừa nói ra, Lý Hàn Y Liễu cũng tại sau lưng tay đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra màu xanh trắng. Đường Liên thấy thế, nhỏ giọng hỏi Tư Không Trường Phong, Tam sư tôn, đây chính là ngài nói. Cho hay. Tư Không Trường Phong sờ lên cằm, trong lòng lén lút tự nhủ, tiểu tử này là thật không biết, vẫn là giả ngu. Lôi hoành tên kia, thế mà nhiều năm như vậy cái gì đều không có nói cho hắn biết. Cái này hát là cái nào một màn a? Lý Hàn Y thì thanh âm rõ ràng chìm xuống dưới, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, Lôi Hoành, hắn muốn gặp ta. Là. Lôi Vô Kiệt cũng không phát giác dị dạng, đội vàng giải thích nói, sư phụ thường nói, hắn năm đó chính là may mắn nhìn thấy kiếm tiên tiền bối ngài kinh tài tuyệt diễm một kiếm, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lập chí vứt bỏ quyền luyện kiếm, bước vào kiếm đạo. Những năm gần đây, hắn càng là thường xuyên nhắc tới, ngày đêm chờ đợi, có thể có cơ hội lại cùng tiền bối ngài luận kiếm luận bàn. Chỉ là hắn bị gia tộc tục vụ ràng buộc, không cách nào rời đi Lôi Gia Bảo, vì vậy, Vạn Bối mới cả gan đến đây, khẩn xin tiền bối hạ mình rời bước. Lý Hàn Y thì không khí quanh thân dường như trong nháy mắt đông kết, một cỗ lửa giận vô hình ở trong mắt nàng bốc lên, thiêu đốt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Vô Kiệt, nắm đấm núi lỏng lại gấp lại tùng, phản phất tại cực lực gáp chế cái gì. Cuối cùng, nàng cơ hồ là cắn răng, theo trong hàm răng gạt ra một câu, "Tốt, ta tùy ngươi đi." Lôi Vô Kiệt nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, như là được thiên đại bảo bối, đa tạ kiếm tiên tiền bối. Tiền bối đại ân bất quá, Lý Hàn Y thì chuyện đột nhiên nhất chuyện, cắt ngang hắn nói lời cảm tạ, đồng thời chậm rãi đi đến một bên, rút lên chuôi này cắm trên mặt đất sát bộ kiếm, "Ta có một điều kiện." Lôi Vô Kiệt thấy một lần nàng cầm lấy bảo bối của mình kiếm, hồn đều nhanh dọa bay, sợ bước Lý Phạm Tùng kiếm gỗ theo gót, đội bằng hô, "Kiếm tiên tiền bối, thủ hạ lưu tình a, đó là của ta kiếm." Lý Hàn Y thì ánh mắt run lên, nhìn cũng không nhìn, trở tay tiêu sái hất lên, vụt. Sát bộ kiếm hóa thành một đạo hồng quang, tinh chuẩn đinh vào đăng tiên cấp còn sót lại một cây hoàn hảo lương trụ phía trên, thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra trận trận không cam lòng bù bù. Lý Hàn Ý liền lạnh lùng nói, "Điều kiện rất đơn giản, bái ta làm thầy. Lúc nào thời điểm, ngươi có thể đỡ được ta ba kiếm, liền có thể cầm lại cái này sát bộ kiếm. Đến lúc đó, ta tự sẽ theo ngươi đi gặp Lôi Hoành." Lôi Vô Kiệt sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, viết đầy khó xử. Lý Hàn Ý liền nắm chặt kiếm trong tay, thanh âm lại lạnh mấy phần, "Thế nào, ngươi không nguyện ý?" "Không, không phải không nguyện ý." Lôi Vô Kiệt vội vàng giải thích, "Kiếm tiên tiền bối kiếm thuật thông thần, Vạn Bối sớm đã trong lòng mong mỏi, có thể bái nhập tiền bối môn hạ, là Vạn Bối mấy đời đã tu luyện phúc phận. Chỉ là việc này liên quan đến sư môn, Vạn Bối chính là Lôi Hoành sư phụ thân truyền đệ tử, cải đầu bọn họ chính là giang hồ tối kỵ, cần trước báo cáo sư phụ, đến hắn cho phép trước hết để cho ta đi gặp Lôi Hoành, sau đó mới đàm luận chuyện bái sư." Lý Hàn Y thì cắt ngang hắn, yếu ớt thở dài, ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, có thất vọng, có nộ khí, dường như còn có một tia đau thương. "Tiểu tử, ngươi biết ngươi loại hành vi này trên giang hồ kêu cái gì sao?" tay không bắt sói. Một bên Tiêu Sắt lúng lấy hai tay, đúng lúc đó nhàn nhạt mở miệng, một câu nói toạc ra thiên cơ. Đường Liên cũng nhìn không được, lên tiếng quên nhủ, vô kiệt, hồ đồ. Bái nhập Tuyết Nguyệt kiếm tiên môn hạ, đây là thiên hạ nhiều ít kiếm khách tha thiết ước mơ mà không được cơ duyên. Ngươi còn do dự cái gì? Lôi Minh sư phụ nếu là biết được, cũng định sẽ vì ngươi cao hứng. Lôi Vô Kiệt thần sắc trên mặt biến ảo, vùng vẫy một lát, cuối cùng quyết tâm liều mạng, đột nhiên phụ một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống Lý Hàn Y Lìa trước mặt, hai tay cao cao chắp lên, cất cao giọng nói, đệ tử Lôi Vô Kiệt, hôm nay nguyện bái nhập Tuyết Nguyệt kiếm tiên môn hạ. Ngày khác như Lôi Minh sư phụ bởi vậy trách tội, tất cả chịu tội, đệ tử một mình gánh chịu. Chương 73, tin chiến thắng thiên hạ, 3, chương 73, tin chiến thắng thiên hạ, 3, tuy là lấy cái chết tạ tội, cũng tuyệt không cô phụ hai vị ân sư thụ nghiệp tri ân. Tiêu Sắt ở một bên xì khẽ một tiếng, phun ra hai chữ, đồ đần. Lý Hàn Y Lìa nhìn xem hắn như vậy quyết tuyệt bộ dáng, trong lòng vừa tức giận, lại mơ hồ có một tia khó nói lên lời động dung. Nàng xoay người, không nhìn hắn nữa, chỉ để lại một câu nói, ngày mai, đến Thương Sơn hậu sơn tìm ta. Dứt lời, nàng áo trắng chấn động, liền muốn thả người rời đi. Nhưng vào lúc này, oeng, dường như đất rung núi chuyển đồng dạng, theo Tuyết Nguyệt thành hạ quan bắt đầu, bộc phát ra như bãi sơn đảo hải tiếng hoan hô. Tiếng gầm như là hải khiếu, từng cơn sóng liên tiếp, cấp tốc quét sạch toàn bộ thành trì, trực trùng bất tiêu. Lý Hàn Y Lìa, Tư Không Trường Phong bọn người đều là khẽ giật mình, dừng lại động tác. Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y Lìa liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hiểu rõ, hắn cười nói, nghe động tĩnh này, xem ra là Bắc Cương chiến sự, lại có kinh thiên đại thắng. Lời còn chưa dứt, một ga Tuyết Nguyệt thành đệ tử đã thi triển kinh công, chạy vội mà tới, trên mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, thanh âm đều đang run rẩy, bẩm báo nhị thành chủ, tam thành chủ. Phương Bắc 800 dặm khẩn cấp tin chiến thắng, đại quân đế quốc tại Mạc Nam Hà cốc lấy được trước nay chưa từng có chi đại thắng. Võ An quân Bạch Khởi tự mình tọa trấn chỉ huy, một trận chiến đánh tan Bắc Man lớn khả hãn cũng tại tự mình dẫn 20 vạn tinh nhuệ, trận chạm 8 vạn. Càng đáng sợ chính là, Võ An quân lại lấy quân trận chi lực, mạnh mẽ chém giết thôi động bí pháp, cưỡng ép bước vào thần du huyền cảnh Bắc Man đại tế ti. Từ đó, Mạc Nam rộng lớn chi địa đã lại không Bắc Man vương đỉnh. Tốt, tốt, tốt. Tư Không Trường Phong đột nhiên vỗ đùi, liền nói ba tiếng tốt, cất tiếng cười to, đế quốc đại thắng, Bắc cảnh an bình. Đây càng là ta Tuyết Nguyệt thành, thậm chí toàn bộ thiên hạ võ lâm chuyện may mắn. Hắn lúc này đối bên cạnh đệ tử hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Tuyết Nguyệt thành từ ngày này trở đi, đại khánh 3 ngày, cùng dân cùng vui, chung chúc Bắc Cương đại thắng. Về phần rượu đi hắn sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một vệt rào hỏa quang, liền đi đại thành chủ tư nhân rượu kho lấy, đem hắn chân tặng những cái kia rượu ngon đều rời ra ngoài. Lý Hàn Y gì trên mặt cũng khó được hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, nhìn qua phương bắc chân trời, nói khẽ, Thiên Khải thành bên trong tiểu hoàng đế kia, ngược lại thật sự là so với hắn lao tử, ông nội hắn đều mạnh lên không ít. Nàng ngược lại nhìn về phía Tư Không Trường Phong, mang theo vài phần trêu tức, bất quá, đại sư minh vừa rời đi không lâu, ngươi liền dám động mệnh căn của hắn, không sợ hắn theo Đông Hải trở về, phá hủy ngươi cái này Tuyết Nguyệt thành. Ha ha. Tư Không Trường Phong không để ý quát tay, yên tâm. Nếu là đại sư minh ở đây, nghe được cái loại này phấn chấn lòng người tin chiến thắng, sợ là so ta còn nóng nổi, muốn khai đàn nâng ly, không say không về. Hắn chợt nhớ tới mấu chốt, nhìn về phía kia báo tin đệ tử, nghi ngờ nói, chờ một chút, Bắc Man cũng tại lớn khả hắn có 20 vạn tinh nhuệ, coi như hao tổn 7, 8 vạn, cũng nên có hơn 10 vạn tàn quân mới đúng, vì sao tin chiến thắng bên trong nói Mạc Nam lại không Bắc Man. Vậy đệ tử sắc mặt đột nhiên trắng lên, dường như nhớ lại cái gì cực kỳ khủng bố cảnh tượng, thanh âm không bị khống chế phát run, mang theo sợ hãi, về tam thành chủ. Bắc Man đại quân sát thực trận chẳng 7, 8 vạn, nhưng còn thừa chạy tán loạn gần 8 vạn tinh nhuệ, mắt thấy đại thế đã mất, liền muốn quỳ xuống đất xin hàng. Có thể Võ An quân hắn hạ lệnh đệ tử khó khăn nuốt ngụm nước bọn, mới tiếp tục nói, cự không đầu hàng, toàn bộ ngay tại chỗ chém giết, chúc dựng thành tinh quan, dùng cái này trấn nhiếp Mạc Bắc hổ nhân, trăm năm không dám nam cố. Hắn sau cùng thanh âm cơ hồ bé không thể nghe, 20 vạn Bắc Man tinh nhuệ toàn quân bị diệt, thật lại không xâm nhập phía nam lực tê. Một hồi rõ ràng chỉnh tề hít vào khí lạnh thanh âm ở trong sân vang lên, không khí dường như tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết, trên mặt mọi người đều viết đầy khó có thể tin rung động. Tư Không Trường Phong ổn định lại khoái động tâm thần, ánh mắt như có như không đảo qua một bên Trầm Mặc Tiêu Sát, trầm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy phức tạp cảm khái, Võ An quân thật là quốc chi lợi khí, sát phạt quyết đoán càng hơn trước kia, dũng binh như thần, tâm trí như sắt, không phải người thường có thể bằng. A Lý Hàn Y Lý cũng là nhìn qua Thiên Khải thành phương hướng, trong giọng nói mang theo vài phần khó được, phát ra từ nội tâm thương cảm, như ngày khác hữu duyên nhìn thấy vị này Võ An quân, ta Lý Hàn Y Lý nhất định phải kính hắn một chén. Ta hắn Lôi Vô Kiệt ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm, đầu lưỡi đều có chút thắt nút, toàn giết, đầu hàng cũng. Một trận chiến này liền giết mười mấy vạn người. Ông trời của ta, cái này Võ An quân không khỏi cũng quá hung tàn đi. Im ngay. Lý Hàn Y Lý đột nhiên nghiêm nghị trách móc, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm thẳng Lôi Vô Kiệt. Thế gian này ai cũng có tư cách nghị luận Võ An quân sát tính trọng, nhưng duy chỉ có người ta không có. Lôi Vô Kiệt bị bất thình lình gian dạy làm cho sững sờ, mở mịt sờ lên đầu, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu, là vì cái gì a? Đường Liên ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở, ngữ khí mang theo một tia thở dài, Lôi sư đệ, ngươi chẳng lẽ quên ngày đó chúng ta mới vào Tuyết Nguyệt thành lúc, ngươi từng chính miệng nói qua phụ thân của ngươi chính là chiến tử tại chống cự Nam Quyết xâm lấn trên chiến trường. Lời vừa nói ra, Lý Hàn Y thì ánh mắt nhỏ không thể thấy run lên, nhìn về phía Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt, kia phần thâm tàng, phức tạp cảm xúc bên trong, lặng yên lại dung nhập càng nhiều khó mà diễn tả bằng lời chịu mến cùng thương tiếc. Lôi Vô Kiệt nhưng vẫn không kịp phản ứng, gái đầu nói, đúng vậy a, đại sư minh. Có thể cái này, cùng Võ An Quân Bạch Khởi, có quan hệ gì? Đường Liên kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì năm đó, xuất đại quân đế quốc, một đường thế như trẻ tre, cuối cùng công phá Nam Quyết quốc đô Kim Lăng, hoàn toàn diệt vong Nam Quyết đế quốc chủ soái, không là người khác, chính là vị này Võ An Quân, Bạch Khởi. Truyền văn, chính là tại Kim Lăng thành hạ, hắn thôi động tuyệt thế quân trận, tự tay chém giết Nam Quyết dựa vào trèo chống quốc vận đao tiên. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Võ An Quân hắn, cũng coi là gián tiếp vì người báo thù giết cha. Thì ra, là như thế này. Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh hiểu ra, mặt trong nháy mắt tràn đầy nỗi lòng tôn kính vẻ mặt, hắn lúc này quay người, đối với phương Bắc Thiên Khải thành phương hướng, trịnh trọng chắp tay hành lễ, lớn tiếng nói, vậy ta Lôi Vô Kiệt, nếu là tương lai may mắn nhìn thấy Võ An Quân, định phải thật tốt tạ ơn hắn. Hắn lập tức lại nghĩ tới vừa rồi Lý Hàn Y Liễu lời nói, quay đầu nhìn về nàng, tò mò hỏi, sư phụ, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì nói, ngươi ta nhất là không có tư cách nói hắn. Chẳng lẽ ngươi cũng Lý Hàn Y Liễu cũng đã tại hắn hỏi xong trước đó, đột nhiên xoay người, tay áo tung bay, không có cái gì trả lời. Nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người đã như kinh hồng giống như lướt lên, chỉ để lại một câu thanh lãnh lời nói, quanh quẩn trong gió, ngày mai, Thương Sơn hậu sơn. Nhớ kỹ, một ước đã thành Lôi Vô Kiệt nhìn qua nàng đi xa màu trắng bóng lưng, vội vàng vận đủ nội lực, cao giọng đáp lời, vạn sơn vô trở. Thanh âm tại trống trải phế tích bên trên về tay không đãng. Lôi Vô Kiệt đưa tay, gãi gãi chính mình hỏa hứng tóc, trong lòng nỗi băn khoăn chẳng những không có giải khai, ngược lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, hô trướng, cái này Lôi Vành muốn làm cái gì? Hàn Y Điệp, ngươi như thế nào biến kêu ngạo như vậy tiểu? Lôi Vô Kiệt tiểu tử này có chút đần độn a. Chương 74, những này lớp người quê mùa sao có thể thụ ruộng chương 74, những này lớp người quê mùa sao có thể thụ ruộng màn trời phía dưới thiếu bạch thời không trong học đường Lôi Mộng Sắt nhìn xem hình tượng bên trong Lý Hàn Y Lý cùng Lôi Vô Kiệt cái kia đối thoại, nhất là nghe được Lôi Vành bởi vì nữ nhi của hắn một kiếm mà nhớ mãi không quên vứt bỏ quyền luyện kiếm lúc, đột nhiên vô bàn một cái, đống nhiên đứng dậy, tức sủi bọt mép, Lôi Vành, người hôn trướng vương bát đản, lại dám đối với chúng ta nhà tiểu Hàn Y Lý cất cái loại này tâm tư xấu xa. Hắn giống một đầu bị chọc giận hùng sư, tại trong đường qua lại đi nhanh, tức giận đến nước bọt bay tứ tung, kia Lôi Vành, tuổi tác bất quá so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, bàn về Lôi Môn bối phận, hắn vẫn là Hàn Y Lý thúc thúc bối. Lại còn nói cái gì thường nhắc tới ngóng trông luận kiếm. Ta nhổ vào. Ta nhìn hắn chính là thấy sắc khởi ý, ra vẻ đảm bảo. Chờ lao tử trở về Lôi Môn, không phải đem tiểu tử này bắt tới, đánh hắn tới mẹ ruột đều nhận không ra. Bách Lý Đông Quân ở một bên nghe được say sương ngon lành, liên tục gật đầu, đống nhiên nhãn châu xoay động, đưa tay giữ chặt nổi điên Lôi Mộng Sát, dùng sức nín cười, ra vẻ nghiêm túc nói, Lôi Nhị, ngươi đừng vội thanh lý môn hộ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta đời này điểm. Hắc hắc, thật là loạn thú vị. Ngươi cùng ta là sư huynh đệ, ta và ngươi nhà Hàn Y thì tương lai là sư huynh muội, đây cũng chính là nói, ngươi cùng ngươi con gái ruột thành ngang hàng sư huynh muội. Hắn nắm chặt lấy ngón tay, tiếp tục trải bước cái này bàn này rối, hiện tại thế nào, con của ngươi Lôi Vô Kiệt, bái con gái của ngươi Lý Hàn Y Liễu vi sư. Mà cái kia muốn làm ngươi con rể Lôi Hoành, hết lần này tới lần khác lại là cùng ngươi cùng thế hệ huynh đệ. Chậc chậc chậc, quan hệ này rắc rối khó gỡ, rẽ trái lượt phải. Nếu là lại nhiều đến mấy cái nhân vật như vậy, sợ là có thể dệt thành một cái lưới lớn, đem toàn bộ giang hồ đều cho quân choáng đi vào. Lôi Mộng Sát bị hắn cái này một trận quấn, sững sờ chỉ chốc lát, đầu óc kém chút không co quay tới, lập tức lửa giận càng tăng lên, bực bội phất tay, đi đi đi, chớ cùng ta xe những này có không có, dám đánh ta nữ nhi bảo bối chủ ý, đừng nói cùng thế hệ huynh đệ, chính là thiên vương lão tử tới cũng không được. Đi. Lý Tâm Nguyệt rốt cục nhìn không được, tức giận chừng nhà mình phu quân một cái, ngươi xem một chút màn trời bên trên Hàn Y Lệ bộ dáng kia, đối kia Lôi Hoành rõ ràng là không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn. Ngươi quay đầu như giận, tìm cơ hội gọi hắn mấy kiếm hạ giận chính là, làm gì ở chỗ này như cái pháo đốt dường như, một chút liền, hô to gọi nhỏ, không duyên cớ để cho người ta chê cười. Lôi Mộng Sát đối phu nhân từ trước đến nay là không có cách, nghe vậy lập tức hành quân lặng lẽ, gãi đầu một cái, ngượng ngập chê cười nói, đúng đúng đúng, phu nhân dạy phải, là ta quá vọng động rồi, xúc động là ma quỷ, nhưng mà hắn bên này vừa yên tĩnh, một mực yên tĩnh đứng ngoài quan sát Diệp Đình Chi lại ở phía sau chậm ung dung bổ một đao, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn rõ, theo ta thời à, Lôi Minh, ngươi cũng đừng vội nhằm vào Lôi Hoành. Nhà ngươi bị kia bảo bối tâm tư của con gái, chỉ sợ càng nhiều là thắt ở Vọng Thành Sơn bị kia đạo kiếm tiên, Triệu Ngọc Chân trên thân. Triệu Ngọc Chân. Ba chữ này như là đốt lên mới thùng thuốc nổ, Lôi Mộng Sắt trong nháy mắt lần nữa sù lông, một tay lấy bên cạnh đang ngây thơ xem trò vui tiểu Lý Hàn Y ôm vào trong ngực, như là hộ tể gà mái, gấp đến mặt đỏ dần, tiểu Hàn Y. Nữ nhi ngoan, ngươi cho cha nghe cho kỹ. Trên đời này nam nhân, nhất là những cái kia mặc đạo bảo, đặc biệt là Vọng Thành Sơn bên trên những cái kia tu đạo. Nguyên một đám nhìn xem tiên phong đạo cốt, kỳ thực nhất là sẽ miệng lưỡi trơn tru, lừa gạt không dành thế sự tiểu cô nương. Ngươi về sau thấy bọn họ, đặc biệt là cái kia gọi Triệu Ngọc Chân, không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm liền chặt. Tuyệt đối đừng khách khí. Ngàn bạn đừng nghe bọn họ nói hiệu nói bượng. Tiểu Lý Hàn Y Liễu bị hắn ôm thật chặt, chớp một đôi thanh tịnh mắt to vô tội, nhìn xem cha kích động dáng vẻ, mặc dù không biết rõ, nhưng vẫn là nhu thuận địa gật gật cái đầu nhỏ. Cảnh tượng này, trêu đến bên cạnh đám người buồn cười, phát ra trầm thấp cười vang. Làm hình tượng lưu truyền, thể hiện ra Tuyết Nguyệt Thành ngàn vạn bách tính bởi vì Bắc Cương đại thắng mà tự phát gieo họ, muôn người đều đổ xô ra đường xôi chào cảnh tượng lúc, trong học đường hoan thanh tiếu ngữ dần dần lắng lại, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Đang ngồi đám người, phần lớn xuất thân lộ ra hách thế gia, cho dù thường du lịch giang hồ, chứng kiến hết thảy cũng nhiều là tông môn cao thủ, kỳ nhân dị sự, chưa từng như thế rõ ràng cảm thụ qua tầng dưới chốt bách tính như thế thuần túy mà bàng bạc tình cảm hưởng lưu. Cho dù là Lôi Mộc Sát, Diệp Đỉnh Chi cái loại này cùng chợ bữa liên hệ đối lập so sánh nhiều người, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần chấn động, thì thào nói nhỏ, như vậy, tươi sống, nóng bỏng sinh cơ, dường như có thể thiêu đốt linh hồn. Quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Diệp Đỉnh Chi ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn màn sáng bên trên kia từng trường kích động đến bặm mẻo khuôn mặt, trầm giọng nói, Tuyết Nguyệt Thành hành động bên trên một mực cùng Thiên Khải vị kia địa vị ngang nhau, có thể trì hạ bất tính, lại vì vị hoàng đế kia chiến công hiển hách mà chân tâm gieo họ. Xem ra, ngoại trừ màn trời đã hiện ra lôi đỉnh thủ đoạn cùng thâm trầm giáp tâm bên ngoài, vị hoàng đế kia còn cất giấu càng nhiều chúng ta chưa từng biết được, thu nạp dân tâm sách lược. Lôi Mộng Sắt cũng theo vừa rồi ra sự bên trong lấy lại tinh thần, gật đầu phụ họa, ngữ khí mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, đúng vậy à, có thể khiến cho tầng dưới chốt lê dân như thế quy tâm, tuyệt không phải bèn bèn dựa vào sát phạt có thể làm tới. Thật không biết kế tiếp, ngày này màn có thể hay không cho chúng ta nhìn thấy, vị này thủ đoạn khốc liệt lại tựa hồ rất được dân tâm hoàng đế, kia không muốn người biết mặt khác. Trong học đường nhất thời lâm vào kỳ dị yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều lần nữa tập trung tại ngày đó màn phía trên, trong lòng tràn đầy phức tạp chờ mong cùng suy tư. Màn trời lưu chuyển, hình tượng theo Tuyết Nguyệt Thành giang hồ phong vân, đột nhiên hoán đổi về Bắc Ly quyền lực cùng bình quang trung tâm, Thiên Khải hoàn thành. Ngoài cửa thành, đen nghịt đám người đã sớm đem quan đạo hai bên vây chật như nêm cối. Lấy Lý Thông Cổ cầm đầu các trọng thần thân mang long trọng triều phục, đứng trang nghiêm tại phía trước nhất, mong mọi cùng trông mong. Càng nhiều là tự phát trước tới đón tiếp vương sư ngàn vạn bất tính, tiếng người huyên náo, trong không khí tràn ngập khó mà ức chế hưng phấn cùng chờ mong. Cha lần này trở về, có thể hay không cho chúng ta mang mạc Bắc format cùng ngọt quả nha. Non nớt hài đồng gấp siết chặt mẫu thân góc áo, ngẩng trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết đầy ước mơ. Một bên, Hoài Xuân thiếu nữ mặt hiện màu hồng, cùng đồng bạn thấp giọng nói nhỏ, trong mắt lóe ra sáng rỡ quang, mãi mãi nói, lần này nhất định phải theo Khải Hoàn tướng sĩ bên trong, cho ta chọn một vị đỉnh tiên lập địa anh hùng làm phu quân đâu. Bên cạnh lão nhân nghe vậy, vuốt râu cười ha ha, thanh âm to, nhà đầu yên tâm. Hoàng đế bệ hạ sớm có chỉ rõ, lần này bắt trinh tướng sĩ, người người ban thưởng tức thủ ruộng. Gả đi, cái kia chính là hưởng phúc phu nhân, bảo đảm cả một đời không bị khổ không nhân nghèo. Ngay tại đỉnh kia xôi tiếng huyên náo bên trong, không biết là ai gào to một tiếng, tới. Đại quân trở về. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía quan đạo cuối cùng. Chỉ thấy trên đường chân trời, một mặt huyền màu đen long kỳ dẫn đầu đập vào mi mắt, trong gió bay phất phới, như là chỉ dẫn thắng lợi phong hỏa. Theo sát phía sau, là trầm mặc như núi, quân dung nghiêm chỉnh đến làm người sợ hãi đế quốc thiết kỵ. Bọn hắn giáp trụ nhiễm bụi, thậm chí mang theo chưa khô đỏ sẫm vết máu, đao thương phía trên hàn quang lạnh thấu xương, quanh thân tản ra bách chiến quãng đời còn lại sừng sững sát khí. Đội ngũ kéo dài không dứt, bộ pháp âm vang thống nhất, đạp trên mặt đất phát ra ngột ngạt mà giàu có tiết tấu tiếng vang, dường như cự thú nhịp tim, từng bước một dung chuyển lấy Thiên Khải Thành. Đại quân đi tới nên đón đội ngũ trước, im bặt mà dừng, kỷ luật nghiêm minh, im lặng triển lộ lấy kinh khủng kỷ luật. Cầm đầu hai kỵ vượt qua đám người ra. Bên trái là thân mang huyền giáp, tóc mai đã lộ ra hoa dâm lại uy thế càng tăng lên võ an quân bạch khởi. Bên phải thì là một bộ áo trắng không dính hạt bụi trần kiếm thanh cái nhiếp. Hai người đồng thời tung người xuống ngựa, động tác gọn gàng. Lý Thông Cổ đội vàng chỉnh lý y quan, bước nhanh về phía trước, đối với bạch khởi cùng cái nhiếp không người một cái thật sâu, ngựa khí cung kính vô cùng, cung nên võ an quân, cái nhiếp tiên sinh, Khải Hoàn trở về. Bạch khởi chỉ là khẽ bước cằm, quét qua đám người, ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh như vực sâu. Cái nhiếp thì chắp tay hoàn lễ, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chỉ là hoàn thành một lần bình thường đi xa. Đơn giản chào sau, Lý Thông Cổ hít sâu một hơi, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, đi lại trầm ổn leo lên sớm đã dựng tốt đài cao. Hắn từ trong hầu trong tay trịnh trọng tiếp nhận kia quyển vàng sáng tơ lụa thánh chỉ, hai tay cao cao nâng lên. Võ an quân bạch khởi, cũng dưới trướng Bắc Trinh toàn thể tướng sĩ, thiết chỉ. Âm thanh vang dội mượn nhờ nội lực truyền khắp nơi, nguyên bản còn có chút bạo động đám người trong nháy mắt hoàn toàn an tĩnh lại, liền hai đồng đều nín thở. Giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại gió thổi cờ xí phần phật âm thanh. Lý Thông Cổ triển khai thánh chỉ, vận đủ trung khí, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, như là kim ngọc giao kích, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Hoàng đế bệ hạ chỉ lệnh, võ an quân bạch khởi, chỉ huy quốc chi duệ sĩ, bắc phạt hung man, dục huyết phân chiến, cuối cùng khắc toàn công. Một lần hành động thu phục Mạc Nam ngàn dặm quốc dã, dương nước ta huy tại Tây Bắc, hộ ta cương thổ tại vĩnh cố. Nay công, trói lọi sử sách, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Trâm tâm, rất an ủi. Phần lần đó lần bắt trinh chi tướng sĩ, bất luận tuần một, đều là quốc chi công thần. Trâm biết ý, tất cả còn sống tướng sĩ, đều thêm tước nhất đẳng, cũng theo tước vị cao thấp, tại quan đông thụ lấy tương ứng đồng ruộng dinh thự, vinh thế kế tụ. Thanh âm của hắn đột nhiên biến càng thêm trang trọng, trầm thống, lại dẫn đế quốc không thể nghi ngờ hứa hẹn, phàm bỏ mình chi anh liệt, đều hậu táng tại Trâm chi đế lăng, khiến cho anh linh vinh chịu tế tự. Sau người trợ cấp, có dòng dõi người, tước vị đồng ruộng tận thụ con hắn. Không con người, thu con gái hắn. Như không con cái, thì tận phụng phụ mẫu bảo dưỡng tuổi thọ. Ngoài ra, tất cả bỏ mình tướng sĩ chi hậu duệ, bất luận nam nữ, đều có thể nhập Thiên Khải học đường tập văn luyện võ, vì nước cánh chim. Lớn tuổi người, phàm tư chất có thể chịu được tạo nên người, toàn bộ ghi vào thái học. Nếu có trí kế thừa bậc cha chú vinh quang, dẫn thân vào quân lữ giả, chấm đặc chỉ, ngay hôm đó lên mới xây một quân, hào nói, Vũ Lâm. Lấy vì nước cánh chim, như rừng chi thịnh chi ý, chuyên nạp trung liệt về sau, lấy an ủi thần cha tại thiên chi trí. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, Lý Thông Cổ đem thánh chỉ chậm rãi cuốn lên. Ngắn ngủi cực hạn yên tĩnh về sau, bệ hạ và năm. đế quốc và năm. Một đám lớp người quê mùa, cũng dám điểm chúng ta ruộng. Bạo quân, chẳng lẽ không biết, thiên hạ này chính là chúng ta thế độc chiếm thiên hạ. Hôn quân, không có chút nào lễ nghi, những này sĩ tốt tại sao có thể tán nhập hoàng lăng. Chương 75, các ngươi chân tâm là chấm gieo họ sao chương 75, các ngươi chân tâm là chấm gieo họ sao màn trời phía trên, như núi kêu biển gầm vạn tuế tiếng gầm chưa lắng lại, thông hướng hoàng thành thông thiên ngự trên đường, đinh thai nhức góc hiến tù binh cổ nhạc liền ầm vang vang lên, tuyên cáo một cái khác trận hiện lộ rõ ràng đế quốc võ công cùng uy nghiêm nghi thức mở màn. Võ An quân Bạch Khởi mặc dù trên chiến trường đi giết hàng tiến hành, lại không phải không có chút nào suy tính. Hắn cố ý lưu lại một nhóm Bắc Man Vương đỉnh hạch tâm quý tộc. Giờ phút này, những này ngày xưa trên thảo nguyên quý nhân, cái cổ phủ lấy nặng nghề xích sắt, quần áo tả tơi, thần sắc chết lặng hoảng sợ, tại đế quốc duệ sĩ trưởng kích xua đổi hạ, lảo đảo tiến lên, như là bị xua đổi ra súc. Càng có nhục nhã tính chính là, từng đội đế quốc tinh nhuệ kỵ binh dục ngựa chỉ qua, đem tịch tu được, biểu tượng Bắc Man vinh quang cùng tinh thần lang đầu đại kỳ, tùy ý trà đạp tại nước bùn bên trong, sau đó tiện tay ném tại giữa đường. Khải Hoàn đế quốc tướng sĩ liên đệ bước âm vang thống nhất bộ pháp, vô tình bước qua những này đã từng tín ngưỡng đồ đằng. Ủng chiến ép qua tơ lụa cùng da lông thanh âm, trầm thấp mà chói tai, so bất kỳ gieo họ cùng chửi mắng đều càng có thể nghiền nát một cái dân tộc sống lưng, nhường người quan sát sợ mất mật. Trong đám người vây xem, xen lẫn như na nhân Khả Đôn như vậy sớm đầu nhập vào đế quốc bộ lạc thủ lĩnh. Bọn hắn nhìn qua thiên khải thành liên miên bất tuyệt hùng vĩ thành quách, như nước chảy phồn hoa phố xá, nhịn không được thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, trong giọng nói mang theo kính sợ cùng may mắn, như thế thần tích giống như thành trì, chỉ sợ cả trên trời thần linh đều bằng lòng ở đây hạ xuống phân thân, ngừng chân dừng lại. Làm đội ngũ đi tới hoàng thành dưới chân lúc, tất cả xì xào bàn tán đều biến mất. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động đến cứng miệng không trả lời được. 999 cấp cẩm thạch ngự nói thẳng tắp hướng lên, dường như một đầu thông thiên cầu thang, kéo dài mấy chục trượng, xuyên thẳng trời cao. Nguy nga hoàng thành liền treo ở cái này cầu thang cuối cùng, ngói lưu ly tại mặt trời đã khuất phản xạ làm cho người không dám nhìn thẳng sáng chói kim mang, trung điệp mái cong đấu cũng như dương cánh muốn bay thần điệu cánh chim. Cái này đã không phải nhân gian cung quyết, rõ ràng là trong truyền thuyết cao cứ cựu trọng, quan sát phàm trần thiên cung thần quyết. Một gã đến từ xa xôi bộ lạc thủ lĩnh ngước nhìn kia đám mây cung điện, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm, cái này nhất định là thần linh chỗ ở, tuyệt không phải người đủ khả năng chung quanh không người chế rêu hắn thất thố, ngược lại nhao nhao vô ý thức gật đầu. Đối mặt như thế siêu việt tưởng tượng vĩ đại tạo vật, ngoại trừ quy công cho thần tích, bọn hắn tìm không thấy càng giải thích hợp lý. Na nhân Khả Đôn cưỡng chế lấy trong lòng kinh đào hải lãng, nhìn về phía bên cạnh từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh cái nhiếp, nhịn không được hạ thấp giọng hỏi, cái nhiếp tiên sinh, hoàng đế bệ hạ kiến tạo như thế, thần cung tất nhiên hao phí vô số sức dân a. Cái này cái nhiếp ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở đằng kia trên hoàng thành, ngựa khí bình thản không gợn sóng, phản phất tại trần thuật một cái bình thường chuyện xưa. Năm đó Võ An quân bình định Nam Cương sau, bệ hạ từng phái đại quân tiếp tục xuôi nam, binh phong xa đến so đại lý càng xa xôi khói trướng chi địa. Nơi đó thổ vương không biết lượng sức, như toàn khiêu khích đế quốc binh nghiêm, kết quả bị một chi ngàn người tiên phong phá tan vương đỉnh, một trận chiến bắt được hơn 10 vạn thanh niên trai trắng. Hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói, bệ hạ tùy theo hạ chỉ, lấy cái này hơn 10 vạn tù binh làm cơ sở, trùng kiến thiết hải, cũng đặt vững hoàng thành chi cơ. Những nô lệ kia cũng là coi như nghe lời, chỉ là bỏ bê giáo hóa, không làm sạch sẽ. May mắn được đế quốc thợ khéo đông đảo, chặt chẽ giám sát thúc dụng, cuối cùng thuận lợi hoàn thành đặt nền móng chi dịch. Về phần trước mắt ngươi cung điện này, thì là tự bệ hạ san bằng Nam Quyết cố đô về sau, hàng năm thay phiên điều động trong nước công tượng, mỗi danh tượng sư hợp với ngàn tên nô lệ phụ trợ, tốn thời gian 5 năm, phương đến hoàn thành. Na nhân Khả Đôn nghe cái này hời hợt tự thuật, trong lòng lại như rớt vào hầm băng, đột nhiên trầm xuống, nàng trong nháy mắt minh bạch. Nếu không phải Đinh Linh bộ lạc xem thời cơ đến sớm, kịp thời đem người quy hàng, chỉ sợ tộc nhân của nàng, con của nàng, bây giờ cũng đã là cái này hoàn thành nền tảng dưới một sợi xương khô, hoặc là tu kiến lăng tẩm từng chồng bạch cốt một trong. Nàng cái này ý niệm mới vừa nhuốm, liền nghe cái nhiếp chuyện tùy ý nhất chuyện, lần này Bắc Man đầu hàng 7, 8 vạn tinh nhuệ, ta bản có ý hướng Võ An quân trần thuật, lưu lại sung làm nô lệ, để mà tu kiến bệ hạ vạn năm các địa. Bất quá Võ An quân nói cực phải, những này Bắc Man sĩ tốt bại mà bất tuân, gia tính có trừ, kém xa phương Nam những cái kia dịu dàng ngoan ngoãn nô lệ dùng tốt, giết cũng là sạch sẽ. Lời vừa nói ra, bên cạnh mấy vị giống nhau lưu tại Mạc Nam, chưa từng hoàn toàn dung nhập đế quốc bộ lạc thủ lĩnh, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, nhao nhao đem vùi đầu đến thấp hơn, liền hô hấp đều ngừng lại, sinh sợ làm cho mảy may chú ý lúc này. Võ An quân Bạch Khởi đã xuất lĩnh lần này chiến công cao tướng lĩnh, bắt đầu leo lên kia thông thiên ngự nói. Băng lãnh giáp trụ dưới ánh mặt trời phản xạ sừng sững hàn quang, bọn hắn trầm ổn mà kiên định bước chân, rơi vào chân bóng như gương cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên, phát ra rõ ràng mà quy luật tiếng vang, mỗi một bước đều như là dẫm ở phía dưới những cái kia bộ lạc thủ lĩnh trong trái tim, làm bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Một đoàn người cúi đầu, nơm nớp lo sợ đi theo tiến vào kia như là thần vực đại điện. Trong điện, những cái kia trong mắt bọn hắn đã là cao không thể chạm đế quốc tướng lĩnh, giờ phút này đều thu liễm xa trường sát khí, vô cùng tính cẩn hướng về đại điện cuối cùng. Trên đài cao đạo thân ảnh kia không mình hành lễ, cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn lương vũ, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Na nhân Khả Đôn theo đám người đứng dậy lúc, cuối cùng kìm nén không được kia thực cốt hiếu kỳ, bụng trộm dương mi mắt, hướng lên lướt đi, chỉ thấy trên đài cao một người ngồi ngay ngắn, Long Trương Phật Tư, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi thâm thúy đôi mắt dường như ẩn chứa tuyên cổ sao trời, đang nhàn nhạt quét nhìn phía dưới. Ánh mắt kia cũng không sắc bén, lại như là bao phủ thiên địa vô hình người lớn, bao quát tứ hải, thấy rõ yếu ớt. Tại cái này ánh mắt nhìn soi mói, nàng chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như ở trước mắt, chỗ có tâm tư đều không chỗ che thân, chớ nói phản bội, liền một tia bất kính suy nghĩ cũng không dám sinh sôi. Hoàng đế dáng người thẳng tắp, nhìn ra lại có 8 thước chi cao, thân mang huyền hắc long bào, trên đó ám tơ vàng treo lên long văn phảng phất tại chậm rãi du động. Đầu đội thập nhị lưu miệng quan, rủ xuống châu hơi rung nhẹ, nửa đậy cho, lại tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Nhất làm cho nàng kinh dị là, bệ hạ bên hông lại đeo lấy một thanh cổ phát trường kiếm, cùng hắn thẳng tắp dáng người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bằng thêm một cô văn võ kiêm toàn nghiêm nghị chi khí. Chỉ sợ có ít người đứng lên còn chưa kịp trôi kiếm này, dài na nhân khả đôn trong lòng vừa lướt qua cái này đại bất kính bằng được, liền nghe kia thanh lãnh như ngọc khánh, lại ẩn chứa vô thượng quyền uy thanh âm, tại trong đại điện chậm rãi vang lên. Hôm nay võ an quân xuất dũng tướng chi sư, quét sạch mặt nam, vinh tuyệt bắc mắc, quả thật xã tắc may mắn, thương sinh chi phúc. Hoàng đế thanh âm bình ổn, nhưng từng chữ thiết quân, mặc nam chư bộ, lấy đinh linh cầm đầu, xem xét thời thế, đem người quy thuận, cũng là chuyện may mắn. Tiếng nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không khí dường như ngưng kết, liền ánh đến khiêu động thanh âm đều rõ ràng có thể nghe, áp lực nặng nề làm cho tất cả mọi người đều thở không nổi. Một lát sau, kia lạnh lẽo như băng suối thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, không sai, đế quốc cương vực bên trong, chấm, không được có bất kỳ tạp âm. Mạc Nam tình huống đặc thù, chấp chuẩn các ngươi giữ lại bộ lạc tập tụ, không sai, theo đế quốc pháp lệnh phân chia châu quận, thống nhất tiền, hoàn thiện độ lượng chi hành, tu kiến quán thông nam bắt chi con đường. Này bốn sự tình, liên quan đến nền tảng lập quốc, cấp bách, không có nửa phần thương thảo sau khi. Ánh mắt của hắn như là thực chất, đảo qua phía dưới câm như hến bộ lạc các thủ lĩnh, người đi theo, có thể bảo vệ phú quý, thậm chí càng hơn trước kia. Kẻ không theo hắn hơi dừng một chút, mỗi một chữ đều nện tại mọi người tim, có thể tận về cựu địa, chỉnh bị binh mã, lại đến cùng chấm phân cao thấp. Lời vừa nói ra, na nhân khả đôn bọn người dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám có nửa điểm do dự. Nhao nhao lấy đầu đụng, thanh âm mang theo run rẩy, cùng kêu lên hô to, hoàng đế bệ hạ thánh minh, thiên ân hạo đãng, chúng thần cẩn tuân thánh dụ, không dám không theo. Trên đài cao, hoàng đế khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào na nhân khả đôn trên thân, ngựa khí hơi chậm, na nhân khả đôn, tại chồng chết quốc nạn lúc, nâng đỡ hấu chủ, ám kháng bất an, ý chí đáng khen, tỉnh có thể mẫn. Chấm, ban thưởng phong ngươi làm Tây Hải công chúa, thưởng thân vương đồng lộc, nhìn ngươi vĩnh trấn Tây Thủy, không phụ chấm nhìn. Na nhân khả đôn toàn thân run rẩy dữ dội, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cơ hồ khóc không thành tiếng, vội vàng trùng điệp dập đầu, thần cấu tạ bệ hạ thiên ân, ổn thỏa cạn kiệt trung thành, muôn lần chết không chối tử. Đại điện bên trong bầu không khí có chút hòa hoãn, du dương sáo trúc vang lên, ca múa dần dần hiện lên, nhưng trong không khí kia phần vô hình câu nệ vẫn như cũ khó mà tiêu tán. Đúng lúc này, một đạo trong sáng ôn nhuận thanh âm đánh vỡ yên lặng, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang kim tuyến hoa phục, phong tư chắc tuyệt nam tử tuấn mỹ thong dong đứng dậy, hướng đài cao chắp tay thi lễ, thanh âm êm tai, hoàng đế bệ hạ bắt chủ hồ lỗ, tĩnh bình xâm phạm biên giới, đây là quốc triều cường thịnh địa gia, thiên thu bất hủ chi công nghiệp. Thân ở đây, xin đại biểu Tiêu thị tông tộc toàn thể tử đệ, kính chúc bệ hạ giang sơn vĩnh cố, thánh thể an khang. Na nhân khả đôn dương mắt nhìn lên, thấy người này dáng người thẳng tắp, tay áo phiêu nhiên, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, quanh thân quý khí tự nhiên mà thành. Bên cạnh cái nhiếp hợp thời thấp giọng đề điểm, đây là bệ hạ hoàng thúc, Kim Y Lan Nguyệt Hầu. Hoàng đế ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Lan Nguyệt Hầu, ngữ khí bình thản, mang theo uy nghi, hoàng thúc có lòng. Bắc Man mặc dù lui, biên quan tạm thả, không sai gìn giữ đất đai bệ cường, tướng sĩ không thể bỏ qua công lao. Chén rượu này, làm kính tất cả vì nước chinh chiến binh sĩ. Dứt lời, hắn dẫn đầu giơ lên trước mặt chén ngọc. Trong điện đám người thấy thế, vội vàng đồng loạt giơ ly rượu lên, nhưng mà cho dù tại lúc này, vẫn như cũng không người dám chân chính buông lỏng, ồn ào cười nói càng là không có một chút, chỉ có cung kính cùng trầm mặc, tràn ngập tại cái này vàng son lộng lây thần khuyết bên trong. Một chén rượu tận, hoàng đế chậm rãi thả ra trong tay ngọc tôn. Kia bóng ánh sáng long lanh trên bích, vẫn lưu lại một tia lạnh thấu xương hàn ý, đầu ngón tay của hắn tại chén xuôi theo nhìn như vô ý nhẹ nhàng một gõ, phát ra một tiếng cực nhẹ, lại đủ để làm cho tất cả mọi người trái tim đột nhiên đình chỉ giòn vang. Lập tức, kia thanh lãnh như băng suối kích thạch thanh âm, không mang theo mảy may cảm xúc tại trong đại điện đống nhiên vang lên, bất quá, hoàng thúc, vẹn vẹn bốn chữ, như là vô hình sắc lệnh, trong nháy mắt dành thời gian trong điện tất cả tiếng vang cùng sinh khí. Sao chúc quản dây cung im bặt mà dừng, vũ cơ đứng thẳng bất động nguyên điện, liền đứng hầu hai bên hoạn quan đều nín thở. Lớn như vậy cung điện, trong khoảnh khắc lâm vào một loại liền lông vũ rơi xuống đất đều ngại ồn ào tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người, như là bị vô hình xiềng xích dẫn dắt, gắt gao đính tại trên đài cao, cái kia đạo huyền hắc như vực sâu thân ảnh bên trên. Hoàng đế ánh mắt, như là thực chất băng truy, chậm rãi đảo qua điện hạ túi đầu cung kính đứng quần thần, đảo qua những cái kia quần áo lộng lẫy tôn thất thần vương, cuối cùng, trong ánh mắt kia hàn ý cơ hồ có thể đồng kết linh hồn, ngươi mới có một câu nói sai. Hắn có chút dừng lại, nhường kia áp lực vô hình nhảy lên tới cực hạn. Cái này Tiêu thị nhất tộc thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ như kinh lôi, nổ vang tại trái tim của mỗi người, thậm chí cái này cả chiều đỏ tím, quan to con nhỏ. Chỉ sợ, cũng không phải là tất cả mọi người chân tâm vì đế quốc thắng lợi mà gieo họ. Ánh mắt của hắn cuối cùng trở về hơi biến sắc mặt Lan Nguyệt Hầu trên thân, mang theo một loại xuyên thủng lòng người băng lãnh xem kỹ, càng không phải là tất cả mọi người, đều từ trong đáy lòng. Là chấm, cảm thấy cao hứng a. Huy hoàng đế đô, huy hoàng đế quốc. Phương Nam lại có tốt như vậy dùng nô lệ. Hôm nay mới dòm hoàng đế toàn bộ diện mạo, thật thiên thần cũng. Hoàng đế này hơi là mạc, hẳn là muốn đối tôn thất ra tay. Chương 76, chấp cờ người, 1, chương 76, chấp cờ người, 1, màn trời phía dưới thiếu bạch thời không, thiên khải hoàng cung bên trong. Thái An đế gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình tòa kia rộng rãi bao la hùng vĩ, tựa như thần khuyết mới thiên khải đế đô, hầu kết không tự giác trên dưới nhấp nhô, tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy khó nói lên lời ghen ghét cùng hướng tới, hôm nay chấm mới biết, hoàng đế chi tôn có thể đến tình cảnh như thế. Chấm cái này hoàng cung, cùng trời màn bên trên thần cung so sánh, quả thực như đồng hương dã tên ăn mày tốt đều. Một bên Cảnh Ngọc Vương cũng thấy hai mắt nóng rực, hô hấp dồn dập, nắm đấm tại trong tay áo nắm đến khớp xương trắng bệnh. Khi thấy trên triều đình, những cái kia kiệt ngạo bất tuần mạc nam thủ lĩnh bộ tộc, tại hoàng đế hời hợt một câu chất vấn hạ, liền dọa đến hồn bất phụ thể, quỳ rạp trên đất, liền thở mạnh cũng không dám lúc, hai cha con trong mắt, trong nháy mắt dấy lên không cách nào ức chế, tên là dã tâm hừng hực liệt hỏa. Tốt một cái quân lâm thiên hạ, tốt một cái tứ hải mặt thủ. Thái An đế đột nhiên vô long ỷ lan can, bởi vì kích động mà thanh âm có chút phát run, ta cái kia không biết ở nơi nào hoàng tôn có thể làm được. Chấm vì sao không thể? Chấm cũng muốn như thế. Cảnh Ngọc Vương ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt, lập tức không người phụ họa, ngựa khí chém đinh chặt sắt, phụ hoàng nói cực phải. Màn trời bên trên hoàng đế có thể khiến cho bát phương Man Di toàn bộ cúi đầu, nhi thần sẽ làm bắt trước, chăm lo quản lý. Cuối cùng sẽ có một ngày, muốn gọi kia Nam Quyết, kia cái gọi là giang hồ, đều phụ phục tại Bắc Ly triều đỉnh dưới chân, không dám không theo. Cùng lúc đó, Thiên Khải thành bên ngoài vùng đồng nội, Lôi Mộc Sát, Tiêu Nhược Phong bọn người, ngay tại là sắp đi xa Lý Trường Sinh, Bách Lý Đông Quân, cùng đồng hành Vũ Sinh Ma cùng Diệp Đỉnh chi sư Đồ Tiễn Đưa. Lý Trường Sinh ngừng chân, ngước nhìn màn trời bên trên tòa kia khí thế bằng bạc, trước đây chưa từng gặp mới Thiên Khải thành, dù hắn trăm năm tăng thương, nhìn quen phong vân, giờ phút này cũng không nhịn được sinh lòng cảm khái, thở dài một tiếng, ta Lý Trường Sinh xung cái này rất nhiều tuế nguyệt, tự nhận khắp lịch sơn hà, nhìn hết hương suy, lại cũng chưa từng tưởng tượng qua, nhân thế ở giữa, có thể xuất hiện như thế muôn hình vạn trạng uy hoàng đế đô. Khó trách màn trời bên trên bách tính ý chí chiến đấu sục sôi, tướng sĩ dùng mệnh, như hổ như lang, sinh hoạt tại dạng này một vị hoàng đế xây dựng đế quốc cánh chim phía dưới, chứng kiến cũng tham dự lấy như thế thịnh thế, ai có thể không sinh lòng yêu quý, ai có thể không trong lòng mong mỏi. Hắn vừa dứt lời, màn trời bên trên, vị yêu kim y lan nguyện hầu thân ảnh trùng hợp chợt lóe lên. Lôi Mộng Sát lây tuổi trò đỉnh đỉnh bên cạnh Tiêu Nhược Phong, nháy mắt ra hiệu cười nói, Nhược Phong, mau nhìn. Cái này ăn mặc cùng kim khổng tức dường như lan nguyện hầu, là ngươi cái gì huynh đệ? Ta tại Thiên Khải thành nhiều năm như vậy, thế nào chưa từng thấy nhân vật này? Tiêu Nhược Phong nhìn chăm chú trên tấm hình cái kia đạo lộng lẫy ung dung thân ảnh, trầm tư một lát, không quá xác định nói, nếu theo tuổi tác suy tính, hắn chỉ sợ là phụ hoàng lúc tuổi già đoạt được, người nhỏ nhất kia đệ. Không nghĩ tới, sau khi lớn lên, đúng là như vậy. Phong thái. Như vậy phong thái. Lôi Mộng Sát danh manh lặp lại, cười ha ha, duyên dáng yêu kiểu đều không đủ hình dung, rõ ràng là thế gian hiếm thấy mỹ nam tử. Bất quá nhìn hắn điệu bộ này, nghiêm nhiên đã là tôn thất lãnh tụ. Các ngươi Tiêu thị hoàng tộc là gặp cái gì thay? Lại muốn để một cái 3-40 tuổi vương gia đến diễn chính? Hai người đang nói giỡn ở giữa, màn trời phía trên, cái kia đạo thuộc về đế vương, lạnh lẽo như băng suối kích thạch thanh âm rõ ràng truyền đến, Tiêu thị nhất tộc, cũng không phải là tất cả mọi người là chấp cao hơn a. Lời nói còn chưa nói hết, nhưng ẩn chứa trong đó sừng sững hàn ý cùng vô hình áp lực, đã để vùng đồng nội bên ngoài mấy trong lòng người run lên. Lôi Mộng Sát cùng Tiêu Nhược Phong liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau nghiêm trọng. Lý Trường Sinh lúc này ung dung quay người, ánh mắt rơi vào Tiêu Nhược Phong trên thân, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ đoán được tính, Nhược Phong, xem ra, tương lai tòa kia thiên khải thành cũng không phải là ngươi dung thân chỗ. Lấy bị kia hoàng đế bệ hạ bá đạo tâm tính cùng trưởng không dục vọng, tính tình của ngươi, sợ là khó chưa với hắn triều đình. Một bên Bách Ly Đông Quân bỗng nhiên xen vào, mang theo người thiếu niên thẳng thắn, đúng à, tiểu sư minh tại ngày này mãn xuất hiện lâu như vậy, căn bản liền không có lộ mặt qua. Hẳn là sớm đã bị vị hoàng đế này cho đuổi ra thiên hải. Lôi Vô Kiệt nghe xong, lập tức quên vừa rồi ngưng trọng, vỗ đùi cười ha ha, khá lắm. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, đường đường lang gia vương Tiêu Nhược Phong, ngươi cũng có lưu lạc giang hồ một ngày. Bất quá dạng này cũng tốt, ngươi cùng màn trời bên trên cái kia tiêu sắc tiểu tử cũng là hợp ý, hai chú cháu cùng một chỗ lưu lạc chân trời, cấp phú tế bẩn, nghe cũng là náo nhiệt khoái hoạt. Liễu Nguyệt công tử ở một bên che miệng cười khẽ, phong thái ưu nhã, nói không chừng kế tiếp, chúng ta liền có thể tại ngày này mãn tuyết nguyệt thành bên trong, nhìn thấy được phong ngươi áo trắng như tuyết, cầm kiếm giang hồ thân ảnh nữa nha. Sư huynh đệ mấy người một phen nói giỡn, vừa rồi bởi vì màn trời đế vương chi uy mà mang tới nặng nề bầu không khí, cuối cùng hòa hoãn mấy phần. Nhưng mà, Tiêu Nhược Phong nhưng như cũng nhìn qua kia biến ảo màn trời, lông mày cau lại, thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra không hiểu cùng tìm kiếm qua mang, hắn thấp giọng tự nói, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, chỉ là vị này hoàng đế bệ hạ, hắn làm như thế, thận trọng từng bước, cấu này kinh thiên thế cuộc, cuối cùng đến cùng là muốn làm tới trình độ nào? Hắn cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào? Hoàng đế thanh lãnh chất vấn còn trong điện quanh quẩn, dư âm thấu xương. Kim Y Lan Nguyệt Hầu trong lòng kịch chấn, vội vàng vượt qua đám người ra, thật sâu chắp tay, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ vội vàng cùng trung thành, bệ hạ minh giám, ta Tiêu thị tôn thất tử đệ, từ trung thần cho tới tuổi nhỏ đứa bé, ai cũng lấy hiệu trung bệ hạ, là bệ hạ phân ưu hiệu cực khổ coi là suốt đời vinh quang. Tự bệ hạ đăng lâm đại bảo, chăm lo quản lý, kiên quyết đổi mới, tôn thất con em trẻ tuổi càng là cảm niệm thiên ân, ngày đêm chuyên cần văn võ chi đạo, chỉ mong một ngày kia năng lực bệ hạ đổi chỉ, ra sức châu ngựa, tung máu chảy đầu rơi, cũng không chối tử. A, hoàng đế nhếch miệng lên một vệt cực kỳ nhạt cười lạnh, thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, lại so lôi đỉnh càng làm người ta kinh ngạc. Có thể chấm xem hôm nay cái này đại khánh chi điện, trên điện tụ tập dưới một mái nhà, ta Tiêu thị tuổi trẻ hào kiệt, dường như cũng không đến đông đủ a. Hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt như vô hình thủy ngân, chậm rãi đảo qua điện hạ mỗi một khuôn mặt. Bạch Vương đi, liền không cần phải nói, chấm đã phái hắn tiến về Tuyết Nguyệt Thành đón dâu. Đón dâu. Hai chữ này như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, trong nháy mắt trong lòng mọi người kích thích ngàn cơn sóng. Cầm đầu quan văn đứng đầu Thái sư Độc Trúc, cùng Kim Y Lan Nguyệt Hầu càng là sắc mặt nhỏ không thể thấy biến đổi, bệ hạ lại phái Bạch Vương thân phó Tuyết Nguyệt Thành đón dâu. Đây là ý muốn như thế nào? Không phải là muốn lấy thông gia kế sách, lung lạc tòa kia độc lập võ thành, thậm chí là muốn cưới vị kia Thương Tiên Tư Không Trường Phong độc nữ. Đồng Trúc tâm tư thay đổi thật nhanh, đội vàng thuận thế chắp tay, đưa khí kính cẩn thăm dò, bệ hạ xác thực đã tới đại hôn chi niên. Như đế quốc có thể sớm ngày xác lập quốc mẫu, mẫu nghi thiên hạ, cũng có thể yên ổn tứ hải thần dân chi tâm. Lao thần nghe nói, Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Thành chủ chi nữ Tư Không Thiên Lạc, thông minh linh tú, võ nghệ siêu quần. Như nên vào trong cung, sách vi quốc mẫu, cũng là một đoạn giai thoại, cùng bệ hạ có thể xưng lương với. Thái sư nói đùa. Hoàng đế nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ. Bạch Vương, Xích Vương, đều so chấm lớn tuổi, đến nay còn một thân một mình. Chấm thân làm ấu đệ, há có thể viện minh mà trước. Lần này Tuyết Nguyệt Thành chi hành, tự nhiên là thay chấm hai vị này hoàng minh, đi cầu một môn tốt việc hôn nhân, lấy toàn nhân luân. Hán chuyện nhìn như tùy ý nhất chuyện, dường như chỉ là thuận miệng nhất lên, bất quá, Bạch Vương đã lĩnh mệnh xuất phát, làm việc cũng là mau lẹ. Lại không biết vị kia Xích Vương, giờ phút này, đã đi tới phương nào. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng ánh mắt của hắn cũng đã ung dung trôi hướng ngoài điện phương bắc chân trời, mang theo một tia như có như không, lại đủ để cho người biết chuyện hãi hùng khiếp vía xem kỹ. Kim Y Lan Nguyệt Hầu trong lòng đột nhiên siết chặt, túi đầu xuống, không dám nói tiếp. Chương 76, chấp cờ người 2, chương 76, chấp cờ người 2, trong điện hơi có phân lượng người, người nào không biết Bạch Vương, Xích Vương trong âm thầm rộng kết giang hồ thế lực, lung lạc đại thần trong triều, điểm này tranh quyền đoạt vị tâm tư, tại người sáng suốt xem ra sớm đã là tư mã chiêu chi tâm. Vậy hạ giờ phút này nhấc lên, rõ ràng là có ý riêng, là tại gõ tất cả cùng hai vị thân vương đi lại thân mật người. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, hoàng đế bỗng nhiên lại mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ hững hờ, dường như chỉ là nói nhảm việc nhà, trừ cái đó ra, chấm nhớ mang máng, trong tông thất, nhất là người siêu quần bật tụy, thuộc về Vĩnh An Vương ba chữ vừa ra, trên triều đình mấy vị trọng thần ra mặt không nhúc nhích tí nào, đáy mắt chỗ sâu lại cùng nhau bỗng nhiên co rụt lại. Hoàng đế cũng không dừng lại, dường như chỉ là theo hướng xuống niệm, tiếp tục nói, còn có một vị, chính là Lang Gia Vương. Hắn ung dung đưa mắt nhìn sang phía dưới mồ hôi lạnh đã ướt đẫm áo trong Kim Y Lan Nguyệt Hầu, mở miệng hỏi, thanh âm bình thản, lại nặng tựa bạc cân, không biết hoàng thúc có biết, chấm vị này Lang Gia Vương, bây giờ người ở chỗ nào? Bá. Mọi ánh mắt như là đèn chiếu giống như, trong nháy mắt gắt gao tập trung tại Lan Nguyệt Hầu trên thân. Hắn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, thái dương mồ hôi lạnh ứa ra, liền vội vàng cong người, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác khẽ run, bẩm bệ hạ. Lang Gia Vương tự tiên đế tại bị lúc, liền yêu thích du lịch xuống núi, nhiều năm qua hành tung phiêu hốt, chưa hề trở về qua thiên khải. Thần nhất thời cũng khó có thể tìm xác thực tung tích. Bất quá bệ hạ như muốn triệu kiến, thần lập tức thêm phái nhân thủ, coi như là khắp giang hồ, cũng định đem Lang Gia Vương tìm về. Không cần. Hoàng đế nhàn nhạt lắc đầu, ngữ khí nghe không ra thất vọng hay không, chấm chỉ là phát sinh hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ra khỏi vỏ chi kiếm, đâm thẳng Lan Nguyệt Hầu. Bất quá, hoàng thúc, kế tiếp đoạn này thời gian, tôn thất bên trong còn cần ngươi nhiều hao tổn nhiều tâm trí, làm tốt làm gương mẫu. Chớ có. Nhường chấm thất vọng. Lan Nguyệt Hầu trong lòng nghiêm nghị, như là bị nước đá tới đầu, liền tranh thủ thân thể cùng đến thấp hơn, thanh âm vô cùng tính cẩn nghe theo, thần cần tuân bệ hạ dạy bảo, ổn thỏa dốc hết toàn lực, tuyệt không dám có vác thế nhịn. Màn trời hình tượng lưu chuyển, theo sóng ngầm mãnh liệt, sát cơ tứ phía cung đình dạ yến, hoán đổi về Nam Quốc Tuyết Nguyệt Thành, kia mang theo tiêu điều nhưng lại tràn ngập sinh cơ đầu đường. Lý Hàn Y sau khi rời đi, Đường Liên bước nhanh về phía trước, đem còn có chút choáng váng Lôi Vô Kiệt đỡ dậy, cười vô vô hắn đầu vai bụi đất, lần này tốt, danh chính ngôn thuận, ngươi thật là ta Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ đệ tử thân truyền. Bất quá trên người ngươi thương thế kia có thể không thể bị rõ ràng, đi, đại sư minh dẫn ngươi đi bôi thuốc. Dứt lời, liền nửa đỡ nửa chiếc lấy còn tại cười ngây ngô Lôi Vô Kiệt, chậm rãi hướng thành nội y quán đi đến. Nhìn xem hai người dắt nhau đỡ bóng lưng, Tiêu Sắt lúc này mới ung dung không sai mở miệng, ánh mắt chuyển hướng một bên nhìn như nhàn nhã Tư Không Trường Phong, Tư Không Thành Chủ, có chuyện cần phải nói rõ. Bên kia cái kia vừa mới bái nhập quý phái nhỏ ngốc hàng, trước đó thiếu ta 800 lạng bạc ròng. Bây giờ hắn nếu là ngươi Tuyết Nguyệt Thành người, tục ngữ nói cha nợ con trả, sư nợ đổ thường. Món nợ này, phải chăng nên do các ngươi Tuyết Nguyệt Thành đến trả? Tư Không Trường Phong nụ cười trên mặt có chút thu lại, nếu mày nhìn về phía Tiêu Sắt, mang theo vài phần nghiền ngẫm, 800 lượng, cũng không phải cái số lượng nhỏ á Tiêu tiểu huynh đệ, nói miệng không bằng chứng, không bằng theo ta đánh cờ một ván. Chúng ta bên cạnh phía dưới cho chuyện, đem cái này sổ sách tính rõ, tiền này, ngươi cũng mới tốt cầm được yên tâm thoải mái, ngươi nói có đúng hay không cái này lý. Hai người tại bên đường quán trà ngồi đối diện nhau, bàn cờ đã triển khai. Tư Không Thiên Lạc tò mò tiến đến phụ thân sau lưng, nhìn xem chân bóng trên bàn cờ kia lẻ loi chơi chọi một quả hắc tử, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Tư Không Trường Phong chấp hắc, tiện tay rơi xuống một tử, dáng vẻ thanh hẳn, cười nói, Tiêu tiểu huynh đệ, ngươi nhìn, bây giờ cái này trên bàn cờ, hắc tử đã chiếm tiên cơ, bàn mặt bền chắc như thép, không có kẽ hở. Ngươi muốn từ cái này như thùng sắt trong cụm, lấy đi kia 800 lạng bạc ròng, sợ là không dễ dàng như vậy. Cha mới rơi xuống một con, ở đâu ra cái gì lại thế? Tư Không Thiên Lạc gâm thầm của cụm, hoàn toàn không nghĩ ra. Đối diện Tiêu Sắt, vẻ mặt không thay đổi, nhặt lên một cái bạch tử, cũng không nóng lòng tiến công bên trong bụng, mà là nhẹ nhàng rơi vào bàn cờ một cái nhìn như vắng vẻ cạnh góc chi địa. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tư Không Trường Phong, Tư Không Thành Chủ, cho dù hắc tử thế lớn, nhìn như trưởng không toàn cục, có thể thiên hạ này chi lớn, bàn cờ rộng, tổng có không ít địa phương, vẫn còn tồn tại lấy tự thành phạm vi, chưa bị gồm thâu bạch tử. Chỉ cần tìm được thời cơ, đem những này tản mát tinh hỏa đối thành một mảnh, chưa hẳn không thể xé mở một đường vết rách, phá ngươi cái này nhìn như vô giải cục. Tư Không Trường Phong đầu ngón tay vê động lên ôn nhuận quân cờ, ánh mắt hơi trầm xuống, ngựa khí có ý riêng. Tiêu Tiểu Huynh đệ trong mắt thấy bạch tử, ngươi lại như thế nào có thể xác định ngày nào đó sẽ không chuyển thành hắc tử? Thế sự như kỳ, thời gian quá lâu, rất nhiều năm xưa nợ cũ đã sớm không ai phải nhớ rõ, cũng không người nói đến minh bạch. Tiêu Sắt đang muốn lạc tử tay có chút dừng lại, viên kia bạch tử ba một tiếng, mang theo một tia kiên quyết, ổn định ở bản cờ một chỗ khác mấu chốt chi địa. Hắn ngước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Tư Không Trường Phong, như thế nói đến, tại Tư Không Thành Chủ trong mắt, liền cái này Tuyết Nguyệt Thành, từ lâu là hắc tử. Hắn nói, làm bộ liền muốn phất tay háo đứng dậy, như Tuyết Nguyệt Thành cũng đã vào cuộc, vậy tại hạ liền không nhiều làm phiền. Cáo tử. Ai, Tiêu Tiểu Huynh đệ làm gì đến đi vội vàng? Tư Không Trường Phong vội vàng đưa tay lăng không ấn xuống, làm ra giữ lại thái độ, trên mặt lại lần nữa chất lên kia nhìn như ấm áp nụ cười. Một ván cờ chưa kết thúc, người ta sổ sách cũng còn không có tính toán rõ ràng đâu. Tư Không Thiên Lạc ở một bên nghe được càng thêm như lọt vào trong sương mù, rõ ràng là đánh cờ các bạn, nói như thế nào lời nói giống làm trò bí hiểm. Cái gì hắc tử bạch tử, cùng Tuyết Nguyệt Thành lại có cái gì liên quan? Tiêu Sắt thân hình không động, đầu ngón tay tại thô giáp làm bằng gỗ trên bàn cờ không nhẹ không nặng gõ gõ, phát ra đốc đốc tiếng vang. Tư Không Thành Chủ, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Bàn cờ này, ngươi đến tuột cùng muốn hạ cái gì? Không ngại nói thẳng. Tư Không Trường Phong nhìn xem Tiêu Sắt, thu liễm bộ phận ý cười, ngữ khí biến chăm chú chút. Ta xem Tiêu Tiểu Huynh đệ khí sắc, dường như trên thân mang thương, nội lực vận chuyển rất có vương hữu. Tuyết Nguyệt Thành khác không dám nói, lương y hảo dược luôn luôn không thiếu. Không bằng, ngươi trước giữ lại ở trong thành, hảo hảo điều dưỡng chút thời gian. Ngón tay của hắn xẹt qua trên bàn cờ chi chít khắp nơi trải qua vĩ. Về phần cái này trên bàn cờ, đến tận cùng có bao nhiêu hắc tử, nhiều ít bạch tử, cũng không phải là ta Tư Không Trường Phong một người có khả năng quyết định. Tương lai Tuyết Nguyệt Thành là sống chết mặc bay, vẫn là bước vào cái này thế cuộc, cũng là không thể biết được. Lời nói xoay chuyển, hắn lại khôi phục kia mang theo giảo hoạt đủ cười, bất quá dưới mắt đi, ta cái này Tuyết Nguyệt Thành cũng là đang cần một cái tinh thông tính toán tiên sinh kế toán. Nhìn Tiêu Tiểu Huynh đệ tính lên sổ sách là như thế không khéo, không bằng trước hạ mình lưu lại, giúp ta quản quản trong thành này vụn bạc khoản. Tiêu Sắt mí mắt cũng không từng nâng lên, chỉ là nhàn nhạt hỏi, tiền tháng bao nhiêu? Cái này sao Tư Không Trường Phong cười đến giống lao hồ ly, không bằng liền lấy Lôi Vô Kiệt thiếu ngươi kia món nợ làm chống đỡ, mỗi tháng 800 lượng, như thế nào? Tiêu Sắt vê động quân cờ đầu ngón tay mấy không thể xem xét dừng lại một cái chớp mắt. Hắn trầm mặt một lát, ánh mắt tại bàn cờ ở giữa lưu chuyển một cái qua lại, cuối cùng mấy không thể xem xét gật đầu một cái, tốt. Đứng ở phía sau Tư Không Thiên Lạc, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt chừng đến căng tròn, cơ hồ muốn kinh ngạc thốt lên, cha đây là điên rồi phải không? Một cái tiên sinh kế toán, tiền tháng 800 lượng. Có thể lại nhìn trước bàn hai người, một cái thản nhiên tự nhiên, một cái không có chút rung động nào, giống như là cách một bàn chưa xuống sóng cờ, đặt thành một loại nào đó siêu việt ngân lượng bên ngoài, không đủ là ngoại nhân nói ăn ý lang già vương thế mà còn sống. Nghe lời này, là nản lòng thoái chí, du lịch giang hồ đi. Cái này Tư Không Trường Phong cùng Tiêu Sắt dưới cái gì cờ? Chương 77, dùng để cho cười, 1, chương 77, dùng để cho cười, 1, màn trời lưu chuyển, hình tượng cắt đến ở ngoài ngàn dặm, thiên ngoại thiên tổng đàn. Thanh lãnh mai viên trong lương đình, Vô Tâm một bộ áo trắng, đang cùng Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên, Tử Y Hầu Tử Vũ Tịch ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá trà khói lượn lờ, cùng quanh mình hàn mai lạnh hương xen lẫn. Hai vị thúc thúc, trong giáo những cái kia vẫn đọc lấy ngày cũ quý cũ, đối triều đình mới khiến lá mặt lá trái trưởng lão cùng chấp sự, đều xử lý thỏa đáng. Vô Tâm thanh âm vẫn như cũ ôn nhuận nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, thuộc về tông chủ uy nghiêm. Bạch Phát Tiên chắp tay, ngữ khí mang theo vẻ bất nhẫn, "Tông chủ, đã theo ý của ngài, toàn bộ thanh lý." Chỉ là trong đó có nhiều cao tuổi công cao người, phải chăng Vô Tâm chậm rãi đứng dậy, đi đến đỉnh bên cạnh, nhìn qua cả vườn trong gió rét đứng ngạo nghễ hôm mai, nói khẽ, "Mặc thúc thúc, từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài. Giờ phút này nếu không tráng sĩ chặt tay, nhân tâm thanh lý môn hộ, tiếp qua chút thời gian, chờ thiên khải đao giá tới trên cổ lúc, liền không phải do chúng ta lựa chọn như thế nào thể diện." Hắn dương mắt, ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, nhìn hướng phương bắc mạc nam phương hướng, nửa khí biến ngưng trọng, ngươi cũng thấy tận mắt, nửa tháng trước trình diễn lòng trào sông một trận chiến. Ngày đó ta đi vu sư, tuy biết thiên khải thành nội tình tâm hậu, vị kia bệ hạ càng là sâu không lường được, dưới trướng đều là hổ làng chi sư, nhưng đáy lòng vẫn còn lấy một tia may mắn. Dù sao, phụ thân ta Diệp Đỉnh Chi lúc còn sống, từng lấy lực lượng một người, độc sông thiên khải, cơ hội dung chuyển nền tảng lập quốc. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, nhưng hôm nay, thời đại khác biệt. Trên long ỷ vị kia, đã không phải Minh Đức đế, cũng không phải Thái An đế. Đây là một cái máu và lửa đúc thành toàn bộ thời đại mới, theo không kịp hắn bộ pháp, bất luận đã từng huy hoàng bậc nào, đều sẽ bị vô tình nghiền nát tại bánh xe lịch sử phía dưới. Nhìn trên trời kia vòng cô lạnh trăng sáng, hắn đông nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, ngựa khí nhiễm lên một tia chân thực cấm áp, cũng không biết Lôi Vô Kiệt kia tiểu tử ngốc, còn có Tiêu Sắt cái kia tiểu hồ ly, tại Tuyết Nguyệt Thành dạy vỏ thành dạng gì. Từ Y hầu hợp thời hồi bẩm, thanh âm trầm ổn, Tuyết Nguyệt Thành tin tức mới nhất, Lôi Vô Kiệt mạnh mẽ xông tới đăng thiên các, phiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, bị một kiếm đánh rơi xuống, lại bị thu làm đệ tử thân truyền.
về phần tiêu sát, lưu tại Tuyết Nguyệt Thành, làm trưởng quản thuế ruộng tiên sinh kế toán.
A, như thế thú vị. Vô Tâm nhíu mày, hơi có vẻ ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng lấy tiêu sát tư chất, Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân sẽ đích thân thu hắn làm đồ.
Bạch Phát Tiên lắc đầu nói, cứ nghe Bách Lý Đông Quân đã vượt biển đi về hướng đông. Tam thành chủ Tư Không Trường Phong ngược dường như có ý đó, nhưng dường như có chút tiên kỵ Thiên Khải vị kia bệ hạ thái độ, chưa dám tùy tiện làm việc. Vô Tâm đầu ngón tay vê lên một đóa bay xuống hoa mai, như có điều suy nghĩ, tiên kỵ sao?
Đúng vậy a, từng trải qua thủ đoạn như thế, ai có thể không sợ?
Đình nghỉ mát bên ngoài, hàn phong cuốn qua, mai hương cùng tiêu sắt chi khí tràn ngập. Trầm mặc một lát, Bạch Phát Tiên nghĩ tới một chuyện, lại nói, cái Nhiếp tiên sinh trước khi đi từng nói, sau đó không lâu sẽ có người tới tìm tông chủ, nhưng ngài tự hành quyết đoán. Nhưng hôm nay nửa tháng đã qua, vẫn không có động tĩnh, không biết người đến sẽ là thần thánh phương nào. Vừa dứt lời, một gã thiên ngoại thiên giáo chúng đội vàng đi vào mai biên, tại ngoài đỉnh không người bẩm báo, tông chủ, hai vị hộ pháp, ngoài sơn môn có người cầu kiến. Từ Y thì hầu lông mày cau lại, người đến người nào? Ra sao hình dáng tướng mạo?
Đều lấy áo đen, đầu đội mũ rộng đành, che lấp nghiêm mật.
Tuy hành hộ vệ dù chưa hiển lộ binh khí, nhưng khí tức trầm ngưng, bộ pháp nhất trí, đều là khó được hảo thủ.
Giáo chúng chi tiết hồi báo.
Vô Tâm nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cầm trong tay hoa mai nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn đá, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.
Cho mời, dẫn đến đây.
Một lát sau, một nhóm áo đen mũ rộng đành người xuyên qua mai ở giữa đường mòn, chậm rãi mà đến.
Vô Tâm tĩnh tọa trong đỉnh, ánh mắt rơi vào người cầm đầu trên thân, khóe môi câu lên một vẻ hiểu rõ cười yếu ớt, hóa ra là ngươi.
Đã lâu không gặp.
Người cầm đầu bước chân hơi ngừng lại, mũ rộng đành dưới thanh âm mang theo nghi hoặc, ngươi
gặp qua ta?
Tự nhiên gặp rồi.
Vô Tâm trong mắt ý cười càng sâu, mang theo vài phần thấy rõ nghiền ngẫm, ngày đó, Bách Quỷ Dạ Hành thời điểm, ngươi không phải đang cùng Lôi Vô Kiệt dễ phân cách đối ẩm sao?
Ta tuy chỉ nhìn liếc qua một chút, lại còn nhớ rõ, Xích Vương điện hạ, Tiêu Vũ.
Ha ha,
hảo nhãn lực,
trí nhớ tốt.
Tiêu Vũ cười lớn một tiếng, sảng khoái giật xuống mũ rộng đành, lộ ra một trường tuấn mỹ lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm cùng đội vàng gương mặt, sải bước đi vào đỉnh nghỉ mát.
Vô Tâm đưa tay, đối Bạch Phát Tiên cùng Tử Vũ Tịch chuyển tới một ánh mắt.
Hai người hiểu ý, ý mắng hành lễ, lặng yên lui đến ngoài đỉnh, như hai tôn môn thần, ngăn cách trong ngoài.
Trong đỉnh, Phương Trà vẫn như cũ, duy dư Vô Tâm cùng Tiêu Vũ đối lập.
Vô Tâm chất ấm, là đối phương châm bên trên một chén trà nóng, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Xích Vương điện hạ không tại Thiên Khải thành bên trong an hưởng phú quý, tội gì lặn lội đường xa, đến ta cái này vắng vẻ nghèo nàn thiên ngoại tiên.
Hắn dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Tiêu Vũ, ánh mắt thanh tịnh lại mang theo áp lực vô hình. Theo ta được biết, đương kim bệ hạ đằng cơ sau, đối tôn thất ước thúc càng thêm nghiêm khắc. Không chiếu tự ý rời đất phong thậm chí kinh sư, một khi bị xem xét, phế tước bị nhốt sợ là nhẹ.
Điện hạ lại dám như thế?
Trắng trợn.
Tiêu Vũ suy cười một tiếng, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Cái kia nhóc con miệng còn hôi sữa, bất quá là ỷ có cái Nhiếp hộ vệ tả hữu, có Bạch Khởi thay hắn chinh phạt tứ phương, mới miễn cưỡng ngồi vững vàng lòng ỷ.
Hai người này mặc dù có thông thiên tu vi, lại có thể thế nào?
Chẳng lẽ còn có thể mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, giám sát thiên hạ mỗi một cái góc không thành?
Bản vương một đường ẩn nấp hành tung, thay hình đổi dạng, tuyệt không người thứ ba biết được.
Vô Tâm trong lòng cười lạnh, ngu xuẩn.
Trên mặt nhưng như cũng không có chút rung động nào, chỉ nhàn nhạt hỏi, như vậy, Xích Vương điện hạ không tiếp phạt cấm, ở xa tới tìm ta cái này phương ngoại chi nhân, đến tột cùng ý muốn như thế nào?
Tiêu Vũ trong mắt kiềm chế đã lâu dã tâm cùng đối trên long ỷ người kia ghen ghét bỗng nhiên bắn ra, hắn đột nhiên đứng dậy, cơ hồ là gầm nhẹ đi ra, ta muốn làm hoàng đế, ta muốn bắt hồi vốn nên thứ thuộc về ta.
Vô Tâm sắc mặt không có chút nào biến hóa, dường như nghe được chỉ là ngày mai thời tiết như thế nào, điện hạ nếu có này hùng tâm, càng ứng lưu tại Thiên Khải, hoặc tại Trung Nguyên âm thầm xúc tích lực lượng, kết giao hào cường, chậm chậm lưu toan.
Chương 77, dùng để cho cười, 2, chương 77, dùng để cho cười, 2, đến ta cái này quan ngoại vùng đất nghèo nàn, há chẳng phải bỏ gần tìm xa.
Bởi vì ngươi ta đồng bệnh tương liên,
ngươi nên hiểu.
Tiêu Vũ đội vàng tiến lên một bước, hạ giọng, ý đồ gọi lên cậu mình, chúng ta đều từng bị người kia, bị tòa thành kia bài xích, chèn ép.
Chúng ta có cùng chung địch nhân.
Ta tự nhiên hiểu.
Vô Tâm chậm rãi nói, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, chỉ là, ta phí hết tâm tư, thật vất vả mới từ trong lúc này nguyên vòng xoáy bên trong thoát thân, trở lại cái này tiên ngoại thiên thanh tịnh chi địa. Cần gì phải lại theo điện hạ, đi lội kia cửu tử nhất sinh vũng nước đủ.
Điều kiện tùy ngươi mở.
Tiêu Vũ đội vàng hứa hẹn, ngữ khí tràn ngập mê hoặc, tương lai ta như đăng cơ, tất nhiên phong ngươi làm vương, nát đất cùng nhau thủ.
Thiên ngoại thiên chi bằng tự trị, triều đình tuyệt không can thiệp.
Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần Thiên Khải cái kia tiểu oa nhi hoàng đế còn tại một ngày, trong cung liền tuyệt không có khả năng thả nàng đi ra, nàng thật là ngươi lời còn chưa dứt.
Vô Tâm trong mắt đống nhiên lướt qua một tia băng lãnh như đao tàn khốc, lập tức bị hắn rủ xuống tầm mắt động tác xảo diệu che giấu.
Hắn nhẹ nhàng nâng tay, cắt ngang Tiêu Vũ lời nói, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lại dẫn một loại kỳ dị bình tĩnh, ta có thể giúp ngươi.
Tiêu Vũ đang nói đến chỗ mấu chốt bị đánh gãy, đầu tiên là sững sờ, lập tức bị bất thình lình đáp ứng làm choáng váng đầu óc, vui mừng như điên nói, coi là thật.
Vô Tâm tông chủ quả nhiên sảng khoái.
Nhưng Vô Tâm dương mắt, ánh mắt như giếng cổ đầm sâu, nhìn không thấy đáy, điện hạ kế tiếp cụ thể dự định như thế nào làm việc?
Đầu ngón tay hắn vô ý thức tại băng lãnh trên bàn đá nhẹ nhàng gõ, phát ra quy luật nhẹ vang lên.
Tiêu Vũ gặp hắn bằng lòng, trong lòng đại định, xích lại gần mấy bước, thanh âm ép tới thấp hơn, đáy mắt lóe ra tính toán cùng vẻ hưng phấn, Thiên Khải thành tiểu hoàng đế kia, sợ là tại Vu sư bị thương tiên tư không trường phong đánh sợ, còn muốn nhượng lại Tiêu Sùng đi Tuyết Nguyệt Thành cầu thân bất tỉnh chiêu. Hắn là muốn cho Tiêu Sùng, ta, còn có cái kia không biết chết ở đâu Tiêu Sở Hà, đều đi tranh đoạt Tư Không Trường Phong nữ nhi Tư Không Thiên Lạc. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệnh, bản vương quyết định, cũng đi Tuyết Nguyệt Thành đi một lần. Ta muốn ngươi giúp ta, tại trận này vẫn kiếm cầu thân bên trong, lực áp Tiêu Sùng cùng Tiêu Sở Hà, đoạt giải nhất thủ thắng. Vô Tâm bưng chén trà tay mấy không thể xem xét có chút dừng lại. Hắn dương mắt, cười như không cười nhìn về phía Tiêu Vũ, đoạt giải nhất. Điện hạ là muốn cưới vị kia Tư Không Thiên Lạc cô nương làm vợ, vẫn là chỉ muốn mượn Tuyết Nguyệt Thành chi thế? Tự nhiên là cả hai đều muốn. Tiêu Vũ trong mắt lóe lên không che giấu chút nào tham lam, cưới Tư Không Thiên Lạc, liền tương đương đem Tuyết Nguyệt Thành cột lên ta trên xa. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, bên trong có Tuyết Nguyệt Thành cái loại này cường viện, ngoài có thử và ngã tiểu hoàng đế kia, dễ như trở bàn tay. Vô Tâm nhẹ nhàng thổi mở chén trà biên giới phù mạn, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Bạch Vương Tiêu Sùng phía sau, đứng đấy nộ kiếm tiên nhan chiến thiên. Bằng vào ta bây giờ tu vi, chưa chắc có 10 phần phần thắng. Tiêu Vũ cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần âm tàn cùng đắc ý, nhan chiến thiên. Một cái gây mất cánh tay quá khí kiếm tiên, có gì phải sợ. Cho dù hắn chiến lực vẫn còn tồn tại, đến lúc đó, bản vương cũng tự có thủ đoạn khác đối phó hắn. Ngươi chỉ cần tại ngoài sáng bên trên, thay ta ngăn trở khả năng giang hồ can thiệp liền có thể. Vô Tâm nghe vậy, nhìn chằm chằm Tiêu Vũ một cái, chậm rãi hỏi ra một vấn đề cuối cùng, tại điện hạ trong lòng, Thiên Khải Thành bên trong vị kia hoàng đế bệ hạ, đến cuối cùng là hạng người gì? Tiêu Vũ dường như nghe được buồn cười nhất vấn đề, trên mặt đều là xem thường cùng kinh thường, bất quá là vận khí tốt chút, được mấy cái lợi hại nô tài hiệu trung tiểu oa nhi mà thôi. Cay nghiệt thiếu tình cảm, bảo thủ. Như đổi thành bản vương leo lên đế vị, nhất định có thể mạnh hơn hắn hơn ngàn lần, vạn lần. Khai sáng trước nay chưa từng có thịnh thế. Vô Tâm an tĩnh nghe xong, trên mặt vô hỉ vô nộ, bình tĩnh đến như là một tôn trạng ngọc Phật. Một lát sau, hắn đặt chén trà xuống, phát ra thanh thúy một tiếng vang nhỏ. Tốt. Hắn chỉ nói một chữ, ta tùy ngươi đi Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Vũ ngây ngẩn cả người, dường như không nghĩ tới đối phương đáp ứng như thế dứt khoát, liền có kẻ mặc cả quá trình đều tóm tắt. To lớn vui sướng trong nháy mắt làm cho hôn mê đầu góc của hắn, hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng mà, không đợi hắn lại nói cái gì, Vô Tâm đã giơ lên chén trà, có chút ra hiệu, kia là bưng trà tiễn khách lễ tiết. Tiêu Vũ mặc dù cảm giác có chút vội vàng, nhưng mục đích đã đạt, vui mừng như điên phía dưới cũng không cần phải nhiều lời nữa, đeo lên mũ rộng ảnh, mang theo hộ vệ vội vàng rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại Mai Lâm chỗ sâu. Chờ đám người kia khí tức hoàn toàn rời xa, Bạch Phát Tiên cùng Tử Ý Hầu mới bước nhanh trở lại trong đỉnh. Bạch Phát Tiên nhìn qua Tiêu Vũ rời đi phương hướng, nhịn không được lắc đầu, ngựa khí mang theo xem thường, "Tông chủ, cái này Tiêu Vũ chí lớn nhưng tài mọn, cuồng vọng ngu xuẩn, quả thực không thể nói lý. Hắn liền đối thủ đến tuột cùng có nhiều đáng sợ đều thấy không rõ." Vô Tâm không có nói tiếp, chỉ là lặng lặng nhìn xem trên bàn đá kia đóa đã có chút khô héo hoa mai. Từ Y Kỳ Hầu thì trên mặt thần sắc lo lắng, chần chừ nói, "Đã người này không chịu được như thế, Thiên Khải vị kia bệ hạ sâu không lường được, vì sao còn muốn cho tông chủ trợ hắn?" "Chính là bởi vì hắn ngu xuẩn." Vô Tâm rốt cục mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo một loại nhìn thấu tình đời hờ hững, dạng này một thằng ngu nhảy vào thế cục mới có thể để cho nguyên bản căng cứng thế cục biến càng thú vị, càng buồn cười hơn một chút. Có lẽ còn có thể dẫn tới trên bàn cờ vị kia chấp tử người có chút ghé mắt, thậm chí cười nhạt một tiếng. Hắn nhớ tới Tiêu Vũ nói về hoàng đế lúc kia xem thường khinh thường sắc mặt, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, ta sớm biết hắn xuẩn, lại không ngờ tới hắn có thể ngu đến mức liền đối mặt mình là loại tồn tại gì đều không hề hay biết. Hắn đứng người lên, phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại bụi bặm, ngựa khí chuyển thành quyết đoán, ra lệnh: ta trước chuyến này hướng Tuyết Nguyệt Thành, hai vị thúc thúc không cần đi theo. Các ngươi lưu thủ Thiên Ngoại Thiên, cần phải ổn định trong giáo thế cục. Điểm trọng yếu nhất, cùng triều đình sắp phái tới giao tiếp quan viên, hảo hảo phối hợp, mau chóng hoàn thành tất cả quy thuận công việc. Là, tông chủ. Bạch Phát Tiên cùng Tử Vũ Tịch nghiêm nghị không người lĩnh mệnh. Hàn phong tái khởi, quyển rơi càng nhiều hơn mai, bay là tả, rơi vào Vô Tâm tuyết trắng tay áo phía trên, đỏ trắng tôn nhau lên, thê diễm mà quyết tuyệt. Xích Vương Tiêu Vũ, dường như hoàng đế đã sớm biết hắn sẽ tìm đến Vô Tâm. Tiêu Vũ cùng Vô Tâm trong miệng nàng là ai? Lại có ngu xuẩn như vậy? Hắn sống ở Thiên Khải Thành, chẳng lẽ không nhìn thấy thiên hạ biến hóa? Chương 78, đế quốc của chấm không phải là nửa bên chương 78, đế quốc của chấm không phải là nửa bên màn trời phía dưới, thiếu bạch thời không. Thái An đế gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng bên trong Xích Vương Tiêu Vũ bộ kia trí lớn nhưng tài mọn, cuồng vọng ngu xuẩn bộ dáng, đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt, dường như không dám tin vào hai mắt của mình, lập tức giận tím mặt, quay đầu đối với bên cạnh Cảnh Ngọc Vương nghiêm nghị mắng chửi, nhìn xem, ngươi cho ta xem thật kỹ một chút ngươi nuôi đi ra cái này mấy đứa con trai tốt. Bạch Vương Tiêu Sủng, mắt không thể thấy, tâm tư thâm trầm. Xích Vương Tiêu Vũ, thích việc lớn hám công to, ngu không ai bằng. Còn có ngươi sủng ái nhất, Tiêu Căng quá độ Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, tính tình cuồng bội, không coi ai ra gì. Bọn hắn nào có nửa phần ta Tiêu thị hoàng tộc nên có trầm ổn, trí tuệ cùng khí độ. Hắn càng nói càng giận, ngón tay cơ hồ muốn đâm trọt màn trời bên trên Tiêu Vũ mặt, thanh âm bởi vì kích động mà cất cao, ngươi nhìn lại một chút chấm cái kia không biết ở nơi nào hoàng tôn. Màn trời phía trên, như thế nào anh minh thần võ, khí tôn hoàn vũ. Ngươi ba cái này nhi tử trong đầu chứa đều là thứ gì bộ não? Chỉ bằng cái loại này mặt hàng, cũng dám mưu toan dung chuyển hắn Giang Sơn. Nhất là cái này Tiêu Vũ, quả thực xuẩn làm cho người khác bật cười. Thật không biết mẫu thân hắn Dịch Văn Quân là nhân vật bậc nào, người năm đó như thế nào cầu hôn nữ nhân như vậy, sinh ra cái loại này ngu nhi. Cảnh Ngọc Vương bị mắng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ có thể thật sâu cúi đầu xuống, liên tục xưng là, nhưng trong lòng dâng lên to lớn bất đắc dĩ cùng bản thân hoài nghi, ta Tiêu Nhược Cẩn tự hỏi cũng không phải là ngu dốt người, làm việc cũng coi như cẩn thận, vì sao? Tại sao lại sinh ra như vậy bất thành khí nhi tử? Cái này chẳng lẽ thật sự là thiên ý trêu người? Một bên khác, vùng đồng nội trên đường, tiễn biệt Lý Trường Sinh cùng Bách Lý Đông Quân sau, Lôi Mộng Sát cùng Tiêu Nhược Phong ngang nhau mà đi, trở về Thiên Khải học đường. Lôi Mộng Sát nhìn trời màn bên trên Tiêu Vũ cái kia có thể sương buồn cười biểu diễn, lại nhịn không được liếc mắt lườm liếc bên cạnh Phong Thái Tuấn Nhã, mưu trí thâm trầm Tiêu Nhược Phong, gật gù đắc ý nói một câu xúc động, huyết mạch này truyền thừa sự tình, thật sự là tà môn. Ngươi Hoàng huynh Cảnh Ngọc Vương, còn có ngươi Tiêu Nhược Phong, rõ ràng đều là linh lung tâm tư, một chút liền rõ ràng người thông minh, thế nào tới con của hắn đời này, liền có thể nuôi ra Tiêu Vũ như thế. Tên giở hơi. Hắn dùng roi ngựa hư chỉ thiên màn, ngựa khí mang theo không thể tưởng tượng nổi, vị hoàng đế kia đăng cơ cầm quyền đã hơn 6 năm, Thiên Khải thành thậm chí toàn bộ đế quốc biến hóa, có thể nói long trời lở đất, ngay cả chúng ta những này người ngoài cách màn trời đều có thể thấy hãi hùng kết vía. Hắn Tiêu Vũ lâu dài thân ở Thiên Khải, thân ở quyền lực vòng xoáy trung tâm, mà ngay cả cơ bản nhất tình thế đều thấy không rõ. Còn dám nhảy ra nhảy nhót tìm đường chết. Cái này đã không phải xuẩn, quả thực là tự tìm đường chết mà không biết. Tiêu Nhược Phong ánh mắt cũng rơi ngày hôm đó màn bên trên, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một tia phán định. Một cái đã thấy không rõ tự thân cân lượng, càng nhìn không thấu đối thủ sâu cả người, tại quyền lực trên ván cờ, đã định trước sẽ chỉ là một cái đào mắt tức vứt bỏ quân cờ, thậm chí liền quân cờ cũng không tính, chỉ là giơ lên lại rơi xuống đuổi bằng mà thôi. Hắn chợt nhớ tới cái gì, lông mày cau lại, lộ ra một chút tiếc nuối cùng không hiểu, chỉ là cái này Tiêu Vũ mẹ đẻ Dịch Văn Quân, ngoại giới truyền văn cũng coi là người bình thường. Tâm tính tài trí như thế, may mắn hôn sự hủy bỏ, nếu như đem nàng này đặt vào trong phủ, đứa nhỏ này, thật sự là đem ngu xuẩn hai chữ diễn dịch tới cực hạn. Màn trời lưu chuyển, hình tượng trở lại kiếp như thần cung giống như nguy nga trang nghiêm Thiên Khải hoàng thành. Thâm cung đại điện bên trong, hoàng đế trẻ đang tay cầm một quyển sách cổ, ánh mắt trầm tĩnh, đầu ngón tay ngẫu nhiên tại trang sách biên giới rơi xuống ngắn gọn châu phê. Trong điện đàn hương lượn lờ, chỉ có trang sách nhẹ lật nhỏ bé tiếng vang. Đột nhiên, một gã nội thị tay nâng một phong si mật tín, đi lại nhẹ vừa vội xu thế đi vào điện, quỳ xuống đất bẩm, "Bệ hạ, Thiên Ngoại Thiên Phương hướng, Diệp tướng quân truyền đến mật tín, mời bệ hạ ngự lãm." Trình lên. Hoàng đế cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt phân phó. Nội thị cung kính đem mật tín giơ lên đỉnh đầu, từ hầu cận chuyển hiện lên ngự tiền. Hoàng đế để sách xuống quyển, lộ ra cặp kia thâm thúy như cổ đầm, dường như có thể thôn vệ tất cả quang ảnh đôi mắt. Hắn triển khai mật tín, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, một lát sau, khóe môi lại câu lên một vẻ cực kỳ nhạt, mang theo băng lãnh đùa cợt độ cong. Chấm bị này Sích Vương huynh hắn nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí giống như cười mà không phải cười, thật đúng là Sích Tử chi tâm ngốc đến. Rất có sử gia phong phạm, đủ biết nhập sách tạp lục, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng ngây thơ. Hắn ho nhẹ một tiếng, thu liễm kia một tia lộ ra ngoài cảm xúc, dương mắt hỏi, "Hôm nay là ngày mấy?" Nội thị liền đội vàng con người, bẩm bệ hạ, đã là 26 tháng 7. 26 tháng 7 hoàng đế đầu ngón tay tại ngự án bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, như thế nói đến, thi hương kỳ hạn gần. Thái học, quốc tử giám, còn có học đường, các hạng chủ bị đều thỏa đáng. Thanh âm hắn có chút đề cao, người tới, tuyên học đường tế tiểu, lập tức kết kiến. Tuân chỉ. Nội thị lĩnh mệnh, bước nhanh rời khỏi. Ước chừng 3 khắc đồng hồ sau, một đạo tiếng bước chân trầm ổn từ xa mà đến gần. Một gã thân mang thanh lịch nho bảo, lại cái eo thẳng tắp như tùng nam tử trung niên, chậm rãi bước vào đại điện. Người này kiếm mi tả phi nhập tấn, mắt như lăng tinh, khuôn mặt nho nhã, quanh thân lại mơ hồ lưu động một cỗ thu phóng tự nhiên nguyệt khí, đã có đọc đủ thứ thi thư ung dùng, lại có võ đạo cao thủ cô động, tuyệt không tầm thường văn thần. Hắn đi tới ngự dưới bậc, chắp tay không người, thanh âm trong sáng mà không mất đi cung kính, "Thần, học đường tế tiểu Tạ Tuyên, bái kiến bệ hạ." Hoàng đế lúc này mới ung dung dương mắt, ánh mắt rơi ở trên người hắn, dường như mang theo thực chất trọng lượng, "Tạ Tuyên tiên sinh, nhiều ngày không thấy." Học đường bên trong, mọi việc có thể vẫn mạnh khỏe. Tạ Tuyên bảo trì không người dáng vẻ, trầm ổn hồi bẩm, "Được bệ hạ thiên ân chiếu cố, học đường năm nay thiết kế thêm 300 tịch, cũng tại quan trung cùng các khẩn yếu châu quận lắp đặt nhiều thuộc hạ thư viện, văn giáo chi mạch đã hơi lần trải rộng ra. Thêm nữa bệ hạ đặc chỉ, chuẩn đồng ý bắt trinh đem sĩ tử đệ ưu tiên nhập học, bây giờ trong học đường học sinh nhiều, sách âm thanh doanh hai. Đợi một thời gian, nhất định có thể vì đế quốc bồi dưỡng ra càng nhiều xương cánh tay lương đống." Hoàng đế khẽ bước cằm, trong giọng nói mang theo vài phần hiếm thấy, nhằm vào người khen ngợi, "Tạ Tuyên tiên sinh được vinh dự thiên hạ nho tông, còn nhỏ tức đọc khắc và quyển, đi khắp vạn dặm, càng khó hơn chính là có thể lấy trong lồng ngực hạo nhiên chi khí, trong sách tiên cổ lý lẽ, dung hội quan thông, một lần hành động đột phá kiếm đạo chế cốt, thẳng vào một sách phá vạn pháp huyền diệu chi cảnh, có thể xưng thiên hạ người đọc sách chi khôi thủ, cũng là triều ta văn võ kiêm tu chi điển hình." Tạ Tuyên vội vàng khoát tay, thái độ càng thêm kiêu cùng, "Vậy hạ quá khen, thần không dám nhận. Thần ngày xưa đọc sách, bất quá là vì hiểu trong lòng chi nghi ngờ, tìm nơi thế chi đạo. Cho đến gặp được bệ hạ, lắng nghe thành huấn, mới biết cái gì gọi là vì tiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh sự đại nghĩa, minh bạch người đọc sách tại thịnh thế lúc có chi chức trách. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, xưa nay không tỉ mỉ hỏi học đường về vặt, hôm nay triệu kiến vi thần, chắc hẳn có chuyện quan trọng phân phó." Hoàng đế trên mặt vẫn như cũ mang theo kia xóa nhạt mèo ý cười, ánh mắt lại sắc bén như thường, chậm rãi nói, "Bây giờ thi hương sắp đến, thiên hạ sĩ tử chú mục. Chấm muốn mời tiên sinh tạm thời buông xuống học đường sự vụ, đại chấm ra Thiên Khải, đi về phía Nam Phương Cát Châu phủ đi một chuyến." Hắn dừng một chút, ngữ khí bình thản lại không thể nghi ngờ, thông cáo Cát Châu quận trưởng quan, năm nay thi hương cần phải đốc xúc hạt bên trong tất cả hợp điều kiện sĩ tử, nhất là phương nam những cái kia chuyển thừa xa xưa con em thế gia, một cái không lọt, toàn bộ đưa đến Thiên Khải dự thi. Chấm, muốn tại Thiên Khải nhìn thấy bọn hắn. Tạ Tuyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức thử dò xét nói, vậy hạ chi ý là muốn thần thân phó Tuyết Nguyệt Thành, nhờ vào đó văn sự lấy chậm giang hồ chi phân tranh. Như bệ hạ có này thâm ý, thần nguyện bằng ba tấc không nát miệng lưỡi, từ đó hòa giải, lấy văn giáo chi nhu, hóa can qua chi khí. Hoàng đế ý cười chưa giảm, lại nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định suy đoán của hắn. Tuyết Nguyệt Thành sự tình, giang hồ hỗn loạn, tự có nhân quả cùng ứng đối người. Tiên sinh xuôi nam, hàng đầu chi vụ, không phải là điều giải giang hồ, mà là chấm, đem cái này văn mạch nhất thống ý chỉ, rõ ràng truyền đạt cho phương nam mỗi một tấc đất, mỗi một vị kẻ sĩ. Nói, hắn vươn người đứng dậy. Viên màu đen long bào theo động tác của hắn rủ xuống, thân ảnh cao lớn tại cung điện trụ lớn cùng mái vòm ở giữa, lại bỏ ra rất có cảm giác gáp bách bóng ma. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là ngoài điện bỗng nhiên đánh tới hàn lưu. 3 năm, Nam quyết hủy diệt đã dòng dã 3 năm. Ánh mắt của hắn như đuốc, dường như có thể đốt xuyên thời không cách trở, có thể ngươi xem một chút bây giờ triều đình. Phương Nam quê quán quan viên vẫn không đủ bá thành, triều chính trên dưới mơ hồ vẫn lấy Nam Bắc phát hoạn. Như thế cắt đứt chi triều cục, như thế ly tâm trạng thái, tuyệt không phải chấm muốn đế quốc. Phương Nam là đế quốc phương Nam. Phương Nam con dân cũng là chấm con dân. Hắn ngữ khí tăng thêm, mỗi một chữ đều như là kim thiết rơi xuống đất, mang theo như lôi đình uy áp cũng không thể nghi ngờ quyết đoán. Lần này thi hương, chấm lại cho bọn họ một cơ hội cuối cùng. Thưa thời, nguyện vì đế quốc hiệu lực người, chấm tự nhiên lượng mới thu nhận, tất cả đều vui vẻ. Hắn chuyện đột nhiên dừng lại, đáy mắt chỗ sâu phản phất có băng phong sát ý đống nhiên nổ tung. Nếu như những cái được gọi là phương Nam sĩ Lâm Thanh Lưu vẫn như cũ lấy Nam quyết gì dần quét quang, lòng mang dị trí, không chịu quy phục vương hóa đế quốc của chấm, cương vực hoàn chỉnh, lòng người cũng nhất định phải hoàn chỉnh. Tuyệt dung không được nửa giang sơn, trong lòng còn có hai trí. Hoàng đế hơi chút dừng lại, lời nói kia bên trong hàn ý cơ hồ khiến trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, như văn giáo không thể cảm hóa, kia chấm cũng không để ý nhường đồn chú Kim Lăng 30 vạn đại quân, đổi một loại phương thức giáo hóa, đem phương Nam những cái kia minh ngoan bất linh thế gia chốn cũ, lại dùng thiết kỵ, hoàn toàn cày quét một lần. Vậy hạ, tuyệt đối không thể. Tạ Tuyên trong lòng bị chấn, sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay gấp muốn khuyên can. Như thế khốc liệt chi ngôn, tuyệt không phải thịnh thế chi quân làm nói ra miệng, càng sợ kích thích phương Nam biến đổi lớn. Nhưng mà, hoàng đế chỉ hơi hơi đưa tay, một cái đơn giản thủ thế, tựa như cùng vô hình hàng rào, đem hắn tất cả khuyên can lời nói toàn bộ cản về. Tạ Tuyên tiên sinh hoàng đế thanh âm một lần nữa bình tĩnh lại, nhưng cái này bình tĩnh phía dưới, lại ẩn chứa so với vừa nãy tức giận càng thêm làm người sợ hãi, kiên định không thay đổi lực lượng, chấm tự nhất thống thiên hạ ngày lên, liền lực đẩy sách đồng văn, xe cùng quỹ, đi cùng luân sở cầu vì sao? Không phải là hiển lộ rõ ràng võ công, mà là vì đúc thành một cái theo huyết mạch tới văn hóa, theo cương vực tới lòng người, chân chính liền thành một khối, bền chắc như thép đại nhất thống đế quốc. Ánh mắt của hắn như là cuối cùng thẩm phán, rơi vào Tạ Tuyên trên thân, cũng giống như rơi vào toàn bộ phương Nam trên không, đây là nền tảng lập quốc, cũng là thiên ý thuận chi người dương, làm trái người. Chính là đế quốc tự định, xứng nhận đế quốc huynh thiên chi nộ, vạn kiếp bất phục. Cùng vị hoàng đế này so sánh, Bạch Vương bọn người quá yếu. Không chỉ có là yếu, là không bao gồm hết vũ nội khí phách. Chương 79, chấm tôn nhi thiên hạ vô song, 1, chương 79, chấm tôn nhi thiên hạ vô song, 1, màn trời phía trên, bên trong đại điện. Tạ Tuyên nhìn qua ngự tọa phía trên tuổi trẻ lại uy nghi tự nhiên đế vương, thật sâu vai trào, luôn từ khẩn thiết, bệ hạ hùng đồ bí lược, trí tuẩn cao xa, thần vạn vạn không kịp. Chỉ là, thần vẫn có một lời, nhìn bệ hạ rủ xuống nghe. Bệ hạ xuân thu đang thịnh, còn nhiều thời gian. Trị quốc như nấu món ngon, cũng như nhuận bật mưa phùn, rất nhiều chuyện có thể ung dung như tính chậm tiến, nước chảy thành sông. Như nóng đội, sợ có chỉ vì cái trước mắt chi ngại, phản tại thiên thu đại nghiệp. Có chỗ hao tổn a. Hoàng đế khẽ bước cằm, chẳng những không có không vui, ngược lại khẽ cười một tiếng, ngựa khí bình thản, tiên sinh lời bằng ngọc, chấm nhớ ở trong lòng. Hán chuyện lập tức tự nhiên nhất chuyện, dường như sớm đã tính trước kỹ càng, tiên sinh lần này đại chấm xuôi nam, lợi dụng học đường tế tiểu chi tôn, quang minh chính đại tuần tham phương nam các châu phủ học cung thư viện, khảo sát sĩ tử tài học, vì nước tuyển hiền, cũng là lẽ phải. Ngoài ra, chấm còn có vừa mời. Ánh mắt của hắn rơi vào Tạ Tuyên trên thân, mang theo một tia như thấy, gần như bị thắc thành khẩn, nhìn tiên sinh có thể đem xuôi nam một đường chứng kiến hết thảy, phong thổ, quan lại được mất, dân sinh khó khăn, thậm chí sĩ lâm tập tụ, đều lấy sinh hoa bút pháp thần kỳ, chi tiết tập lục thành sách. Chấm trưởng tư cái này cựu trọng cung quyết, mặc dù mỗi ngày đều có tứ phương tấu như tuyết rơi bay tới, không sai trong đó có nhiều tần trang trao chuốt, thần tâm loại bỏ, chấm thấy, chưa chắc là thiên hạ chân chính bộ dáng. Tiên sinh là thiên hạ công nhận thật người đọc sách, ngực có hạo nhiên khí, bút mang phong lôi âm thanh, dám nói người chỗ không dám nói. Hoàng đế ngữ khí tăng thêm chút, ánh mắt thanh tịnh mà sắc bén, chấm, hy vọng có thể thông qua tiên sinh ánh mắt cùng bút pháp, nhìn thấy, nghe được một cái càng chân thực, càng hoạt bát đế quốc. Nhìn tiên sinh, chớ có khiến chấm thất vọng. Tạ Tuyên trong lòng nóng lên, vội vàng chắp tay, thanh âm mang theo cảm phục, bệ hạ rất mực khiêm tốn, rộng đường ngôn luận, thể nghiệm và quan sát dân tình quả là nơi này, quả thật quốc gia may mắn, vạn dân chi phúc. Thân ổn thỏa tận tâm tận lực, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Hắn hơi chút chần chờ, trên mặt hiện một chút vẻ lằng khó, cân nhắc mở miệng, bệ hạ, thần chuyến này có thể căn cứ tình hình thực tế, tự chủ an bài hành trình đường đi. Dù sao các nơi tình thế không đồng nhất, như cố thủ lộ tuyến, sợ khó dòm toàn bộ diện mạo. Hoàng đế nghe vậy, cao giọng cười một tiếng, vung tay áo nói, tự nhiên có thể. Chấm sao lại không biết, tiên sinh tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong, cùng Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong thậm chí Lý Hàn Y đi chư vị thành chủ, đều là ý hợp tâm đầu chi kỷ hảo hữu. Tiên sinh chi bằng nhân cơ hội này, tham bạn ôn chuyện, nâng cốc luận văn, cũng là nhã sự. Hắn chuyện có chút dừng lại, ánh mắt đống nhiên thâm thúy mấy phần, dường như có thể xuyên thấu cung điện, thẳng tới tòa kia xa xôi thành trì. Tuyết Nguyệt Thành tuy là giang hồ võ lâm thánh địa, thanh danh hiển hách, nhưng cuối cùng là chấm chỉ hạ chi cương thổ, đế quốc chi châu quận. Chấm cũng có phần muốn biết được, tại cái này võ lâm đệ nhất thành quang hoàn phía dưới, dân chúng tầm thường thời gian trôi qua đến tột cùng như thế nào? Là an cư lạc nghiệp, một tại vương hóa, vẫn là có động thiên khác? Tạ Tuyên trong lòng đầu tiên là bưng lỏng, lập tức lại là run lên, lập tức minh bạch lời này phân lượng, nghiêm nghị đáp: "Thần minh bạch." Ổn thỏa chấp bút viết đúng sự thật, chi tiết không mị, tuyệt không dám có nửa phần giấu giếm hoặc bất công, tất nhiên không phụ bệ hạ tin trọng chỉ nắm. Nếu như thế, hoàng đế nhẹ nhàng nâng tay, ngựa khí khôi phục lại bình tĩnh, tiên sinh có thể tự đi chủ bị, tùy ý lên đường đi. Tạ Tuyên lần nữa không người một cái thật sâu, chậm rãi rời khỏi đại điện. Nặng nghề cửa điện tại phía sau hắn im ắng khép lại, đem kia vô tận uy nghiêm cùng thâm ưu ngăn cách ở bên trong. Trong điện yên tĩnh như cũ. Hầu đứng ở một bên Lý Thông Cổ lúc này mới tiến lên nửa bước, mang trên mặt không thể che hết thần sắc lo lắng, thấp giọng nói: "Bệ hạ, Tạ Tuyên tiên sinh cùng Tuyết Nguyệt Thành tam vị thành chủ giao tình không ít, lần này đi sẽ hay không bởi vì hữu nghị mà có chỗ khuynh hướng, thậm chí trong lúc vô tình làm rối loạn bệ hạ toàn bộ cục bộ thự." Hoàng đế khẽ cười một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn xem Tạ Tuyên rời đi phương hướng, ngựa khí chắc chắn: "Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người." Tạ Tuyên tiên sinh thở thiếu thời liền đọc khắc và quyển, đi khắp và dặm, tâm trí sớm đã rèn luyện đến thông thấu. Hắn là thiên hạ chân chính đọc sách hạt giống, trong lòng tự có một cây cái cân, cân nhắc chính là thiên hạ công nghĩa, là sinh dân phúc lợi. Chấm tin hắn. Hắn ngược lại nhìn về phía Lý Thông Cổ, ánh mắt thâm thúy: "Ngươi cũng phải tin tưởng. Tin tưởng chấm chỗ sáng lập, ngươi chỗ mắt thấy hôm nay chi đế quốc, khí tượng, cách cục, cho vạn dân hy vọng cùng tương lai, đủ để cho Tạ Tuyên tiên sinh bực này nhân vật, cam tâm tình nguyện vì đó bước đầu, cảm mến hết sức giúp cho giữ gìn." Lý Thông Cổ nghe vậy, liền vội vàng cong người, ngựa khí chuyển thành kính phục: "Bệ hạ thánh minh." Là thần nhỏ hẹp. Bây giờ đế quốc tại trong tay bệ hạ, thực lực quốc gia chi thịnh, dân tâm chi tụ, viễn siêu lịch đại. Tạ Tuyên tiên sinh như thế nào tuệ nhãn, tự nhiên thấy được rõ ràng, thông suốt. Hoàng đế ung dung gật đầu, chuyện lại nhẹ nhàng linh hoạt nhất chuyện, nói về trận kia ở xa phương nam chọn rể, về phần bố cục. Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong có nguyện ý hay không gả nữ, bằng lòng đem hòn ngọc quý trên tay hứa cho vị kia hoàng tử, kia là hắn thân làm cha lựa chọn, cũng là Tuyết Nguyệt Thành được nhà. Chấm, chỉ là chấm kia ba vị hoàng minh, đáp tốt một tòa đủ rất rộng rãi, đầy đủ chói mắt sân khấu kịch. Hắn đuôi lông mày trao lên, mang theo một tia gần như lạnh buốt nghiền ngẫm, tiết mục đã triển khai, về phần bọn hắn có thể hay không tại đài này bên trên hát ra trò hay, thắng được ca sảnh đường màu, tiến tới ôm mỹ nhân về, đoạt được Tuyết Nguyệt Thành trợ giúp. Vậy liền muốn nhìn mỗi người bọn họ bản sự. Chẳng lẽ hoàng đế trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chấm hoàng huynh nhóm chính mình vô năng, chưa có thể thắng được giai nhân ưu ái, chấm còn muốn lấy đế vương chi tôn, đi cưỡng bức một vị phụ thân gả nữ, bước hiếp một tòa võ thành thông gia không thành. Chấm cũng không phải loại kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ hoa mắt ù tai bạo quân. Lý Thông Cổ đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt chất lên nụ cười, liên tục phụ họa: "Bệ hạ nói cực phải. Bệ hạ là bởi vì thương tiếc Thương Tiên Tư Không Trường Phong chính là giường cột nước nhà, con gái hắn cũng là cần bắc anh tài, vừa rồi lấy hoàng thất thông gia tiến hành, bày ra lấy thiên ân hạo đãng, chiêu hiền đại sĩ, như Bạch Vương, Xích Vương thậm chí, kia vị điện hạ, chính mình mới cố không đủ, mị lực không đủ, chưa có thể thắng được Tư Không tiểu thư phương tâm, lan truyền ra ngoài, kia cũng là bọn hắn tự thân vấn đề, cùng bệ hạ nỗi khổ tâm, hoàn toàn không quan hệ." Hoàng đế lặng lặng nghe, đột nhiên, hắn ung dung quay đầu, ánh mắt rơi vào Lý Thông Cổ kia nhìn như cung thuận trên mặt. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại giống thâm trầm nhất giếng cổ, đột nhiên chiếu ra tất cả cất giấu mạch nước ngầm. Lý Thông Cổ hoàng đế thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Lý Thông Cổ trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, người có dạ tâm là chuyện tốt, có lòng cầu tiến, muốn leo lên đến cao hơn, càng là chuyện tốt. Đế quốc cần muốn như vậy thần tử. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, như là sắc bén nhất băng truy, đâm thẳng hạch tâm, nhưng như là vì hài lòng bản thân chi tư dục dạ tâm, liền đi tính toán, đi lung lay, thậm chí đi đục khoét đế quốc căn cơ, đi phá hủy trèo chống cao ốc em sệt lương trụ. Hoàng đế hơi nghiêng về phía trước thân thể, kia áp lực vô hình nhường không khí đều dường như ngưng kết. Kia coi như không ổn thật to, không những không ổn, càng là đường đến chỗ chết. Lý Thông Cổ như bị sét đánh, trên trán trong nháy mắt thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, lấy đầu đụng, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà vặn vẹo run rẩy: "Thần, thần ngu rốt, thần tuyệt không nảy tâm, cầu bệ hạ minh xét, bệ hạ thứ tội a." Chương 79, chấm tôn nhi thiên hạ vô song 2, chương 79, chấm tôn nhi thiên hạ vô song 2. Hoàng đế thanh âm khôi phục trước sau như một bình thản, lại so vừa rồi cảnh cáo càng làm người sợ hãi: "Tiên sinh, phương Nam văn giáo nhất thống sự tình, chấm đã toàn quyền ủy tại Tạ Tuyên, liền nhường hắn buông tay đi làm. Con mắt của ngươi, tâm tư của ngươi, nên thật tốt thu hồi lại, cho chấm gắt gao tiếp cận phương Bắc." Ngữ khí của hắn đột nhiên tăng thêm, mỗi một chữ đều như là quân lệnh, không cho mảy may chiết khấu. Chấm muốn là, sang năm đầu xuân, băng tuyết tan rã trước đó, tất cả Bắc phạt tướng sĩ nên được hân ruộng, dinh thự, nhất định phải một mẫu không ít, một gian không thiếu phân phát đúng chỗ. Đế quốc mũi kiếm chỉ, tướng sĩ của đế quốc liền muốn cắm rễ nơi nào? Chấm muốn bọn hắn, tính cả con cháu của bọn họ gia tộc, là chấm một mực đinh ở mảnh này cương thổ bên trên, hóa thành đế quốc kiên cố nhất rào, giữ vững cái này vạn dặm như vẽ giang sơn. Thần tuân chỉ. Lý Thông cổ cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều nằm ở băng lánh trên mặt đất, phía sau lưng quan bảo đã sớm bị chảy dòng dòng mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm đẫm, hắn ngừng thở, liền nhẹ nhàng nhất run rẩy cũng không dám phát ra. Đại điện bên trong làm cho người hít thở không thông yên tĩnh còn chưa hoàn toàn tiêu tán, màn trời hình tượng đã như nước chảy ung dung nhất chuyển, rơi vào Nam Quốc Tuyết Nguyệt thành, hoàn toàn yên tĩnh trong lương đình. Tiêu Sắt một mình ngồi chơi, ngón tay vô ý thức tại trên bàn đá nhẹ nhàng gõ, ánh mắt chạy không, dường như đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Đột nhiên, một hồi quen thuộc, hấp tấp tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Lôi Vô Kiệt đỉnh lấy một đầu hơi có vẻ xốp xếp tóc đỏ chạy tới, trên mặt còn mang theo vừa tỉnh ngủ ngây thơ, gãi đầu hỏi, "Tiêu Sắt, ta ngủ bao lâu?" "Một ngày một đêm." Tiêu Sắt không ngẩng đầu, nhẹ nhàng trả lời. Lôi Vô Kiệt lập tức khẩn trương lên, xích lại gần chút, "Vậy ngươi ở chỗ này vẫn ngồi như vậy, là đang chờ ta?" "Sẽ không phải, là muốn cùng ta chào từ biệt ta." Tiêu Sắt lúc này mới nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, "Như vậy vội vã muốn cho ta đi, có phải hay không đống nhiên nhớ tới còn thiếu ta 800 lạng bạc ròng, sợ ta đòi nợ, ước gì ta tranh thủ thời gian biến mất tốt xấu sổ sách?" "Mới không phải, ta Lôi Vô Kiệt là loại kia quỵt nợ người sao?" Lôi Vô Kiệt gấp đến độ thẳng khoát tay, cứng cổ nói, "Ta cái này đi tìm đại sư Minh. Tuyết Nguyệt thành lớn như thế, luôn có thể có biện pháp trước dự chi điểm tiền tháng trả lại ngươi. Đi, đi thôi." Tiêu Sắt phất phất tay, một bộ mặc kệ bộ dáng của hắn. Lôi Vô Kiệt quay người vừa muốn chạy, đã thấy Đường Liên vừa lúc không nhanh không chậm dạo bước đi vào đỉnh nghỉ mát, nghe vậy ung dung mở miệng nói, "Tìm ta muốn cái gì?" "Tam sư tôn đã sớm đem nên kết sổ sách thanh toán xong. Tiểu sư đệ, ngươi có thể cẩn thận chút, chớ có lại bị người nào đó lừa gạt." "Đại sư Minh." Lôi Vô Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, như là gặp được cứu tinh. Đường Liên nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, "Ân, cái này Âm Thanh đại sư Minh bây giờ cuối cùng là làm cho danh chính ngôn thuận." Hắn lập tức chuyển hướng vẻ mặt không liên quan chuyện ta biểu lộ Tiêu Sắt, đối Lôi Vô Kiệt giới thiệu nói, "Vừa vặn, cho ngươi chính thức dẫn gặp một chút. Vị này là chúng ta Tuyết Nguyệt thành mới mời tiên sinh kế toán, Tiêu Sắt. Về sau quản thuế ruột quản đều phải trải qua hắn." "Sổ sách, tiên sinh kế toán?" Lôi Vô Kiệt một đôi mắt trừng đến căng tròn, nhìn xem Tiêu Sắt, lại nhìn xem Đường Liên, dường như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm. Đường Liên một người giải thích nói, "Ngay tại ngươi bị nhị sư tôn đánh ngất xỉu, a không, thu vị đệ tử về sau, Tiêu Sắt liền cùng tam sư tôn đạt thành ước định, lưu tại ta Tuyết Nguyệt thành, chấp trưởng phòng thu chi." Lôi Vô Kiệt tiêu hóa một chút tin tức này, lập tức to lớn vui sướng xông lên đầu, hắn đột nhiên vỗ Tiêu Sắt bả vai, ha ha cười nói, "Ha ha ha, nghĩ không ra a Tiêu Sắt, Đường Đường, ngươi lại để cho lưu lại, còn muốn cùng ta chờ tại cùng một nơi. Đây thật là quá tuyệt vời." Tiêu Sắt bị hắn đập đến thân thể nghiêng một cái, tức giận đẩy ra tay của hắn, nhíu môi nói, "Ai muốn cùng ngươi cái này ngốc hàng ở cùng một chỗ? Ta là vì kia 800 lạng bạc ròng, lương tháng 800 lượng, công việc này không tiếp, há không phải người ngu. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi tại Tuyết Nguyệt thành làm phòng thu chi, ta ở chỗ này cùng kiếm tiên sư phụ học võ." Lôi Vô Kiệt hưng phấn khoa tay một chân, hoàn toàn không quan tâm Tiêu Sắt mạnh miệng, "Chúng ta lại có thể trải qua thường gặp mặt, uống rượu với nhau, cùng một chỗ sông. Ách, cùng nhau ăn cơm." Tiêu Sắt không có nói tiếp, chỉ là ra vẻ ghét bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng mà kia có chút nhếch lên vẻ miệng, lại lặng lẽ tiết lộ một tia chân thực ý cười. Một lát sau, Tiêu Sắt bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, không nhanh không chậm mở miệng nói, "A đúng rồi, ngươi cái này nhỏ ngốc hàng. Tuyết Nguyệt kiếm tiên thật là để ngươi ngày mai đến Hậu Sơn tìm nàng. Ngươi lại nhìn xem, hiện tại là giờ gì?" Hắn dương mắt nhìn nhìn trời sắc, ngựa khí mang theo trước sau như một trêu chọc, lại lề mề xuống dưới, "Ngươi kia Vạn Sơn vô trả lời nói hùng hồn, sợ là liền muốn biến thành Vạn Sơn chỉ ngộ chê cười." "A, nguy rồi nguy rồi." Lôi Vô Kiệt nghe vậy, như bị sét đánh, kêu thảm một tiếng, rốt cuộc bất chấp gì khác, quay người co cẳng liền hướng Thương Sơn Hậu Sơn phương hướng chạy như điên, trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Chờ Lôi Vô Kiệt trách trách hô hô thân ảnh hoàn toàn biến mất, trong lương đỉnh khôi phục yên tĩnh. Đường Liên hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn ung dung đứng người lên, đi đến Tiêu Sắt đối diện, ánh mắt biến nghiêm túc mà thâm thúy. Tiêu Sắt hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, "Ta một mực có một vấn đề, mong muốn hỏi ngươi." Tiêu Sắt nước mắt, nên tiếp ánh mắt của hắn, không có lên tiếng. Đường Liên tiếp tục nói, "Năm đó, sư phụ ta Đường Liên Nguyệt đem ta đưa đến Tuyết Nguyệt thành tập võ thời điểm, từng trịnh trọng dặn dò ta, để cho ta ở đây thay Đường môn chờ một người." Hắn dừng một chút, ánh mắt một mực khóa chặt Tiêu Sắt, "Người này, có phải hay không là ngươi?" Tiêu Sắt nghe vậy, ánh mắt đống nhiên run lên, chỗ sâu trong con ngươi hình như có gợn sóng được khởi, nhưng cơ hồ cũng ngay lúc đó, hắn lập tức mở miệng, chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ, "Không phải." Đường Liên không có rời ánh mắt, ngược lại nhẹ nhẹ cười cười, ngựa khí mang theo nhìn rõ, không chút nghĩ ngợi, liền nói "Không phải." Tiêu Sắt đống nhiên đứng người lên, động tác ở giữa mang theo một tia không dễ dàng phát giác bực bội, hắn phủi phủi ống tay áo, dùng trước sau như một mang theo giọng địa mai giọng điệu nói rằng, "Ta nói các ngươi những người này cũng là thật là kỳ quái. Sư phụ ngươi để ngươi chờ, cũng nên là chờ một vị phong hoa tuyệt đại, như hoa như ngọc cô nương già. Chờ ta như thế một đại nam nhân làm cái gì? Chẳng lẽ lại Đường môn còn có Long Dương chuyện tốt?" Đường Liên nhìn qua hắn, nụ cười trên mặt càng sâu, lại cũng càng thêm ý vị thâm trường, "Tiêu Sát, ngươi nhìn luôn là một bộ trải qua thế sự, nhìn thấu hồng trần bộ dáng, nhưng trên thực tế, ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Ngươi cũng bất quá, liền so Lôi Vô Kiệt kia tiểu tử ngốc, lớn hơn mấy tuổi mà thôi." Tiêu Sát xoay người, nhìn về phía ngoài đỉnh chập chờn bóng cây, ngựa khí bỗng nhiên biến bình thản mà xa xăm, phản phất tại trần thuật một cái không liên quan đến mình sự thật, có thể thiên khải thành bên trong vị kia hoàng đế bệ hạ, tuổi tác so với chúng ta đều muốn nhỏ hơn rất nhiều. Đường Liên nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, lập tức trong tươi cười nhiều hơn mấy phần cảm khái cùng kính sợ. Thiên Khải Thành bị kia, chính là chí tôn đến quý, thân phụ thiên mệnh, tự có thiên thọ phù hộ, phun ra nuốt vào thiên hạ phong vân. Chúng ta những này giang hồ lục bình, trần thế phàm nhân, lại như thế nào có thể cùng đánh đồng? Nghe được lời này, Tiêu Sắt trầm mặt lại. Hắn không quay đầu lại, chỉ là nhìn qua phương xa chân trời, trong miệng thấp giọng thì thào, tái diễn câu nói kia, phảng phất tại hỏi Đường Liên, lại dường như chỉ là tại hỏi mình, vậy sao? Không thể so sánh sao? Hoàng đế này là tại gõ Lý Thông Cổ a? Hẳn là cái này Lý Thông Cổ ghen ghét Tạ Tuyên. Cái này Lôi Vô Kiệt bọn hắn thật đúng là thiếu niên phong phạm. Hắn như thế nào dám cùng chấm tôn nhi so sánh? Chương 80, ai giết ta đệ đệ, 1, chương 80, ai giết ta đệ đệ, 1, màn trời lưu chuyển, quang ảnh điểm ném hai nơi thời không, chiếu rọi ra hoàn toàn khác biệt phong vân tế hội. Thiếu Bạch thời không thiên khải thành bên ngoài, hoang dã cổ đạo. Lý Trường Sinh cùng Tư Không Trường Phong sóng vai mà đi, đi theo phía sau thiếu niên ý khí bách Lý Đông Quân, trầm ổn sớm thông minh Diệp Đỉnh Chi cùng Nhã Nhặn thông minh Ngự Dao. Mấy người đi lại nhàn nhã, dường như thật sự là sơn dã đạt thanh. Bách Lý Đông Quân nhìn xung quanh, rốt cục kìm nén không được, tiến đến Lý Trường Sinh bên cạnh hỏi: "Sư phụ, chúng ta không phải nói muốn du lịch giang hồ, mỗi ngày đất rộng rộng sao? Thế nào tại cái này rừng núi hoang vắng đều ngủ ngoài trời hai ngày, còn không thấy khởi hành hướng náo nhiệt chỗ đi?" Lý Trường Sinh vuốt râu mà cười, ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Khải Thành phương hướng, thâm thúy khó dò, Thiên Khải Thành bên trong, vi sư không yên tâm, trừ bọn ngươi ra, còn có các ngươi những cái kia giữ lại ở trong thành sư minh, cùng một chút chưa hẳn an phận cái bóng. Không trước tiên đem tiềm ẩn tai họa ngầm liệu làm rõ, vi sư làm sao có thể an tâm mang các ngươi đi xa? Bách Lý Đông Quân ánh mắt phút chốc sáng lên, hạ giọng, mang theo phát hiện bí mật hưng phấn: "Sư phụ, ngài đây chẳng lẽ là tại bắt trước màn trời bên trên vị kia hoàng đế bệ hạ câu cá phương pháp, lấy thân làm mồi, chấm đợi cá lớn?" "Câu cá?" Lý Trường Sinh đưa tay, không nhẹ không nặng tại hắn trên trán gõ một cái, cười mắng, nói hiệu nói vượng: "Vị sư so ngày đó màn bên trên hoàng đế lớn tuổi cái này rất nhiều tuổi, đi qua cầu so với hắn đi qua đường còn nhiều. Nếu bàn về mưu tính, cũng nên là hắn học ta, nào có ta đảo lại học một tên tiểu bối đạo lý." Đang nói giỡn ở giữa, màn trời bên trên vừa lúc chiếu ra hoàng đế cùng Tạ Tuyên trong điện đối đáp cảnh tượng. Lý Trường Sinh nhìn qua hình tượng bên trong vị kia khí chất lỗi lạc, khí phách tranh tranh nho bảo tế tiểu, không chỗ ở gật đầu, trong mắt vẻ hân thưởng cơ hồ yếu dần xuất lai. Bách Lý Đông Quân thấy thế, cười hắc hắc, chế nhạo nói: "Sư phụ, ta thật là nghe các sư huynh nói qua, ngài năm đó thật là cực lực muốn thu vị này Tạ Tuyên công tử làm quan môn đệ tử, kết quả bị người ta lấy đạo khác biệt làm lý do, cho huyện cử đầu." Lý Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, vuốt vuốt sợi râu, mang sang mấy phần thế ngoại cao nhân giá đỡ, ngựa khí lại mang theo không che giấu chút nào tiếc hận: "Tạ Tuyên kẻ này, tâm tính chất phát, linh ngài thông thấu, càng khó hơn chính là ngực có đồi núi, bụng dấu cầm tú. Nhiều ít người cầu đều không cầu được cơ duyên, hắn ngược lại tốt, coi như giải cũ." Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía màn trời bên trong Tạ Tuyên lung dung thân ảnh, cơ cầu duyên phận cuối cùng nồng cạn, hắn có hắn nói, chưa chắc đã kém. Diệp Đình Chi ở một bên chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhạy cảm, bất quá nhìn màn trời chỗ bày ra, vị này Tạ Tuyên tiên sinh về sau dường như cũng bước vào kiếm tiên chi cảnh. Lấy văn nhập đạo, cũng là hiếm thấy. Nguyệt Giao nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên ngạc nhiên, đọc sách, thật có thể đọc lên kiếm tiên đến. Thế gian và pháp, trăm sông đổ về một biển. Lý Trường Sinh ung dung nói, trong mắt lóe lên hồi ức cùng minh ngộ, đọc sách minh lý, ngôi hạo nhiên chi khí, cũng là trực chỉ đại đạo đường bằng thẳng. Tạ Tuyên có thể khám phá văn tự chướng, lấy thư quyển chi khí quán thông kiếm tâm, một khi đốn ngộ, thẳng vào kiếm tiên, chính là nước chảy thành sông sự tình, không có gì lạ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trịnh trọng rơi vào Bách Lý Đông Quân trên thân, lời nói thâm thía: "Đông Quân, ngươi bây giờ cùng vi sư học nghệ, là vì trúc cơ. Nhưng nhớ lấy, tương lai nhất định phải đi ra thuộc về mình đường. Người khác nói lại cao hơn, cuối cùng là của người khác phong cảnh. Như một mặt mô phỏng, khốn tại cách cũ, thành tựu của ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể cực hạn tại một phương thiên địa, không cách nào nhìn thấy chân chính đại tự tại." Bách Lý Đông Quân cái hiểu cái không, lại vẫn chăm chú gật gật đầu. Ám Hà chuyện thời không tiên khải thành, ảnh tông tổng bộ. Kịch liệt chém giết đã chuẩn bị kết thúc, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Tô Mộ Vũ trưởng kiếm trong tay như mưa đêm giả dích, kiếm quang lướt qua, một cái tinh diệu thập bát kiếm trận trong nháy mắt thành hình, đem ảnh tông đại gia trưởng Dịch Bút một mực khóa kín. Chỉ nghe ken một tiếng chói tai giòn vang, Dịch Bút trong tay trôi này giành kiếm lại bị mạnh mẽ đánh gãy. Bản thân hắn càng là như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên cột cung điện, khí tức lập tức bể bại xuống dưới. Cái bóng cuối cùng không cách nào thoát ly quang mà độc tồn, lại càng không nên vọng tưởng thay vào đó. Dịch Bút nhìn qua từng bước ép sát Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà, thở hào hẹn, thanh âm càng giọng: "Các ngươi ám hạ, bất quá là cái bóng, sống ở càng sâu trong bóng tối. Coi như hôm nay diệt ta ảnh tông, màn trời đã hiện, thiên hạ đều biết. Các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể sống ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương." Tô Mộ Vũ sắc mặt bình tĩnh không lay động, thanh âm thanh lãnh như trước, chính là bởi vì quang minh làm cho người hướng tới, có thể mang đến hy vọng cùng nhiệt độ, thế nhân mới truy cầu nó. Mà chúng ta ám hạ, sợ cầu bị ngạ, chưa hẳn không ánh sáng chiếu. Lời còn chưa dứt, một bên Tô Xương Hà đã ra tay, dao găm như độc xà thổ tín, gọn gàng kết thúc Dịch Bút tính mệnh. Hắn xoay người, trong mắt nhảy lên hưng phấn cùng dã tâm hỏa diễm, đối Tô Mộ Vũ nói: "Mộ Vũ, đêm nay động tĩnh đủ lớn. Qua chiến dịch này, thiên hạ ai còn dám khinh thường ta ám hạ chi danh?" Tô Mộ Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thiên hạ cuối cùng rồi sẽ bị dương quang phổ chiếu, ám hạ cũng giống vậy. Thanh danh có khi cũng không phải là chuyện tốt, nhưng chúng ta chui vào thiên khải lâu như vậy, hao tổn tâm cơ, liền người kia nửa điểm tung tích cũng không sợ đến. Tô Xương Hà nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia bực bội cùng hoài nghi, Tô lão nói tới người kia, thật tôn tại sao? Vẫn là chỉ là một cái dùng để thúc đẩy viễn ảnh của chúng ta. Đúng lúc này, một gã ám hà thám tử thân ảnh như quỷ mị giống như lướt vào đã là một mảnh hỗn độn đại điện, quỳ một chân trên đất, gấp giọng nói, bẩm đại gia trưởng, Tô gia giải. Tô chết trưởng lão cùng mấy vị khác gia trưởng tại Tây Bắc Thiên viện bị gặp cường địch vây công, lâm vào khổ chiến, tình thế nguy cấp. Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngạc nhiên nghi ngờ. Ảnh tông đỉnh tiêm cao thủ, ngoại trừ đã chết dịch bút, liền chỉ có vị kia hậu thế danh xưng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Nhưng bọn hắn sớm đã xác minh, Lạc Thanh Dương giờ phút này tuyệt không tại Thiên Khải Thành bên trong. Thiên Khải Thành bên trong, còn có ai có thể đồng thời chống lại bọn hắn mấy người liên thủ? Tô Xương Hà trầm giọng hỏi, ngữ khí ngưng trọng. Thám tử lắc đầu, đối phương ra tay cực nhanh, kiếm khí bá đạo tuyệt luân, chúng ta người căn bản là không có cách gần trước quan sát, chỉ biết mấy vị gia trưởng đã hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống. Lại không nói nhảm, Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà thân hình đồng thời khẽ động, hóa thành hai đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng phía phương hướng tây bắc tật bắn đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lệch trong nội viện, tình hình chiến đấu quỷ dị. Tô Mộ Vũ hai người lúc chạy đến, chỉ thấy Tô Chiết, Tạ Thất Đao mấy vị ám hà gia trưởng đang cùng một đám giống như điên cuồng ảnh tông tử sĩ chiến đấu. Những cái kia tử sĩ liều chết bảo hộ lấy phía sau một gian nhìn như bình thường sương phòng, nhưng bọn hắn lại lộ ra tiến thoái lưỡng nan, mong muốn lui vào trong phòng lại kích xạ ra sắc bén vô song kiếm khí, tới gần người không chết cũng bị thương. Mong muốn xông ra chúng đây, lại bị Tô Chiết bọn người gắt gao ngăn lại. Thật là bá đạo kiếm khí. Tô Mộ Vũ ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt kia gian sương phòng, ánh mắt run lên, ngưng tụ không tan, sắc bén vô song. Ảnh tông lại vẫn cất giấu cao thủ như thế. Ngay tại ngăn địch, Tô Chiết nghe tiếng, dành thời gian nhanh chóng nói rằng, chưa chắc là ảnh tông người. Chúng ta lúc chạy đến, nơi đây đã là cảnh tượng như vậy. Trước đó có mấy trăm ảnh tông hảo thủ vây công nhà này, lại bị trong phòng kiếm khí giết chết được tổn thương thảm trọng, liền bên trong người mặt đều không có gặp. Chương 80, ai giết ta đệ đệ? 2, chương 80, ai giết ta đệ đệ? 2, về sau chúng ta hiện thân, những này còn sót lại ảnh tông tên điên liền giống tìm tới cây cỏ cứu mạng giống như lao đến, sợ là cho là chúng ta so trong phòng vị kia dễ đối phó. Tô Xương Hà nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ ngoan lệ nụ cười, địch nhân của địch nhân, nói không chừng chính là bằng hữu. Dịch Bút đã chết, cùng ảnh tông cửu đoán xem như kết chết, vừa vặn cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, chấm dứt hậu hoạn. Hắn dứt lời, khẽ quát một tiếng, đã như manh hổ giống như nhào vào chiến đoàn. Tô Chiết, Tạ Thất Đao bọn người thấy thế, cũng không còn bảo lưu, riêng phần mình thi triển tuyệt học, toàn lực công hướng ở giữa những cái kia đã thành thú bị nhốt ảnh tông đệ tử. Chiến đấu cũng không lo lắng. Ước chừng hai khắc đồng hồ sau, một tên sau cùng ảnh tông đệ tử ngã xuống đất, trong viện ngoại trừ ám hà đám người, liền chỉ còn lại gian kia vẫn như cũ đóng chặt, tản ra vô hình kiếm áp sương phòng. Tô Xương Hà xóa đi dao găm bên trên vết máu, đối với cửa phòng cất cao giọng nói, trong phòng bằng hữu, vốn bận tạp ngư đã dọn dẹp sạch sẽ, không bằng hiện thân gặp mặt. Tối nay ngươi ta cùng chiến ảnh tông, cũng coi như duyên phận, có thể kết giao bằng hữu. Trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi qua mái hiên nhẹ vang lên. Một lát, kẹt kẹt một tiếng, kia phiến nhìn như bình thường cửa gỗ bị chậm rãi kéo ra. Một thân ảnh dẫn đầu phóng ra, áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi bặm, khuôn mặt lạnh lùng như băng phong mặt hồ, trong tay cầm một thanh cổ phát trường kiếm, quên thân tán phát hàn ý nhường trong viện nhiệt độ đều tựa hồ giảm xuống mấy phần. Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà, Tô Chiết chờ tất cả ám hà nhân vật trọng yếu, tại nhìn rõ gương mặt này trong nháy mắt, trong lòng cùng nhau kịch chấn, cơ hồ không thể tin được ánh mắt của mình, gương mặt này, người này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại là tại dạng này một cái thời gian, dạng này một cái địa điểm. Nhưng mà, bọn hắn chấn kinh còn chưa lắng lại, kia bạch y kiếm khách sau lưng, lại chậm rãi bước đi thong thả ra một người. Người này quần áo mộc mạc, dung mạo không đáng để ý, chậm nhìn lại như là đồng ruộng lao nông, nhưng đi lại trầm ổn như sơn nhạc, trên thân kia cố huyên đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được khí thế, lại không chút nào kém hơn phía trước bạch y kiếm khách. Nhưng giờ phút này, tất cả ám hà cao thủ ánh mắt đều trong nháy mắt bị kia lão nông trong ngực ôm một cái nhỏ thân ảnh nhỏ bé một mực hút lại, kia là một cái ngay tại ngủ yên hài đồng. Trong viện không khí dường như tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết, áp lực nặng nề để cho người ta ngạt thở. Cuối cùng vẫn lịch duyệt rất nhiều nhất, gia nhất luyện Tô Chiết dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng thao thiên cự lãng, vượt qua đám người ra, đối với kia ôm hài tử lão nông cùng bạch y kiếm khách, chỉnh trọng con người, đi một cái trước nay chưa từng có đại lễ, thanh âm mang theo không cách nào che giấu kính sợ cùng ngạc nhiên nghi ngờ, gàn từng chữ một, ám hà Tô Chiết, xuất ám hà sở thuộc gặp qua võ an quân, gặp qua cái nhiếp tiên sinh. Màn trời lưu chuyển, quang ảnh thu liễm, một lần nữa tập trung tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong phương kia tĩnh mịch đỉnh viện. Lôi Vô Kiệt hô to gọi nhỏ động tĩnh vừa theo gió tan đi, Tiêu Sắt còn cùng Đường Liên đứng đối mặt nhau, bầu không khí vi diệu. Tư Không Trường Phong đã mang theo nữ nhi Tư Không Thiên Lạc, đi lại trầm ổn tự dưới hiên đi tới, tay áo phất qua thềm đá, không sợ hãi bụi bặm. Tiêu Sắt tiểu huynh đệ Tư Không Trường Phong tại Tiêu Sắt trước mặt chạm định, ánh mắt như ngưng thực chất, đi thẳng vào vấn đề, ta đã hứa hẹn vì ngươi trấn trị thương thế, liền sẽ không nuốt lời. Thời cơ vừa lúc, xin mời đi theo ta. Tiêu Sắt nước mắt, nên tiếp hắn ánh mắt, kia thâm thủy đáy mắt hình như có mạch nước ngầm ý mắng phun trào. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng là khẽ bước cằm, theo Tư Không Trường Phong bước vào một bên yên lặng gian phòng. Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc vô cùng có an ý lẫn nhau, không cần nhiều lời, liền một trái một phải giữ ở ngoài cửa, như là hai tôn ý mắng môn thần, đem bên trong nói chuyện cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Trong phòng bày biện đơn giản, mùi thuốc cùng sách cũ quyển khí tức nhàn nhạt tràn ngập. Tiêu Sắt theo lời ngồi xuống, lưng vẫn như cũ thẳng tắp, kia là khắc vào thực chất bên trong thận trọng cùng đề phòng. Tư Không Trường Phong cũng không nhiều lời nói, đầu ngón tay khẽ đảo, một cái mảnh như châu chút nào ngân châm đã kẹp ở giữa ngón tay. Hắn ra tay như điện, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Tiêu Sắt cổ tay ở giữa nơi nào đó huyệt vị, lập tức một cô ôn hòa lại tràn trề nội lực, như suối chảy chậm rãi thăm dò vào, du đầu cùng những cái kia bị hao tổn khô héo kinh mạch ở giữa, tra xét rõ ràng lấy mỗi một điểm tàn phá cùng tắc nghẽn. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên nôm nốt nhẹ vang lên. Ngay tại cái này tĩnh mịch xem bệnh tra bên trong, Tiêu Sắt bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, phá vỡ trầm mặc. Năm đó Tiên Khải Thành Bắc bên thời điểm ánh mắt của hắn gấp khóa chặt Tư Không Trường Phong buông xuống bên mặt, không cho né tránh. Thương Tiên Tư Không Trường Phong, thân ngươi tại Tuyết Nguyệt Thành, năm có đủ để dung chuyển thế cục lực lượng. Vì sao? Từ đầu đến cuối chưa từng bước vào Thiên Khải một bước. Tư Không Trường Phong vê động ngân châm ngón tay mấy không thể xem xét dừng lại. Hắn tầm mắt cụp xuống, cũng không trả lời ngay. Nội lực vẫn tại Tiêu Sắt thể nội chậm chậm lưu chuyển, do xét chưa đình chỉ, dường như cái này trầm mặc cũng là khám và chữa bệnh một bộ phận. Thật lâu, thẳng đến hắn chậm rãi thu hồi ngân châm, kia sợi thăm dò vào nội lực cũng giống như thủy triều thối lui, hắn mới dương mắt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Sắt, lại dường như xuyên thấu qua hắn, nhìn hướng cái nào đó xa xôi, tràn ngập phong tuyết cùng máu tanh đi qua. Nếu là sớm biết sự tình cuối cùng sẽ đi đến một bước kia, sẽ lấy như vậy thảm thiết phương thức kết thúc. Tư Không Trường Phong thanh âm thấp chìm xuống, mang theo một loại chịu nặng, đến chậm rất nhiều năm hối hận tiếp, ta Tư Không Trường Phong, cho dù liều lên cái này cái tính mạng, cũng sẽ không hắn hầu kết đông núc ních qua một cái, đem bọn tới bên miệng kịch liệt ngôn từ đè xuống, hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Bởi vì một phong thư, hắn cuối cùng nói rằng, từng chữ đều giống như theo trong lồng ngực đè ép đi ra. Một phong thư. Tiêu Sắt lông mày nhíu lên, trong mắt duệ quang lóe lên. Ân. Tư Không Trường Phong chậm rãi gật đầu, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ vô biên bóng đêm, nơi đó dường như phản chiếu lấy năm đó tiếp vào giấy viết thư lúc ảnh đến. Hắn tự tay viết thư. Trên thư chỉ có chút ít mấy lời, lời nói, thiên khải sự tình, tự có sắp xếp, phong vân khuấy động chỗ, không phải của ngươi lực có thể sán. Tính thủ Tuyết Nguyệt, chính là đại cục. Hắn dừng một chút, khoe miệng hiện lên một tia đắng chắc đến cực điểm độ cong, trong mắt vẻ đau xót như thủy triều tràn qua. Hắn nói, văn cờ của hắn đã vải đến cuối cùng bản, để cho ta cái này mai nhàn tử không được vọng động. Học đường tiểu tiên sinh, tính toán không bỏ sót. Giang hồ triều đình, ai bất kính? Tư Không Trường Phong trong thanh âm thấm đầy bất lực cùng thẫn thờ, kia là đối với người lực tuyệt vọng, cũng là đối thiên ý bận hỏi, nhưng ai có thể ngờ tới? Tính toán tưởng tận thiên hạ hắn, cuối cùng lại sẽ như thế. Như thế an tĩnh, chút nào không một tiếng động, vẫn lạc tại Thiên Khải Thành cái kia nhất mùa đông giá rét bên trong. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, két, một tiếng cực nhẹ, lại làm người sợ hãi giòn vang. Tiêu Sắt nguyên bản đặt tại trên gối tay, năm ngón tay đột nhiên thu nạp, gắt gao siết chặt áo bào và áo. Kia dùng sức chi mãnh, khiến cho đốt ngón tay trong nháy mắt kéo căng, nổi lên dọa người màu xanh trắng, phảng phất muốn bóp nát cái gì vô hình công xiềng, lại dường như chỉ là phí công muốn tóm lấy một sợi sớm đã tiêu tán tại trong gió tuyết khí tức. Trong phòng, ánh nến đột nhiên chập chờn một chút, đem hai người ngưng trệ thân ảnh ném ở trên vách tường, kéo đến rất dài, rất dài. Học đường tiểu tiên sinh, Lang Gia Vương, Tiêu Nhược Phong, hắn chết, ai giết? Nhược Phong chết, ai giết ta đệ đệ? Chương 81, ca sĩ nữ làm hậu, 1, chương 81, ca sĩ nữ làm hậu, 1, Tiêu Sắt túi đầu, ánh nến tại hắn buông xuống mi mắt hạ phát ra một mảnh nhỏ bóng ma, thanh âm chậm chậm đến dường như đè ép thiên quân trọng thạch, đúng vậy à? Kết cục như vậy, cho dù ai tại lúc ấy cũng không nghĩ đến. Ta hối hận, ta thật hối hận a. Tư Không Trường Phong đột nhiên một quyền nện ở chính mình lòng bàn tay, khớp xương giòn vàng, hắn thái dương gân xanh nhận hiện, nghiêm nghị nói, lúc trước liền nên đem kia phong đồ bỏ tin xé nát bấy. Cái gì đại cục, cái gì an bài? Ta liền nên xách theo súng của ta, trong đêm xông vào Thiên Khải Thành, dù là liều rơi nửa cái mạng, cũng phải đem hắn theo kia là không phải trong ổ đoạt ra đến. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt là nhiều năm chưa tán phẫn uất cùng vô cùng hối hận, nhưng lập tức, ánh mắt kia đột nhiên biến đến vô cùng sắc bén kiên định, chuyển hướng Tiêu Sắt, nhưng hôm nay, ta Tư Không Trường Phong tuyệt không lại làm bất luận một cái nào, sẽ để cho tương lai của ta nửa đêm tỉnh mộng lúc, hận không thể đấm ngực dậm chân, hối hận cuối cùng chuyện phát sinh. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục khoái động tâm tư, ngược lại nhìn chăm chú Tiêu Sắt, võ công của ngươi căn cơ sát thực đã bị hủy, ẩn mạch khô héo, khí hải trầm tịch, đây là sự thật. Nhưng đừng quên, ta Tư Không Trường Phong, tốt xấu cũng coi như Dược Vương Tân Bách Thảo nửa cái thân truyền đệ tử. Bàn về y thuật, không dám nói có 102 thiên hạ, đưa thân năm vị trí đầu, lại còn có mấy phần lực lượng. Tiêu Sắt cảm đạm đôi mắt bỗng nhiên sáng lên một tia ánh sáng nhạt, như là nước đọng gần sóng, hắn lập tức truy vấn, thanh âm mang theo chính mình cũng chưa phát giác vội vàng, ngươi có biện pháp? Biện pháp? Tư Không Trường Phong trầm ngâm một lát, ngón tay vô ý thức vê động lên cây ngân châm kia, ngươi bây giờ huyết mạch tắc nghẽn không khoái, như bỏ mặc không quan tâm, ẩn mạch còn sót lại sinh cơ cũng biết hoàn toàn đoạn tuyệt, di họa vô tận. Việc cấp bách hắn dừng một chút, dường như tại châm trước từ ngữ, cuối cùng chậm rãi phun ra mấy chữ, cần nhiều vận động một chút. Nói xong, không chờ Tiêu Sắt tế phẩm cái này quá đơn giản thậm chí có vẻ hơi qua loa đáp án, hắn đã bỗng nhiên đứng dậy, kéo cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Cùng cục cửa mở, một mực giữ ở ngoài cửa Tư Không Thiên Lạc lập tức giống con bị hoảng sợ mai con giống như nhào tới, bắt lấy phụ thân cánh tay, vội vã dò xét phía sau hắn, "Cha, ngươi không có, không có đánh hắn a?" "Hắn thương đây." Tư Không Trường Phong nhìn xem nàng dáng vẻ khẩn trương, không khỏi bật cười, đưa tay vuốt vuốt nữ nhi tóc, "Ngươi cứ nói đi." Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, giống như là chợt nhớ tới cái gì, "Đúng rồi Thiên Lạc, ngươi mấy ngày trước đây không phải còn nói, thương pháp luyện đến bình cảnh, luôn cảm thấy thiếu đối thủ thích hợp nhật chiêu, thiếu chút đột phá cái tỉnh." Tư Không Thiên Lạc sững sờ, nháy mắt mấy cái, "Cha, ngươi thế nào đống nhiên nói lên cái này?" Ta nhìn cái này Tiêu Sắt Tư Không Trường Phong dùng cằm chỉ trong phòng, nhíu mày, phản phất tại ước định một cái vật phẩm, mặc dù võ công phế đi, nhưng một thân khinh công thân pháp cũng là có chút tinh diệu kỳ quỷ, dường như có lai lịch. Thương của ngươi, nếu là có thể đổi được, khóa được hắn lơ lửng không cố định thân ảnh, đối thời cơ, lực đạo, thân pháp trường khống, nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Ta đã cùng hắn nói xong, từ ngày mai, các ngươi liền cùng nhau luyện công, ngươi truy, hắn chạy. Lúc này, Tiêu Sắt đã chậm rãi bước đi thong thả ra khỏi cửa phòng, nghe vậy, mí mắt cũng không nhấc, lạnh lùng ném ra ngoài một câu, ai muốn nói với ngươi tốt. Từ Không Thiên Lạc liếc mắt nhìn hắn, kia đôi mắt sáng bên trong hiện lên một tia không phục quang, lập tức đối phụ thân chắp tay, thanh âm thanh thúy lưu loát, Thiên Lạc cần tuân phụ thân chi mệnh. Cũng không biết cái này mệnh là tuân phụ thân nhường nàng luyện công mệnh, vẫn là tuân phụ thân kia phiên liên quan tới truy cùng chạy an bài. Thương Sơn Hậu Sơn Lôi Vô Kiệt thở hổn hển, rốt cục lộn nhào xông lên Thương Sơn Hậu Sơn cao nhất vách đá. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y liền một bộ áo trắng, chắp tay đứng ở bờ sườn núi, tay áo cùng tóc dài tại phần Phật Thiên Phong bên trong bay dương, dường như lúc nào cũng có thể sẽ theo gió quay về. Vì sao tới chậm? Lý Hàn Y chưa từng quay đầu, thanh lanh thanh âm so gió núi càng lạnh thấu xương mấy phần. Lôi Vô Kiệt gãi cái hốc, hắc hắc cười ngây ngô, ngủ quên mất rồi đơn giản lễ bái sư sau. Lý Hàn Y liền ngồi vào vách đá tòa kia cổ phát thạch đỉnh, trên bàn đá vẹn vẹn một bình trà xanh. Nàng dương mắt, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Lôi Vô Kiệt, đã làm kiếm khách, có biết chính mình vì sao rút kiếm? Vì sao? Rút kiếm? Lôi Vô Kiệt bị hỏi đến sững sờ, vấn đề này dường như quá mức hùng vĩ, lại tựa hồ quá mức căn bản, hắn chưa hề nghĩ lại. Có người rút kiếm, là vì trong lòng một ngụm bất bình khí, muốn làm kia đỉnh thiên lập địa anh hùng, lấy ba thước thanh phong, bình thiên hạ chuyện bất bình. Có người rút kiếm, là bắt nguồn từ thực chất bên trong e ngại, biết rõ giang hồ hiểm ác, ngươi không rút kiếm, người khác liền sẽ đối ngươi lộ ra binh khí, muốn tiếp tục sống, cũng chỉ có thể trước rút kiếm của mình ra. Lý Hàn Y ánh mắt sắc bén như băng, phản phất muốn đâm xuyên hắn hỏa hồng biểu tượng dưới nội hạch. Lôi Vô Kiệt, ngươi nói cho ta, ngươi cầm kiếm nơi tay, đến cuối cùng. Vì cái gì? Lôi Vô Kiệt bị cái này ánh mắt nhìn đến có đôi chút hốt hoảng, vô ý thức gãi đầu một cái, ngu ngơ nói, sư phụ, cái này. Đệ tử ngu dốt, thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới. Lý Hàn Y lìa lông mày phong nhỏ không thể thấy vậy một cái, kia ngươi năm đó, vì sao muốn học kiếm? Nâng lên cái này, Lôi Vô Kiệt ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, phản phất có hỏa diễm ở trong đó nhảy vọt, ngày đó, ta nhìn thấy Lôi Vành sư phụ tay áo dài vung lên, một thanh hỏa hồng trường kiếm như phượng hoàng niết bàn giống như phóng lên tận trời. Kiếm quang hùng hực, đem nửa bầu trời đám mây đều nhuộm thành chói lọi giáng chiều. Hắn khoa tay múa chân, ý đồ tái hiện kia rung động một màn, đời ta chưa từng thấy đẹp như vậy, có lực như vậy lượng kiếm thuật. Về sau sư phụ hỏi ta có thể nghĩ học, ta không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, liền vì một phút này rung động. Vì đẹp như vậy kiếm. Lý Hàn Y lìa lặng lặng nghe, nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài, kia tiếng thở dài tan vào gió núi bên trong, mấy không thể nghe thấy, đúng vậy à. Kiếm, vốn là trên đời này đến Mỹ, cũng chí hung chi vật. Sư phụ ngươi Lôi Hoành, năm đó nếu không phải si mê với một kiếm này cực hạn vẻ đẹp, cũng sẽ không rơi vào về sau như vậy cố chấp lại khốn đốn ruộng đồng. Nàng chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngữ khí ngưng trọng như sơn nhạc, nhưng ngươi mới vừa nói chính là tập kiếm ta hỏi là rút kiếm. Tập kiếm có thể đàm luận phong lưu, bàn luận mỹ cảm, cầu cảnh giới. Chương 81, ca sĩ nữ làm hậu, 2, chương 81, ca sĩ nữ làm hậu, 2, mà rút kiếm nàng từng chữ nói ra, cũng chỉ có thể hỏi sinh tử. Lôi Vô Kiệt trên mặt hưng phấn nụ cười dần dần nhạt đi. Hắn nhìn qua dưới vách quần quần không thôi, bên mông vô biên biển mây, lẩm bẩm nói, sinh tử. Trên giang hồ sinh tử, giống như tới đặc biệt dễ dàng. Một lời không hợp, rút đao khiêu chiến, đao gác ở trên cổ, không chết, liền là đã sống. Có thể ta không thích dạng này giang hồ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà cố chấp, thắng bại là chuyện thường bình ra, luận võ tranh tài, chạm đến là thôi không tốt sao. Vì sao nhất định phải bàn luận ngươi chết ta sống? Cho nên ta muốn, rút kiếm, có thể là để ấn chứng kiếm đạo cao thấp, có thể là vì bảo hộ trọng yếu chi vật, nhưng không nên là vì tùy tiện cướp đoạt tính mệnh. Ngây thơ. Lý Hàn Y thì không khách khí chút nào đánh giá, nếu mày hỏi lại, ngươi không muốn bàn luận sinh tử, nhưng nếu có người đối ngươi rút kiếm, mũi kiếm trực chỉ ngươi yếu hại, chính là muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi làm như thế nào? Liền cam tâm vươn cổ liền giết. Ta liền Lôi Vô Kiệt bị đang hỏi, gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, lại ta liền nửa ngày, cũng nói không nên lời một câu đầy đủ đến, dường như vậy đơn giản đáp án ngăn ở ngực, thế nào cũng không xông phá một loại nào đó ngây thơ hằng rào. Lý Hàn Y thì không ép hỏi nữa, tố thủ dương nhẹ. Chỉ nghe từng tiếng càng kiếm minh phá vỡ tầng mây, một đạo lưu quang bay xuống mà xuống. Vững vàng rơi vào Lôi Vô Kiệt trước mặt, cắm vào nham thạch ba thước, kia là một thanh tạo hình cổ phát lịch sự tao nhã trường kiếm, vỏ kiếm vô luận, mơ hồ có giọt mưa đường vân. Kiếm này tên tính vũ chính là kiếm tâm trùng mộ chủ tự tay tạo thành, phong nhã bốn kiếm một trong. Hôm nay vi sư tặng ngươi, quyền tác bái sư chi lễ. Lôi Vô Kiệt lập tức vui mừng quá đỗi, đưa tay liền đi cầm kiếm, dùng sức vừa gậy, kiếm không nhúc nhích tí nào. Hắn sửng sốt một chút, hai tay nắm ở chuôi kiếm, trầm ổn trung bình tấn, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mặt đều nghẹn đỏ lên. Có thể kia tính vũ kiếm dường như sinh trưởng ở trong đá, đính vào trong vỏ. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đúng là sừng sững bất động. Sư phụ, kiếm này có phải hay không có vấn đề? Lôi Vô Kiệt đội la lên, thái dương đều toát ra mồ hôi. Thính vũ có linh, không phải tục vật, nó sẽ nhận chủ. Lý Hàn Y thì thanh âm bình thản, lại như trọng truy đập vào Lôi Vô Kiệt trong lòng. Trong lòng ngươi cũng không rút kiếm chân ý, không có nhất định phải dùng cái này kiếm đi đặt thành chuyện gì ý chí, không có tại sinh tử quan đầu cũng phải vung ra kiếm này quyết tuyệt, nó đương nhiên sẽ không vì ngươi ra khỏi vỏ. A, Cái này Lôi Vô Kiệt hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, nhìn trước mắt chuôi này gần trong gang tấc lại xa không thể chạm danh kiếm, lần thứ nhất đối kiếm cùng kiếm khách có một loại nào đó mơ hồ mà nặng nề nhận biết. Ngay tại hắn sợ sệt sát na, màn trời quang ảnh lưu chuyển, lặng yên hoán đổi. Thiên Hải Hoàng Thành Ngự Hoa Viên cựu trọng cung khuyết chỗ sâu, trong Ngự Hoa Viên kỳ hoa tranh diễm, chân cầm hấp vàng, lại tự có một loại rời xa huyên náo tĩnh mịch. Hoàng đế trẻ cùng kiếm thánh cái nhiếp sóng vai chậm rãi ở giữa, cái trước đống nhiên mở miệng, thanh âm phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Tiên sinh năm đó dạy bảo chấm đế vương tâm thuật, cũng truyền thụ chấm kiếm thuật căn cơ. Tiên sinh cảm thấy, chấm hiện tại luyện chi kiếm công thành, uy lực làm như thế nào? Cái nhiếp bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn hoàng đế một cái, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn trầm giọng trả lời, trong giọng nói không có chút nào qua loa, bệ hạ tư chất ngút trời, đam chiêu sở ngộ, đã không phải phàm tục kiếm lý có thể hạ. Kiếm này như thành, lúc có khai thiên tích địa chi thế, mũi kiếm chỉ, càn khôn dễ sắc, thiên hạ không người có thể quắc kỳ phong. Hoàng đế nghe vậy, khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia nghe không ra là vui là thán. Thiên hạ kiếm khách như cá giết sang sông, kiếm pháp thông huyền, đặt đến tại hóa cảnh người, cũng không phải phượng mao lân rác. Chấm một kiếm này, coi là thật có thể dọn sạch lục hợp, bệ nghệ thiên hạ. Cái nhiếp không chút do dự gật đầu, ánh mắt kiên định như bàn thạch, tự nhiên. Bệ hạ chi kiếm, nhận thiên đạo, ứng dân tâm, tụ quốc vận, há lại bình thường giang hồ võ học có thể so sánh. Bệ hạ, hẳn là có chỗ lo lắng. Hoàng đế chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa nguy nga thành cùng, dường như có thể xuyên thấu bọn chúng, nhìn thấy càng bao la hơn cương vực, không phải là lo lắng, chỉ là đột nhiên cảm giác được, chỉ sợ một thế này, chấm một kiếm này, cũng khó có chân chính ra khỏi vỏ cơ hội. Hắn quay đầu, lườm bên cạnh cái nhiếp một cái, khóe môi câu lên một vệt lạnh nhạt lại hàm nghĩa phức tạp ý cười, có tiên sinh như vậy thiên hạ vô song kiếm, vắt ngang ở trước, thay chấm dọn sạch tất cả yêu ma quỷ quái, thiên hạ này, lại có gì người, phối cầm kiếm đi đến chấm trước mặt đâu. Cái nhiếp lập tức không người, dáng vẻ kính cẩn như lúc ban đầu, bệ hạ quá khen, bảo hộ bệ hạ, là thần gốc dễ điểm. Hai người tiếp tục tại hoa kính ở giữa dạ bước, đình đài lầu các, rời bước đổi cảnh. Đi tới một chỗ dưới đài cao, vừa thấy mấy tên cung trang nữ tử thân ảnh thức tha, đang về sau cùng phương hướng bước đi. Hoàng đế ánh mắt dường như lơ đãng lướt qua các nàng, đột nhiên ung dung mở miệng, chủ đề nhảy xoay chuyển có chút đột ngột, tiên sinh, chớm muốn lập vệ phu nhân làm hậu, ngươi cảm thấy thế nào? Cái nhiếp rõ ràng khẽ giật mình, lập tức trong mắt, cung kính nói, lập sau chính là bệ hạ gia sự, cũng là nền tảng lập quốc, bệ hạ thánh tâm độc đoán liền có thể. Chúng thần ngoại thần, không dám vọng nghị. Hoàng đế không nhìn hắn nữa, ánh mắt vượt qua cao cao thành cùng, nhìn về phía ngoài cùng kia phiến bao la mà phồn hoa thiên khải thành quách, thanh âm nhẹ như là lướt qua hoa lá gió nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, vệ phu nhân xuất thân ca sĩ nữ. Lập sau ý chỉ một khi chiêu cáo thiên hạ, chỉ sợ triều chính trong ngoài, lại muốn nhắc lên một hồi chỉ trích phong ba. Những cái kia khoác lác thanh quý sĩ phu, những cái kia giảng cứu dòng dõi thế gia tộc lão, sợ không phải muốn ở sau lưng mắng chấm một tiếng tiện bại hoại, à, mẫu thân là ca sĩ nữ, lập hoàng hậu, vẫn là ca sĩ nữ. Hắn dừng một chút, ngữ khí không có chút nào lung lay, ngược lại càng thêm kiên định, thậm chí mang theo một tia lạnh bước, nhưng tại chấm trong mắt, vệ phu nhân giá trị, nàng năng lực cái này đế quốc mang tới đồ vật, xa so với 100, 1000 chỉ có cao quý xuất thân lại tầm thường vô vi cái gọi là quý nữ muôn cao hơn nhiều. Nghe ý tứ này, Lang Gia Vương là tự nguyện chịu chết. Vì sao rút kiếm? Hoàng đế cũng luyện kiếm. Cái nhiếp cũng nuốt mông ngựa. Hoàng đế luyện không phải tiêu thị liệt quốc kiếm pháp sao? Ca sĩ nữ làm hậu. Hoàng đế điên rồi đi. Chương 82, kinh vị rõ ràng, 1, chương 82, kinh vị rõ ràng, 1, màn trời phía dưới thiếu bạch thời không, thiên khải hoàng cung. Thái An đế hai mắt gắt gao khóa lại màn sáng bên trên cái kia đạo hời hợt liền muốn lập ca sĩ nữ làm hậu tuổi trẻ thân ảnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, chống tại ngự án bên trên ngón tay bởi vì cực hạn phẫn nộ mà không cách nào ức chế run rẩy, đầu ngón tay thậm chí có chút trắng bệnh. Môi hắn mấp máy đến mấy lần, trong cổ nhấp nhô như lôi đình giận dữ mắng mỏ, dường như sau một khắc liền phải chửi ầm lên cái này có nhục môn phong không biết nặng nhẹ hoàn tôn, có thể lời nói kia cuối cùng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào, hóa thành trong cổ một tiếng trầm mượn, bao hàm thất vọng cùng đau lòng hừ lạnh. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như nung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ nện ở một bên khoanh tay đứng hầu cảnh ngọc vương trên thân, thanh âm bởi vì đè nén lửa giận mà khàn giọng, "Ngươi tử, nhìn xem, đây đều là ngươi năm đó sơ sẩy buông lỏng, bỏ bê chăm sóc công lao. Ta Tiêu thị hoàng tộc như thế nào tôn quý, huyết mạch sao mà thần thánh? Hắn bây giờ quý vì thiên hạ trung chủ, hữu ngũ chí tôn, làm việc há có thể như thế? Như thế thẳng thắn làm vậy, không biết lễ pháp. Một cái ca sĩ nữ, có thể nào mẫu nghi thiên hạ, trở thành ta hoàng tôn chính cung hoàng hậu? Cái này truyền sắp xuất hiện đi, ta Tiêu thị còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Hậu thế sử bút lại đem như thế nào biết?" Cảnh Ngọc Vương bị cái này đổ ập xuống lửa giận đốt đến sắc mặt trắng bệnh, thái dương trong nháy mắt thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn thật sâu túi đầu xuống, dáng vẻ kính cẩn nghe theo đến cực điểm, lại vẫn cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc từ ngữ, ý đồ giải thích, phụ hoàng bất giận, ngàn vạn bảo trọng long thể. Màn trời bên trên vị này hoàng tôn. Hoàng tôn tính tình, ngài cũng hiểu biết mấy phần. Hắn tâm tư thâm trầm, đối đãi nhân sự, thường thường siêu thoát thế tục luân thường, chỉ luận hữu dụng cùng vô dụng cực ít là tư tình mà thay đổi. Hắn đã quyết ý lập nàng này làm hậu, lại tại màn trời phía trên thản nhiên nói rõ giá trị nhi thần cả gan phỏng đoán. Vị này vệ phu nhân, sợ không tầm thường ca sĩ nữ có thể so sánh, nhất định có chúng ta chưa biết được chỗ hơn người, kinh thế chi năng, hoặc là đối hoàng đế, đối đế quốc có không có thể thay thế tác dụng. Nếu không, lấy màn trời thượng hoàng đế chi phán đoán sáng suốt, tuyệt sẽ không đi này dung chuyển triều chính, khiêu chiến lễ pháp sự tình. Hoang đường, cưỡng từ đoạt lý. Thái An đế tức giận đến sợi râu đều đang run rẩy, trung điệp vỗ ngự án, một cái ca sĩ nữ, tung có một chút tài nghệ, lại có thể có cái gì kinh thế chi năng? Chẳng lẽ lại nàng còn có thể giống? Giống chấm kia chưa từng gặp mặt con dâu, giống mâu thân hắn như vậy, sinh ra, nuôi ra như vậy. Như vậy hùng thị thiên cổ đế vương chi tại sao? Hắn càng nói càng kích động, trong mắt thiêu đốt lên cố chấp hỏa diễm, kia là thuộc về thời đại trước đế vương tiêu ngạo cùng đối huyết thống dòng dõi gần như cố chấp thủ vững, không thành. Tuyệt đối không thành. Chấm không nhận. Chấm tuyệt không đồng ý dạng này một nữ tử, làm ta tiêu thị tương lai quốc mẫu, làm ta hoàng tôn kết tóc vợ. Hắn gầm thét tại đại điện chống trải bên trong quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, phản phất muốn cùng trời màn bên trong vị kia đã thành sự thực đã định đế vương ý chí, tiến hành một trận vượt qua thời không, phí công lại kịch liệt đối kháng. Hoàng thành bên ngoài lôi mộng sắt gấp siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn đột nhiên bắt lấy Tiêu Nhược Phong bà bay, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm vị này bằng hữu kiêm sư đệ, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ như sắt đá đệ, Nhược Phong. Mở to hai mắt thấy rõ ràng. Cái này Thiên Khải thành, tòa này ngươi Tiêu thị chuyển thừa Long Hưng chi địa, bây giờ đã dung không được một cái lang gia vương. Màn trời bên trên một màn kia màn còn chưa đủ tinh tường sao? Kết cục liền còn tại đó. Ngươi làm gì? Cần gì phải lưu tại cái này đầm rồng hang hổ bên trong, biết rõ phải chết đường, còn muốn đi vào trong? Tiêu Nhược Phong ánh mắt vượt qua kích động lôi mộng sát, nhìn về phía màn trời bên trên những cái kia vỡ vụn tránh về tương lai hình tượng, cung đình vận sóng, băng lãnh ý chỉ, có lẽ còn có một chén chấm rượu, hoặc là một đoạn lụa trắng. Khoe miệng của hắn kéo ra một vệt cực kỳ nhạt, cực khổ độ cong, chậm rãi lắc đầu, thanh âm mang theo như tảng đá cố chấp cùng sâu không thấy đáy mọi mệt. Sư Minh, ta không thể đi. Ta như đi thẳng một mạch, hoàng huynh hắn làm như thế nào tự xử? Chiêu cục vốn là vi diệu, ta đi lần này, chẳng phải là đem hắn một mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió? Ánh mắt của hắn đột nhiên biến sắc bén mà băng lãnh, như là ra khỏi vỏ nửa tức hàn nhận, màn trời chỗ bày ra, có người muốn lấy tính mạng của ta. Cái này tuyệt không phải mang oán, tất nhiên là hướng về phía tấm kia long ỷ, hướng về phía lung lay nền tảng lập quốc mà đi. Thậm chí ta hoài nghi, tương lai hoàng huynh chết sớm, trong đó chỉ sợ cũng cất giấu không muốn người biết dơ bẩn thủ đoạn cùng âm mưu kinh thiên. Lúc này rời đi, ta Tiêu Nhược Phong, hưởng làm người thần, cũng thẹn với Tiêu thị tiết tổ. Ngươi đây là chấp mê bất ngộ, là ngu trung. Lôi mộng sát gấp đến cơ hồ muốn giơ chân, nhưng lại sợ dẫn tới người bên ngoài, chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra gầm nhẹ, biết rõ phía trước là vách đá và trượng, là liệt hỏa đấu dầu, ngươi càng muốn tới nhảy vào. Ngươi gọi ta như thế nào? Trơ mắt nhìn xem. Tiêu Nhược Phong chợt rời đi ánh mắt, dường như không muốn tại cái này vô giải bế tắc bên trên tiếp tục dây dưa. Hắn ánh mắt rơi tại màn trời bên trên cái kia áo đỏ như lửa, nụ cười sán lạn lôi vô kiệt trên thân, ngữ khí không hiểu nhu hòa một chút, thậm chí mang theo một tia nhìn thấy, thuộc về trưởng bối liên hòa. Sư Minh, ngươi nhìn tiểu tử này, cái này lỗ mãng nhiệt huyết, toàn cơ bắp tính tình, hiển nhiên chính là lúc tuổi còn trẻ ngươi. Thật sự là hiếu kỳ, dạng này một cái ngọc chưa mài giống như trẻ sơ sinh, tương lai đến tuột cùng sẽ ngộ ra như thế nào kinh thiên động địa kiếm đạo. Con đường của hắn có lẽ sẽ so với chúng ta đều muốn thuần túy, đều muốn quang minh. Lôi mộng sát thấy tâm ý của hắn đã quyết, thậm chí bắt đầu nhìn trái phải mà nói, hắn biết được lại khuyên cũng là phí công, trong lồng ngực bước lên thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài, tràn đầy bất lực cùng lo sợ thở dài. Hắn mạnh mẽ lau mặt, tạm thời đem phiên giang đảo hải lo lắng cương ép đè xuống, cùng Tiêu Nhược Phong cùng nhau một lần nữa đưa ánh mắt về phía kia quyết định vô số người vận mệnh màn trời. Ám Hà chuyện thời không, Tô Mộ Vũ, Tô Sương Hà cùng Tô Chết chờ Ám Hà hải tâm ẩn thân ở xa xa trong bóng tối, xa nhìn kia rung động lòng người một màn, Võ An Quân Bạch Khởi cùng Kiếm Thánh Cái Nhiếp như là hai tòa không thể vượt qua sơn nhạc, hộ vệ lấy một cái bị cẩn thận ôm vào trong ngực tà lót. Mà Bắc Ly Cửu Ngũ Chí Tôn Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn cùng bị kia phong tư chắc tuyệt lang gia vương Tiêu Nhược Phong lại tự mình đem người ra nên đón, nghi trượng lừng lẫy, lễ ngộ chi lòng trước này chưa từng có. Tô Sương Hà một mực căng cứng quai miệng, đống nhiên câu lên một vệt vi diệu mà phức tạp độ cong. Hắn quay đầu, thanh âm mang theo một loại gần như hư ảo nhẹ nhõm cùng thăm dò. Mộ Vũ, ngươi nhìn chiến trận này, chúng ta Ám Hà dày vò nhiều năm như vậy, chết nhiều người như vậy, bây giờ trời xui đất khiến, dường như thành vòng long công thần, đây có tính hay không? Mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Tô Mộ Vũ khoa chặt nhiều ngày lông mày, tại thời khắc này rốt cục chậm rãi giang ra, mặc dù đáy mắt chỗ sâu vẫn như cũ lắng động lấy vung đi không được cẩn thận cùng tăng thương, nhưng hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm so bình thường nhu hòa một chút. Võ An Quân cùng cái Nhiếp tiên sinh đã chính miệng hứa hẹn. Ám Hà thế hệ này người, đem lấy am hiểu nhất ảnh chi hình thái, tạo thành la vong là bệ hạ quét sạch dấu ở quang minh phía dưới ô hế. Mà tới được đời sau hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía kia cao ngất thành cùng, dường như có thể xuyên thấu gạch đá, nhìn thấy một loại nào đó hắn mong cầu nửa đời tương lai, con cháu của chúng ta, liền không cần lại mang theo Ám Hà chi danh. Bọn hắn có thể sống dưới ánh mặt trời, đọc sách, tập võ, khoa khảo, toàn quân, trở thành bệ hạ dưới trướng thiên tiên vạn vạn bình thường mà trung thành thần dân bên trong một biên. Chương 82, kinh vị rõ ràng, 2. Chương 82, kinh vị rõ ràng, 2, thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại gần như thành kính ước mơ, Ám Hà truy tầm trăm năm bị ngạn. Có lẽ, thật muốn tới. Tô Sương Hà cũng đi theo gật đầu, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve trôi này làm bạn hắn vô số lần giết chóc dao găm, băng lãnh xúc cảm nhường hắn duy trì thanh tỉnh, đúng vậy à. Có thể có kết cục như vậy, đối chúng ta những người này mà nói, đã là kết cục tốt nhất. Tổng tốt sống hết đời, không, là đời đời kiếp kiếp đều nát tại trong khe cống ngầm. Một bên một mực trầm mặc quan sát Tô Triết, lúc này lại chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại cái kia bị Bạch Khởi cẩn thận ôm, còn ngây thơ vô tri anh hải trên thân, đó chính là màn trời phía trên, vị kia phiên vân phúc vũ, khí thôn hoàn vũ tương lai đế vương. Chỉ là Tô Triết ngữ khí dị thường phức tạp, hôn tạp kính sợ, cảm khái, cùng một tia khó nói lên lời lo lắng, màn trời bên trên vị kia anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót bệ hạ, giờ phút này, vẫn chỉ là trong tã lót sữa con nít. Hắn tương lai đường, hắn trưởng thành quy tích, hắn tao ngộ người và sự việc, đều bởi vì ngày này màn xuất hiện, mà bị triệt để chiếu sáng, bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Mộ Vũ cùng Tô Sương Hà, hỏi một cái tất cả người biết chuyện đấy lòng đều có thể xoay quanh qua vấn đề, các ngươi nói, cái này như là thần tích giống như công bố tương lai màn trời, đến tột cùng là phúc là họa, nó có thể hay không? Ngược lại giống một cái cự đại biên số, dao động vận mệnh dòng sông, nhường vị này tương lai thánh quân, cũng không còn cách nào dọc theo nguyên bản quy tích, trưởng thành là vị kia chúng ta nhìn thấy. Hùng thị thiên cổ đế vương. Tô Mộ Vũ không có trả lời ngay. Hắn một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cái kia như cũ đang lưu chuyển hình tượng thương khung lớn màn, phản phất muốn từ đó nhìn ra vận mệnh đáp án. Nửa ngày, hắn mới nhẹ nhàng phun ra một câu, thanh âm phiêu hốt, giống như là tại đáp lại Tô Triết, lại càng giống là tại khuyên bảo chính mình, cùng tất cả đối tương lai có mang thấp thỏm mong đợi ám hà đám người, vô luận như thế nào, đường đã ở dưới chân. Tiếp tục xem tiếp a. Đáp án, cuối cùng biết chính mình hiện hiện. Màn trời lưu chuyển, mấy ngày sau bất quá trong nháy mắt, hình tượng đã lặng yên trở về kia phiến phong hoa tuyết nguyệt Nam Quốc cổ thành. Trong phòng tĩnh mịch, mùi thuốc cùng mùi mực nhàn nhạt giao hòa. Tư Không Trường Phong mở ra một chương nhân thể kinh mạch tường đồ, đầu ngón tay tại nơi nào đó ẩn mạch tụ tập chi địa nhẹ nhàng điểm một cái, dương mắt nhìn về phía đối diện đã hái đi mặt nạ Lý Hàn Y, cười nói: "Thính Vũ thật là ngươi năm đó sơ xuất giang hồ, tên không nổi danh lúc liền bạn đi theo bộ kiếm, ý nghĩa phi phàm. Bây giờ truyền cho kia tiểu tử ngốc, cũng là thật cam lòng." Lý Hàn Y lộ ra một chương thanh lãnh tuyệt tục dung nhan, như băng sơn núi cô mai, không nhiễm huyên áo, chỉ là giờ phút này cặp kia đẹp mắt hai đầu lông mày khóa lại một tia tan không ra sầu lo, bỏ được về bỏ được. Có thể mấy ngày nay bất luận ta dùng loại phương pháp nào bức bách, dẫn đạo, thậm chí mô phỏng sinh tử chi cảnh, hắn chính là không cách nào đem Thính Vũ kiếm rút ra mảy may. Kiếm tâm bị thông, kiếm ý bị sinh. Ngươi là có hay không? Quá nóng lòng nhường hắn tại cùng người tranh tài, sinh tử tương bắc lúc rút kiếm. Tư Không Trường Phong trong mắt mang theo thấy rõ ý cười, chậm rãi nói, thân theo kiếm động, tâm ý tương thông, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch kiếm ra không hối hận, đây đúng là lĩnh ngộ rút kiếm chân ý tốt nhất con đường, cũng là tàn khốc nhất thí luyện. Nhưng ngươi lo lắng người, là sợ hắn tương lai lần thứ nhất chân chính rút kiếm, cũng không phải là vì bản thân ý niệm chi đạo, mà là vì người bên ngoài. Lý Hàn Y lìa lông mày khóa càng chặt hơn, dường như bị nói trúng một loại nào đó lo lắng âm thầm. Nàng không muốn ở đây chủ đề bên trên truy đến cùng, ánh mắt liếc nhìn trên bàn kia phức tạp kinh mạch đồ, ngựa khí hơi đổi, không nói cái này. Ngươi khi nào lại nhặt lại lên những này đi ra điện tịch? Nhìn cái này kinh mạch đi hướng đổ, nghiên cứu rất sâu. Chúng ta Tuyết Nguyệt Thành, không phải mới tới một vị rất đắt tiên sinh kế toán a? Tư Không Trường Phong than nhẹ một tiếng, ngón tay vô ý thức xẹt qua đổ hơn mấy đầu đánh dấu là ẩn mạch nhỏ bé tuyến đường. Hắn kinh mạch bị hao tổn cực nặng, nhất là những này liên quan đến nội lực sinh sôi vận chuyển ẩn mạch, gần như khô héo, võ công xem như phế đi. Lý Hàn Y liếc mắt sắc có hơi hơi nặng, lại làm bị thương tình trạng như thế, là người phương nào gây nên? Chuyện xưa không cần nhắc lại. Tư Không Trường Phong khoát qua tay, trong mắt lóe lên quyết đoán, ta đã viết một lá thư, mang đến Thiên Khải. Thiên Khải. Lý Hàn Y liếc nhẹ hừ một tiếng, mang theo một chút bất mãn, tìm cái kia thành Thiên Khải thành bên trong tạ tế tiểu thối thư sinh. Hắn bây giờ là bệ hạ trước mắt hồng nhân, trưởng quản thiên hạ học đường, vẻ nho nhã bận tối mày tối mặt, nào có nhàn hạ để ý tới giang hồ bằng hữu cũng nhờ giúp đỡ. Nguyên nhân chính là hắn tại Thiên Khải mới muốn tìm hắn. Tư Không Trường Phong giải thích nói, ánh mắt sâu xa, Tạ Tuyên đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kinh, sử, tử, tập, kỳ môn tạp học không chỗ không dòm, kiến thức rộng, người ta đều biết. Huống chi Thiên Khải Hoàng Cung Thái Y Y Viện hội tụ thiên hạ y thuật đỉnh tiêm người, chân tàng vô số bản độc nhất bí phương. Hắn thân ở trong đó, có lẽ có thể tiếp xúc đến chúng ta không cách nào tưởng tượng trị liệu phương pháp. Hắn chợt nhớ tới cái gì, cố ý căn dặn, lần sau như nhìn thấy Tạ Tuyên, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhất thời hứng khởi, lại tìm hắn tỉ thí kiếm pháp. Lý Hàn Y thì có chút quay mặt chỗ khác, ngựa khí vẫn là thanh lãnh, lại thiếu đi mấy phần mâu thuẫn. Bây giờ vị này Tạ Tế tiểu hành tung thành mê, há lại muốn gặp là có thể gặp. Huống chi thi hương đại điện sắp đến, hắn chủ quản thiên hạ sĩ tử khoa cử văn giáo, giờ phút này chỉ sợ đang bị vị kia bệ hạ sai xử đến xoay quanh, như thế nào quất đến mở thân tới này Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Trường Phong gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa việc này, ngược lại hỏi, ngươi đồ đệ kia rút kiếm sự tình còn không đầu tự, ngươi không tại Thường Sơn thượng nhìn chằm chằm hắn lĩnh hội, thế nào ngược lại thả hắn xuống núi? Là ta nhường hắn xuống tới. Lý Hàn Y liền ngữ khí bình thản, lại tự có thâm ý, cả ngày khốn tại đỉnh núi, đối mặt tuyệt bích biển mây, nhược tâm bên trong không cảm giác, cũng là bỗng. Nhường hắn nhập cái này hồng trần chợ bữa, gặp người ở giữa muôn màu, có lẽ có thể tự mình ngộ ra chút rút kiếm bên ngoài, nhưng lại liên quan đến vì sao cầm kiếm chân lý. Lý Hàn Y liền vừa dứt tiếng quang ảnh ở giữa, hình tượng đã như thủy mặc trải ra, hóa đổi tới Tuyết Nguyệt Thành rộn ràng phố dài. Lôi Vô Kiệt đang có chút tinh thần không quyền sở hữu đi trên đường, bên hông chuôi này không nhúc nhích tí nào Thính Vũ kiếm dường như phá lệ nặng nề. Đồng nhiên, đầu cầu có người cao giọng gọi lại hắn, "Lôi Minh Đệ, có thể để ta dễ tìm." Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Đăng Thiên các bên trên co qua gặp mặt một lần, còn thiếu một trận đánh cuộc Lạc Minh Hiên, đang cười hì hì nhìn thấy hắn. "Ngươi đi theo nhị thành chủ lên núi tu luyện, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi." Lạc Minh Hiên xoa xoa tay, nụ cười chân thành, cái kia, lần trước đã nói xong tặng thưởng, không biết Lôi Minh đệ khi nào thuận tiện. Hắc hắc. Lời còn chưa dứt, ba một tiếng vang nhỏ, một cái thon dài ngọc thủ theo bên cạnh rũa ra, tinh chuẩn nắm Lạc Minh Hiên lốt hai, nhẹ nhàng bật một cái. Nương theo lấy một tiếng mềm mại lại mang theo giận tái đi khẽ cáu, thua tiền còn không biết xấu hổ đuổi theo người ta lấy, cũng không ngại mất mặt. Mặt của ta cũng phải làm cho người mất hết. Lôi Vô Kiệt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị nữ tử chậm rãi mà đứng, thân mang màu hồng phấn quần áo, xinh đẹp tuyệt trần, dung nhan vẻ đẹp, dường như đem quanh mình xuân sắc đều hạ thấp xuống, chính là Tuyết Nguyệt Thành bên trong đại danh đỉnh đỉnh Lạc Hà tiên tử Doãn Lạc Hà. Nàng chuyển hướng Lôi Vô Kiệt, trong nháy mắt thu lại đối Lạc Minh Hiên sắc giận, mặt mày còn cong, ôn nhu nói, ngươi chính là Lôi gia bảo Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt thấy sững sờ, vội vàng chắp tay, ngữ khí mang theo từ đáy lòng tán thưởng cùng khẩn trương, vạn bối Lôi Vô Kiệt, gặp qua Lạc Hà tiên tử. Tiên tử đại danh, như sấm bên hai. Chương 82, kinh vị rõ ràng, 3, chương 82, kinh vị rõ ràng, 3, Doãn Lạc Hà che miệng cười khẽ, không cần đa lễ. Hôm nay thế nào rảnh rỗi xuống núi? Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ nói nàng gần đây muốn bế quan tĩnh tu, để cho ta xuống núi chờ mấy ngày, miễn cho nhiễu nàng thanh tĩnh. Lôi Vô Kiệt thành thật trả lời. Bế quan? Doãn Lạc Hà nghe vậy, thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cực nhanh, phức tạp cảm xúc, dường như hoài niệm, lại như thật thở, chẳng lẽ hắn lại muốn tới sao? Tiên tử nói cái gì? Lôi Vô Kiệt không nghe rõ. Không có gì. Doãn Lạc Hà lắc đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Lôi Vô Kiệt bên hông chuôi này cổ phác lịch sự tao nhã trên trường kiếm, có hơi hơi ngừng, Thính Vũ kiếm. Ngươi sư phụ càng đem nó truyền cho ngươi. Xem ra, nàng đối ngươi kỳ vọng quá sâu. Đang nói, nơi xa phố dài đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo cùng tiếng xé gió. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng xanh như khói như ảo, tại phía trước mái hiên giữa đường phố linh xảo xê dịch, chính là Tiêu Sát. Mà phía sau hắn cách đó không xa, Tư Không Thiên Lạc cầm trong tay ngân nguyệt thương, theo đuổi không bỏ, mùi thương hàn tinh điểm điểm, thân pháp mau lẹ như điện. Hai người một đuổi một chạy, thân pháp đều là bất phàm, tại rộn ràng phố xá bên trong xuyên thẳng qua, lại như xuyên hoa hồ điệp giống như mang theo một loại kỳ dị vật luật, không giống sinh tử tương bác, giống như là một loại nào đó mở ra mà khác. Vui đùa ầm ĩ cùng đọ sức. Đây không phải là Tiêu Sát cùng Thiên Lạc sư tỷ sao? Lôi Vô Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, tạm thời quên rút kiếm phiền não. Doãn Lạc Hà nhìn qua kia hai đạo truy đuổi thân ảnh, nhất là phía trước cái kia đạo nhìn như chật vật kỳ thực thành thạo điêu luyện bóng xanh, bên môi câu lên một vẻ hiểu rõ lại nghiền ngẫm ý cười, dường như đối bên cạnh Lạc Minh Hiên, lại như nói một mình, xem ra chúng ta cái này Tuyết Nguyệt thành gần nhất. Ngược lại thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Tiêu Sát khỏe mắt liếc qua quét thấy cái kia quen thuộc thân ảnh màu đỏ, như thấy cứu tinh, lập tức cất giọng hô, Lôi Vô Kiệt. Dưới tường Lôi Vô Kiệt nghe tiếng, không chút nghĩ ngợi thả người nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt rơi lên trên đầu tường, trong tay chuôi này chưa ra khỏi vỏ Thính Vũ kiếm ngang một cột, chỉ nghe ken vang lên trong trẻo, vừa lúc giữ lấy Tư Không Thiên Lạc nhanh đâm mà đến ngân nguyệt tương nọ. Thương kiếm tương giao, kình phong hơi phật, ba người trong nháy mắt tạo thành một cái ngắn ngủi cục diện bế tắc. Nhưng mà Tiêu Sắt cũng đã dừng tất cả cho đùa chi sắc, hắn định trụ thân hình, ánh mắt như bị vô hình chi vật dẫn dắt, nặng nề nhìn về phía tường thành bên ngoài. Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc thấy thế, cũng sinh lòng hiếu kỳ, riêng phần mình thu binh khí, tiến đến bên cạnh hắn, lần theo hắn ánh mắt nhìn xuống dưới. Dưới thành cảnh tượng, đúng là kinh vị rõ ràng, so sánh mãnh liệt hai phiên quan cảnh, bên trái là một chi trầm mặc mà dài dòng di chuyển đội ngũ. Mấy chiếc chuyên chở hồng xiểm tế nhuyễn xe ngựa tại đường đất bên trên đi chậm rãi, trung quanh có mặc giáp chấp duệ triều đình binh mã nghiêm nghị hộ vệ, hoặc là nói, trông giữ. Trong đội ngũ bất luận già trẻ, phần lớn túi đầu mặc đi, trên mặt viết đầy ly hương mở mịt cùng tương lai lo sợ nghi hoặc, như là bị rút đi hồn phách, dáng vẻ nặng nề. Phía bên phải thì là một cỗ nhẹ nhanh hơn nhiều dòng suối. Phần lớn là thanh sam khăn chít đầu người đọc sách, gánh vác sách hộ, top 5 top 3, chuyện trò vui vẻ, đang hướng phía Tuyết Nguyệt thành cửa thành tụ đến. Trên mặt bọn họ tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, trong mắt lóe ra đối tiền trình vô hạn ước mơ. Cái này, đây là chuyện ra sao? Lôi Vô Kiệt thấy không hiểu ra sao, gãi gãi hắn hỏa hứng tóc. Tư Không Thiên Lạc ôm ngân thương, cái cằm khẽ nhếch, đeo không sai giải thích nói, bên phải những thư sinh này, ta biết. Thi Hương tới gần, bọn hắn là đặc biệt đến chúng ta Tuyết Nguyệt thành nhận lấy vòng bèo lộ phí. Lĩnh bạc. Lôi Vô Kiệt ánh mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, dường như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Đương nhiên, Tư Không Thiên Lạc giọng nói mang vẻ mấy phần thuộc về Tuyết Nguyệt thành nho nhỏ tự hào. Thi Hương trường thi thiết lập tại Thiên Hải, ngàn dặm xa xôi, rất nhiều phương Nam Hàn môn sĩ tử thường thường khốn tại lộ phí. Cha ta lập xuống quy củ, Tuyết Nguyệt thành hàng năm lúc này đều sẽ mở ra thuế ruộng, là phó khảo thí học sinh cấp cho đủ ếch và mèo, trợ bọn hắn không lo đi thì, không đến nỗi bởi vì chỉ là lộ phí mà gây ý chí thanh tao. Thế nào, các ngươi Lôi ra bảo, không làm như vậy sao? Lôi Vô Kiệt cố gắng nghĩ lại một chút, không xác định nói, giống như trong tộc cũng đúng đi ra ngoài du học hoặc đi thi tử đệ có chút phụ cấp, chỉ là khẳng định không có Tuyết Nguyệt thành như vậy thủ bút, tên tuổi cũng không như thế vang dội. Tư Không Thiên Lạc khỏe miệng nhếch lên, ý cười càng đậm. Sau khi nàng ánh mắt chuyển hướng bên trái chi kia âm u đầy tử khí di chuyển đội ngũ lúc, đôi mi thanh tú không khỏi lại nhau, bên trái những người này liền cổ quái. Nhìn quần áo khí độ không giống tù phạm lưu phạm, vì sao còn có quan binh áp giải trông giữ? Trái ngược với nâng nhà lưu vong dường như, bọn hắn là tiến về đế lăng. Một cái thanh âm trầm ổn từ phía sau cầu thang truyền đến, đại sư Minh Đường liền chẳng biết lúc nào đã chậm rãi đến gần. Đại sư Minh, mấy người vội vàng chào hỏi. Đế lăng, Lôi Vô Kiệt càng thêm hoang mang, hoàng gia lăng tẩm, rời nhiều như vậy bách tính đi làm cái gì? Tiêu Sắt cũng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Đường Liên, thâm thúy đôi mắt bên trong mang theo rõ ràng nghi vấn, Đế Lăng chính là hoàng gia cấm địa, từ trước đến nay từ chuyên môn thủ lăng vệ cùng nội thị quản lý, lớn như thế quy mô di chuyển dân hộ tiến về, tuyệt không tầm thường. Lúc này, Tam thành chủ Tư Không Trường Phong thân ảnh cũng xuất hiện ở trên tường thành, hắn đứng chắc tay, nhìn qua dưới thành, thanh âm so ngày thường trầm thấp mấy phần, Thiên Khải thành bên kia. Hạ chỉ ý nói cùng đương kim thiên tử bệ hạ Đế Lăng công trình, đã hoàn thành 1/2 phần 10. Cần từ thiên hạ các châu quận, tuyển chọn tự nguyện hào cường, phú thương, nhà giàu, nâng nhà rời đến quan trung Đế Lăng xung quanh, xung làm thủ lăng hộ tắm rửa thiên ân, thế hệ là bệ hạ bảo hộ lăng tầm an bình. Tiêu Sắt ánh mắt đảo qua những cái kia bị hộ tống di dân, ngựa khí lạnh lùng, thủ lăng. Cần nhiều người như vậy a? Còn cần phải binh ven đường chăm sóc. Tư Không Trường Phong thanh âm bình tĩnh, lại nói phá chúng mấu chốt, trên danh nghĩa là thủ lăng kỳ thực là rời hảo. Phía dưới những này nhìn như thê lương người, cái nào không phải địa phương bên trên rắc rối khó gỡ, ruộng liền bờ ruộng dọc ngang một phương hào cường. Tộc chúng đinh phồn, chiếm cứ ruộng tốt động một tí trăm ngàn quảnh, lực ảnh hưởng thẩm tấu châu quận. Thiên Khải thành vị kia bệ hạ cử động lần này, chính là một thạch số chim dương lưu, lấy thủ lăng binh ngậm làm tên, đi cường kiện yếu nhánh chi thực. Đem những địa phương này bên trên thực lực phái nổ tận gốc, rời đi kinh doanh mấy đời cằn cơ chi địa, đã phong phú kinh kỳ nhân khẩu, lại cực đại suy yếu địa phương tiềm ẩn bất ổn nhân tố, đem tài phú cùng nhân lực thu về trung tâm trường khống. Hắn nhìn về phía Tiêu Sắt, tiếp tục phân tích, cử động lần này nhìn như lôi kéo, kỳ thực lôi đỉnh bạc quân. Những gia tộc này rời cố thổ, mất điền sản ruộng đất cùng nhân vọng, giống như giao long ly thủy, mãnh hổ đi sơn, mấy đời bên trong lại khó có thành tựu. Mà chống đi rộng lớn điền sản ruộng đất, đang có thể dùng tại ban thưởng Bắc Trinh có công tướng sĩ, khiến cho an cư lạc nghiệp, thành vì đế quốc tại mới cương thổ bên trên trung thành nhất nền tảng. Vị kia hoàng đế bệ hạ đây là tại lấy đường hoàng chi chính, đi củng cố tập quyền, trọng chỉnh sơn hạ sự tình. Tư Không Trường Phong nhìn qua dưới thành bức kia phát họa lấy đế quốc sâu xa bố cục bức tranh, im lặng thật lâu, mới chậm rãi nói, Tuyết Nguyệt thành cấp cho vào mẹo, trợ chính là người đọc sách tương lai. Mà Thiên Khải thành di chuyển hào cường, đọc lại là thiên hạ hiện tại. Một cái tại giang hồ, một cái tại miếu đường, nhìn như không liên hệ, kỳ thử. Đều đang vì cái nào đó càng lớn tương lai trải đường. Chỉ là đường này, chẳng phải có người vui vẻ, có người. Chỉ sợ lại không đường về. Bạo quân, chẳng lẽ không biết cùng dân nghỉ ngơi? Cưỡng ép rời dân, ngày sau tất nhiên phản.